Chương 905, sát chiêu chương 905, sát chiêu thật nếu nói, Vương Cao cùng Trần Tuần, kỳ thực kết toán đã lâu. Phải biết, mới bắt đầu Vương Cao nhảy dù đến nội các trước, Trần Tuần chính là nội các thứ phụ, thủ phụ vị chậm chạp không chừng, rất nhiều người cũng cảm thấy, Trần Tuần có hy vọng có thể thượng vị thủ phụ, đoạn thời gian đó, bao gồm Trần Tuần bản thân, cũng ở đây tích cực tranh thủ, trên triều đình nhận lộ phong mang. Nhưng là sau đó Vương Văn, Vương Cao hai người từ Liêu Đông mà quay về, Vương Văn tiếp Vương Trực lại bộ thượng thư, Vương Cao thời là vừa vào nội các là được thủ phụ, từ góc độ này mà đến, Vương Cao coi như là cản Trần Tuần đường. Lại sau này, hai người càng là mâu thuẫn nặng nề. Lúc ấy nội các bên trong, Trần Tuần cùng Cao Cốc một nhà độc quyền, mặc dù ẩn có tư thế ngang nhau, nhưng là Vương Cao đến, lần nữa để cho hai người đoàn kết lại. Vương Cao mặc dù thế đơn lực bạc, mà dù sao thân làm thủ phụ, tự nhiên cũng sẽ không bị người nắm, hai bên ngươi tới ta đi, minh tranh ám đấu một đoạn thời gian rất dài. Trung gian náo động lên vô số rắc rối, điển hình nhất, không gì bằng kinh diên thị giảng thượng thanh lưu tập thể cô lập Vương Cao, cùng với sau đó Vương Cao liên hiệp lại bộ dẫn vào nội các đại thần hai chuyện này. Hai bên vì vậy gần như coi như là không để ý mặt mũi, cuối cùng hay là thiên tử tự mình ra mặt điều đình, một phương diện hạch chuẩn Vương Cao tiến cử các thần tấu chương, mặt khác mệnh Trần Tuần bình thăng lên công bộ thượng thư, cuộc phong ba này mới tính bình ổn lại. Nhưng là, mặc dù ngoài mặt gió êm sóng lặng, nhưng hai bên cửu đoán nhất định là kết làm. Dĩ nhiên, đến bọn họ mức độ này, ân oán cá nhân dù rằng là một mặt, nhưng là hai bên tranh nhau, tất nhiên có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Sở dĩ ngay từ đầu, Vương Cao cùng Trần Tuần liền mâu thuẫn không ngừng, nhìn như là tại tranh đoạt nội các nắm quyền trong tay, nhưng là trên thực chất, kỳ thực tại tranh đoạt thanh lưu quyền khống chế. Nội các dù sao tính chất đặc thù, khi đó thiên tử chèn ép thanh lưu thế đầu còn không rõ ràng, Hàn Lâm thanh lưu hoa chọn, chuyển rời nội các nhất là phương tiện. Vương Cao thân làm thủ phụ, nếu như không thể ở thanh lưu bên trong mở rộng sức ảnh hưởng của mình, thế tất sẽ từ từ bị ra không. Thế nhưng là lấy thân phận của hắn, muốn ở thanh lưu trong chiếm cứ một chỗ ngồi, liền đánh đồng với đang cùng Trần Tuần cùng Cao Cốc cấp vị trí. Cái này trên căn bản là không thể điều hòa mâu thuẫn, cho nên đôi mới có thể lẫn nhau thấy ngứa mắt. Dĩ nhiên, loại mâu thuẫn này, theo thiên tử đánh vỡ lệ thường lựa chọn để bạt phi thanh lưu nhập các, lại cất nhắc phi Trần Tuần một hệ, cũng cùng Vương Cao cũng không thâm giao Tiêu Tư vì Hàn Lâm học sĩ mà từ từ bị đạm hóa. Nhưng là, đạm hóa không phải là biến mất, mặc dù thường ngày Vương Cao cùng Trần Tuần hai rất ít người phát sinh tranh chấp, thậm chí rất nhiều người cũng quên lãng giữa bọn họ đã từng phát sinh qua kịch liệt như thế xung đột, nhưng Vương Cao chưa từng có quên qua. Cho nên, hắn đối với Giang Nguyên đầu nhập vào, vẫn luôn giữ vững cảnh giác. Nhất là ở thi đỉnh chuyện này bên trên, hắn thủy trung tâm tồn bất an, nhưng là, đáng tiếc chính là, cùng Tiêu Tư vậy, Vương Cao cũng không thể trải qua ở lợi ích cắm dỗ, để mặc cho Giang Nguyên. Trên thực tế, tại thiên tử lôi đỉnh tức giận sau, Vương Cao liền ý thức được, bản thân có thể phạm vào cái sai lầm lớn, cho nên vẫn luôn vì thế lo sợ bất an. Nhưng là, ngày này rốt cục vẫn phải đến rồi. Ánh mắt định ở Trần Tuần trên thân, Vương Cao sắc mặt một trận âm trầm. Quả nhiên đám này thanh lưu xuất thân người, chơi lên chính trị đấu tranh đến, là một tay hào thủ. Hiện nay cục diện đã rất rõ ràng, Trần Tuần vì hôm nay buổi chiều sớm, chỉ sợ chuẩn bị không phải một ngày hai ngày. Từ ban đầu để cho đại lý tự giành lại chủ thẩm quyền lực, càng về sau tại triều nghị bên trên cùng Giang Nguyên xích mích, phủi sạch bản thân, lại càng về sau, lần lượt cố gắng mặt đấu làm khó dễ. Cái lao ra hỏa này, quả nhiên là tâm cơ thâm trầm vô cùng. Dưới mắt loại cục diện này, Vương Cao cho dù là thấy rõ ràng hết thảy, cũng chỉ có thể trước cầu tự vệ. Hắn rõ ràng chuyện này sau lưng là Trần Tuần, nhưng là, lại rõ ràng hơn, đối phương đã đem bản thân hái sạch sẽ. Trang này triều nghị, hắn bất kể có thể giữ được hay không bản thân, đều đã thua. Bởi vì, hắn biết rõ tính toán bản thân chính là ai, nhưng không cách nào phản kích. Có trước đó Trần Tuần cùng Giang Nguyên xích mích chuyện, vô luận như thế nào, hắn cũng dính líu không lên Trần Tuần, dưới mắt hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là tự vệ. Nhưng là xem xét lại Trần Tuần, bất kể Giang Nguyên cuối cùng có thể hay không quật đổ Vương Cao, hắn cũng đứng ở thế bất bại. Hảo tâm cơ. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Vương Cao thở một hơi thật dài. Hôm nay phần này đại lễ, hắn đi xuống. Nếu Trần Tuần có thể dùng thời gian lâu như vậy bố cục nhu đồ, vậy hắn cần gì phải gấp ở cái này lúc. Đem ánh mắt từ Trần Tuần trên thân rời đi, rơi vào Giang Nguyên trên thân, Vương Cao trên mặt thoáng qua một chút thương hại, cái này Giang Nguyên, thật đúng là không rõ ràng sợ. Không trách thật sớm liền bị Trần Tuần trở thành thí chốt. Dưới con mắt mọi người, đối mặt với Giang Nguyên tố cáo, Vương Cao trừ hơi biến sắc mặt ra, lại thủy chung không có bất kỳ động tác gì, phản phất Giang Nguyên nói không phải hắn như vậy. Cho đến chỉ chốc lát sau, trên đầu thiên tử rủ xuống hỏi, nói: "Thủ phụ, Giang Nguyên nói thi đình gian lận một án, chính là ngươi ở sau lưng chủ mưu, đối với lần này, ngươi có lời gì muốn nói?" Lời này hỏi bình tĩnh, tựa hồ cùng mới vừa hỏi thăm Giang Nguyên khẩu khí cũng không khác biệt. Nhưng là, Vương Cao phản ứng lại cùng thất thố Giang Nguyên hoàn toàn khác biệt, hắn sắc mặt bình tĩnh, tiến lên một bước nói: "Bệ hạ, Giang Nguyên nói, bất quá cho cùng rất dậu, vậy bạ cắn cả ngươi." Trong tiến cử các đại thần vì thi đình đọc quân quan, chính là lệ thường, thần cũng không được hơn, thi đình gian lận án về sau, Hàn Lâm viện chọn thứ cát sĩ chính là nhiệm vụ khẩn cấp, thần tiến cử Giang Nguyên, cũng là theo bệ hạ chỉ ý, cho là Giang Nguyên thanh giảng cần cụ, từ trước đến giờ cũng không việc xấu, về phần cuối cùng từ thần tạm trưởng Hàn Lâm viện chuyện, cũng không phải thần hướng bệ hạ cầu lấy. Thần không biết Giang Nguyên vì sao phải trèo vu với thần, nhưng là, thi đình một án cùng thần không liên quan, mời bệ hạ minh giám. Nói cho cùng, làm nội các thủ phụ, Vương Cao cũng là có định lực của mình. Ở Trần Tuần ra chiêu trước, trong lòng hắn sẽ có bất an, nhưng là, trên thực tế đối phương ra tay sau, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Hắn cũng không phải là giống như Giang Nguyên như vậy thanh lưu, coi danh tiếng như tính mạng. Vương Cao sở dĩ có thể trở thành nội các thủ phụ, dựa vào không phải mạng giao thiệp, không phải tư lịch, mà là thật trượng kiếm chú đóng biên quan, là cùng Vương Văn cùng nhau đi sứ Liêu Đông, thuyết phục Thoát Thoát Bất Hoa rút quân, đặt vững toàn bộ Ngõa Lạc chiến cuộc bước ngoặt chiến công. Mong muốn quật đổ hắn, chỉ bằng Giang Nguyên cái này mấy câu không có thực chứng Chu Tâm lời nói, không khỏi quá ngây thơ rồi. Trần Tuần không muốn bản thân tự thân lên trận, mà muốn thiết kế đem Giang Nguyên bước đến đường cùng, chẳng qua cũng là không có niềm tin tuyệt đối mà thôi. Cho nên nói, cả tòa cuộc cờ bên trong, chỉ có Giang Nguyên là cái thí chốt. Trần Tuần vì sao đối phó Vương Cao, chú mưu lâu như vậy, nhưng là ngược lại, hắn Vương Cao liền thật không có bất kỳ chuẩn bị nào sao? Lời nói này, cũng không có cái gì cường lực cãi lại ngữ điệu, nòng cốt ý tứ liền một câu nói. Chuyện này không có quan hệ gì với ta. Nhưng ngược lại là loại thái độ này, để cho quần thần trở nên còn nghi, bắt đầu hoài nghi Giang Nguyên có phải hay không ở vùng vây dây chết, bậy bạ căn cản. Thấy vậy chẳng uống, Giang Nguyên cũng có chút bối rối. Hắn biết rõ, bản thân tố cáo, kỳ thực giống như Vương Cao nói, là ở căn cản, dưới tình huống này, Vương Cao phản ứng càng kịch liệt, lại càng lộ ra hắn chuẩn dạng, nhưng hắn càng là bình tĩnh, lại càng lộ ra Giang Nguyên như cái tôm tép nhãi nhép. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có biện pháp nào khác, chỉ có thể gắt gao cắn Vương Cao, quyết tâm liều mạng, Giang Nguyên mở miệng nói: "Bệ hạ, thi đình một án, đích thật là thần ma xui quỷ khiến, nhưng là, thần chỉ có một bình thường các thần, há có như thế can đảm che giấu thánh nghe. Nếu không có thủ phụ đại nhân ám chỉ, thần gây quyết không dám hành chuyện này, mời bệ hạ minh giám." Đây chính là ở Chu Tâm. Không có chứng cứ, chỉ có suy luận, mục đích đúng là kích động tất cả mọi người hoài nghi trong lòng. Bất quá, loại thủ đoạn này, đối với Vương Cao mà nói, thật không thể tính là cái gì khó ứng phó chuyện. Dĩ nhiên, đối mặt Giang Nguyên kéo dài không ngừng công kích, Vương Cao hiển nhiên không thể lại dùng mới vừa thái độ tới ứng phó, vì vậy, hắn chuyển hướng Giang Nguyên, mở miệng hỏi: "Giang các lão, ngươi luôn muốn nói là ta ám chỉ ngươi ở thi đỉnh bên trong gian lận, như vậy ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vì sao phải nghe theo ta đã nói lời nói đâu?" Bệ hạ sớm đã có nói, nội các cũng không trên dưới, đều vì phụ thần, thủ phụ thứ phụ danh tiếng, bất quá chấp trưởng bất đồng mà thôi, ngươi đã biết ta có thao túng thi đỉnh kiếm chắc tư lợi tim, làm sao chưa từng bẩm rõ bệ hạ? Cái này, đây đương nhiên là bởi vì ngươi cầm giữ nội các, lấy phân phiếu quyền kiểm chế với ta, cho nên ta mới. Giang Nguyên trên trán không ngừng đổ mồ hôi, nói chuyện đều có chút không liên quan. Hắn dĩ nhiên có thể nghe được, Vương Cao lời này là cái gì mục đích, bởi vì hai vấn đề này chân chính câu trả lời rất đơn giản. Đó chính là Giang Nguyên mình muốn nhu cầu thế lực quyết trường, mong muốn lấy được Hàn Lâm viện trưởng sự việc cần làm. Nhưng là lời này có thể nói sao? Dĩ nhiên không thể. Một khi hắn thừa nhận một điểm này, như vậy, hắn tại triều thần trong mắt, liền biến thành một triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân. Bây giờ hắn vốn cũng không có chứng cứ, nếu như quần thần đối hắn sinh ra ấn tượng như vậy, hắn tố cáo tự nhiên liền không có chút nào có độ tin cậy. Cho nên, hắn chỉ có thể kéo ra lấy cớ này, nhưng là vấn đề chính là, chỉ có lời thật mới là hoàn toàn kín kẽ, chỉ cần là nói láo, liền tất nhiên sẽ có sơ hở. Không đợi Giang Nguyên nói xong, Vương Cao liền hừ lạnh một tiếng, cắt đứt hắn, nói: "Giang các lao ý là, bản quan ở bên trong các, đã là một tay che trời, uy thế vô cùng, có thể tùy ý chỉ điểm các thần sao? Chỉ bằng chỉ có phân phiếu quyền." Một câu nói hỏi Giang Nguyên nói không ra lời. Mới vừa câu nói kia xuất khẩu sau, hắn cũng ý thức được vấn đề. Phân phiếu quyền tuy là thủ phụ riêng có, nhưng là, muốn nói bằng vào một điểm này có thể hoàn toàn trong không chế các, chỉ sợ cũng đánh giá quá thấp nội các thể chế tác dụng. Cùng cái khác nha môn bất đồng chính là, nội các phụ thần mỗi người độc lập, đều có một mình phiếu soạn, một mình tấu lên, thậm chí là tuân theo bên trên ý một mình soạn chiếu quyền lực. Phân phiếu quyền chỉ có thể quyết định bọn họ thường ngày xử lý tấu chương là cái nào sự vụ, căn bản không thể nào đối một các thần tạo thành trên thực chất uy hiếp. Mắt nhìn Giang Nguyên không biết nói gì, Vương Cao lắc đầu một cái, không để ý đến hắn nữa, xoay người liền muốn vì chuyện này giải quyết dứt khoát, nhưng là, hắn mới vừa xoay người, còn không tới kịp mở miệng, liền nghe sau lưng truyền tới một giọng nói: "Thủ phụ đại nhân, chẳng lẽ không có sao?" Đạo thanh âm này vừa ra, nhất thời trên triều đình nhấc lên một trận sóng lớn, hiển nhiên, hắn ra mặt, để cho nhiều đại thần cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vương Cao nhướng mày, quay đầu nhìn mở miệng người, trong lòng không khỏi lẫm liệt đứng lên. Bệ hạ, thần bạch tội nội các thủ phụ Vương Cao, lấn áp các thần, lộng quyền làm sằng, thân là nội các phụ thần, không biết xuân sẻ trong ngoài, ngược lại lần lượt nhấc lên triều tranh, thực có phụ sự phó thác của bệ hạ, kính xin bệ hạ khác chọn hiền thần, trưởng thủ phụ vị. Chúng thần nhìn vị này trên triều đình yên lặng đã lâu đại thần, vẻ mặt khác nhau. Chu Giám, không ai từng nghĩ tới, hắn sẽ vào lúc này thò một chân bảo. Vương Cao chăm chú nhìn chằm chằm Chu Giám, chợt hắn liền nhìn về một bên Trần Tuấn cùng Đỗ Linh, thấy hai người cũng không vẻ kinh ngạc, hắn liền biết, bản thân hay là đánh giá thấp vị này thanh lưu lãnh tụ. Hắn nếu chọn ở hôm nay làm có dễ, há lại sẽ chỉ dựa vào một Giang Nguyên. Đối mặt với tất cả mọi người nhìn chăm chú, Chu Giám ngược lại thong dong điềm tĩnh, tiến lên phía trước nói: "Bệ hạ minh giám, nội các sớm có đặt riêng, các phụ thần đều có phiếu soạn quyền lực, để phòng chuyên quyền, vậy mà Vương Cao tự nhiệm thủ phụ tới nay, mượn các nghị danh tiếng, đem trong triều đình ngoài chuyện lớn bao quát, dù tên là các thần phiếu soạn, nhưng là kỳ thực đã trộm chúng các thần phiếu soạn quyền lực, đây là một tự nhập các sau, Vương Cao không nghi tận trung báo quốc, ngược lại kéo bè kết phái, loại bỏ dị kỷ, trước sau cùng lần trước phụ Trần Tuần, trước các thần cao cấp nhiều lần phát sinh xung đột, Giang các lão, trước các lão cùng bọn thần nhập các sau, hắn lại mượn phân phiếu quyền lực, phân hóa chèn ép. Phàm các nghị trên, đồng ý Vương Cao người, phân phiếu lúc liền được triều đình mấu chốt chính vụ, phàm thay vì có khác nhau người, thì bị cạnh đưa lạnh nhạt, như thế hiện trạng, phi một ngày vậy. Nay nội các chư thần, đều đối Vương Cao sợ như sợ cọp, này bối chỉ biết lộng quyền hạng người, làm sao gánh thủ phụ danh tiếng, mời bệ hạ minh giám. Lời nói này vừa ra, nhất thời để cho tại chỗ một đám đại thần nghị luận ầm ĩ, ngay cả Vương Cao cũng nắm chặt quả đấm. Cho nên nói, đây mới thực sự là sát chiêu sao? Cùng Giang Nguyên bất đồng chính là, thi đình một án, Vương Cao cũng không có chân chính đúng tay, mặc dù nói cuối cùng là Vương Cao bắt được Hàn Lâm viện trưởng sự quyền, nhưng là, giống như Vương Cao bản thân nói, chuyện này là thiên tử dúi cho hắn, không hề là chính hắn cầu. Nếu như dựa theo bình thường bước, cuối cùng được lợi nên là Giang Nguyên. Cho nên đối với thi đình một án, Vương Cao mong muốn tẩy thoát bản thân hiểm nghi, cũng không tính đặc biệt khó khăn. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, Trần Tuần chân chính tính toán hắn, cũng không phải là thao túng thi đình cái tội danh này, mà là chèn ép các thần, trong khống chế các, chuyên quyền quân bị. Vương Cao dù sao cũng là nội các thủ phụ, người trước tội danh quá lớn, Giang Nguyên ở loại tình huống này tố cáo hắn, hơn nữa không có thực chứng, thật là thiếu hụt sức thuyết phục, hắn chỉ trỏ trông, chẳng qua chính là thiên tử có thể đem lòng sinh nghi mà thôi, cho nên, Vương Cao vẫn luôn rất chấn định. Nhưng là, bây giờ Chu Giám đứng dậy, tình huống liền lập tức trở nên bất đồng. Thi đình một án, liền cho dù là Giang Nguyên tố cáo ngồi vững, Vương Cao cũng vẹn vẹn chỉ là ám chỉ, chân chính tội lỗi ở ai, còn cần thương thảo, huống chi, tình huống bây giờ hạng, căn bản là ngồi không thật. Thế nhưng là, Chu Giám bạch tội liền không giống nhau. Hắn đã nói những lời này, không tính là tất cả đều là thật, nhưng là, ít nhất là chín thật một giả. Vương Cao không có nghĩ qua cố ý xa lánh chèn ép các thần, nhưng không thể nghi ngờ chính là, hắn thân làm thủ phụ, hơn nữa còn là trực tiếp từ địa phương cất nhắc, trực tiếp đi vào nội các, vì duy trì quyền uy của mình, có chút thủ đoạn là nhất định phải dùng. Các nghị là hắn trong khống chế các, trọng yếu nhất thủ đoạn. Bây giờ, Chu Giám nói cứng hắn thông qua các nghị, từ cái khác các thần trong tay chộp lấy mỗi người phiếu soạn quyền, không thể nói đúng, nhưng là, cũng không thể nói sai. Trừ cái đó ra, hắn cùng Trần Tuần, cao cấp đám người trước tranh đấu, cũng đích xác huyên náo rất lớn. Quan trọng hơn chính là, mặc dù hắn không có cố ý chen ép các thần, nhưng là, một số thời khắc, mượn nước đẩy thuyền chuyện, tổng là không thể tránh khỏi phải làm một ít. Liên như bây giờ đứng ra Chu Giám, trước hắn cùng Du Sĩ Duyệt giữa tranh đấu bên trong thất bại, ở bên trong các bên trong không nói người người kêu đánh, nhưng nhận lấy xa lánh, cũng là chút nào không quá đáng. Dưới tình huống này, Vương Cao khẳng định không thể nào đi thân cận hắn, cho nên, thoáng lợi dụng phân phiếu quyền tướng này cạnh đường, cũng không kỳ quái. Nhưng là, ở hiện ở trong tình hình này, trước hắn những hành vi này, lại đều hóa thành Chu Giám bạch tội hắn ví dụ chứng minh. Chương 906, thủ phụ đại nhân định lực chương 906, thủ phụ đại nhân định lực điện văn hoa trong, thật thấp tiếng nghị luận kéo dài không ngừng. Đối với một đám đại thần mà nói, hôm nay triều nghị, thật là để bọn họ mở mắt to giới. Lấy đại lý Tự Khanh Đỗ Ninh khởi bẩm thi đình gian lận một án làm điểm xuất phát, chàng này triều nghị trước sau liên lụy ba cái nội các đại thần, Hàn Lâm học sĩ, sáu bộ thị lang, lại lang đến gần lại bộ, Đô Sát viện, hiện nay càng là nhắm thẳng vào nội các thủ phụ Vương Cao. Đại thần gian lận, thầy cho trở mặt, nội các đánh nhau, cùng với một bang trọng thần giữa ngươi tới ta đi ánh đao bóng kiếm, nhìn đám này đại thần kinh hãi không thôi. Ai có thể nghĩ tới như vậy chỉ có một món gian lận án, cho tới bây giờ vị trí, vậy mà đã làm động tới hơn nửa triều đình trọng thần. Bây giờ trong triều đình, trừ hộ bộ, lễ bộ còn chưa kết quả vào cuộc, cả triều đường coi như trọng thần, cũng chỉ còn lại có một nội các thứ phụ Du Sĩ Duyệt. Thế cuộc phong vân biến ảo, cho tới có thật nhiều đại thần, lúc này cũng sớm đã bị các loại quan hệ phức tạp làm rối loạn đầu óc, hoàn toàn theo không kịp một bang các trọng thần tiết tấu. Bất quá rất hiển nhiên chính là, theo Chu Giám ra mặt vạch tội Vương Cao, trong triều đình đại thế đã hiện. Theo sát ở Chu Giám sau, Giang Nguyên cũng mở miệng nói: "Bệ hạ, nội các kéo bè kết phái, đã phi một ngày, Vương Cao thân làm thủ phụ, càng là trong này hảo thủ, chúng ta bình thường các thần, ở bên trong trong các có chút bất thoại ý nghĩa người, át gặp lạnh nhạt chèn ép. Nếu không phải như vậy, thần bạn không dám nghe này ám chỉ, cổ động Tiêu học sĩ ở thi đình bên trong hành này lớn hiểm, thi đình gian lận, thần có tội lớn, nhưng là Vương Cao thân là người giật dây, mới thật sự là triều đình mối họa, bệ hạ thánh minh chiếu sáng, mời bạn chớ bị này gian nhân chỗ hiếp." Giống như Chu Giám, Giang Nguyên thái độ lời nói, cũng là kịch liệt vô cùng, thậm chí còn hơn cái trước. Vương Cao quả đấm bóp xít sao, nhưng là tâm tình lại vô cùng ổn định. Càng là lúc này, càng phải tỉnh táo. Nhiều năm quan trường đời sống nói cho hắn biết, nếu như vào lúc này bị tâm tình khống chế, như vậy, sĩ đồ của hắn đường tất liền sẽ như vậy ngưng hẳn. Tình huống bây giờ, rất rõ ràng, đây là Trần Tuần lâu dài trù mưu sau, đặc biệt nhằm vào hắn một lần chính trị đấu tranh. Chuyện cho tới bây giờ, nguyên bản thi đình gian lận án đã không trọng yếu, hoặc là nói, nó đã lui khỏi vị trí thứ vị. Đỗ Ninh sở dĩ muốn coi đây là lên tay, vì chỉ sợ là giờ khắc này. Trước đem Giang Nguyên ép lên đường cùng, để cho hắn điên cuồng phía dưới, vì thoát tội đem Vương Cao kéo xuống nước, sau đó Chu Giám ra mặt, đem để tài rời đi, từ thi đình gian lận, chuyển hướng Vương Cao ở bên trong các độc quyền. Nhìn như đơn giản, nhưng là kỳ thực, nhưng từng bước sắc cơ. Vương Cao tự thân thiếu sót ngay tại ở, hắn lâu dài ở biên cảnh đế đốc quân vụ, cho nên, ở kinh sư thời gian quá ngắn, cho dù là nhập các 2 năm, nhưng là, cái này chút thời gian đối với hắn trọng thần như thế mà nói, mong muốn đứng vững gót chân, vẫn vậy không dễ dàng. Hắn có tư lịch, có công lao, nhưng là, thiếu sót chính là trong triều quan hệ cùng mạng giao thiệp, nhưng nội các vận chuyển không thể ngừng, cho nên, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất, ở bên trong các thành lập quyền uy, sau đó thông qua cái khác các thần lực lượng, để cho nội các phát huy ra tác dụng vốn có. Ở trong quá trình này, hắn rất nhiều chuyện, đích xác có độc quyền hiểm nghi. Trần Tuần hành động này tài tình liền tài tình ở, hắn đem trước chư nhiều chuyện, cùng thi đình gian lận án thông qua Giang Nguyên liền kết lên. Chu Giám ra mặt vạch tội Vương Cao độc quyền, nhìn như là thay đổi đề tài, nhưng là trên thực chất cũng không có, bởi vì hiện tại loại này dưới cục thế, thi đình gian lận án đã trở thành Vương Cao độc quyền bằng chứng cùng độc theo. Lúc này, Vương Cao chỉ nhéo thi đình gian lận án, liền sẽ có vẻ tránh nặng tìm nhẹ, bị triều đình đại thần coi là trột dạ biểu hiện. Nhưng là, nếu muốn hắn ngay mặt đáp lại, như vậy trong lúc này nhưng dính líu tranh luận đường sống, nhưng liền có nhiều lắm. Chuyện này nếu như không thể ở hôm nay giải quyết, như vậy hạ triều sau, Vương Cao thế tất sẽ thành nước xoáy trung tâm. Đến lúc đó, trên triều đình hạ, Thanh Lưu Khoa đạo ánh mắt của mọi người cũng chăm chú vào hắn trên người một người, nghĩ phải chịu được như vậy dò xét, cơ hội là không có ai có thể làm được. Hơn nữa, loại này nghi ngờ đối với hắn mà nói, đúng là một lần rất lớn quyền uy đánh vào. Cho nên, hắn nhất định phải trên triều đình giải quyết chuyện này, tuyệt không thể kéo dài thêm, đây là đại tiền đề. Xác định một điểm này, Vương Cao tâm tình không có chút nào nhẹ nhõm, ngược lại trở nên càng thêm nặng nề. Hắn đương nhiên là có thuộc về lá bài tẩy của mình, nhưng là, lá bài tẩy chỉ có dùng tại thời điểm mấu chốt nhất, mới là lá bài tẩy, bằng không, chỉ sợ đến cuối cùng, hay là thắng bại khó liệu. Ánh mắt chầm chầm rơi vào Trần Tuần trên thân, giờ phút này Vương Cao, cưỡng bách bản thân tiến vào tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Cứ việc giờ phút này đối mặt chính là một có thể hoa hơn mấy tháng, tỉ mỉ chú mưu, một khi làm khó dễ muốn quật đổ hắn kẻ thù chính trị nhưng là, Vương Cao ánh mắt bên trong, lại không có chút nào oán hận cùng bất mãn, chỉ có nhàn nhạt dò xét. Ánh mắt của hắn không tính sắc bén, nhưng lại dường như muốn nhìn thấu lòng người bình thường, mang theo một cố khiếp tâm hồn người vì thế, như vậy ánh mắt, để cho bên cạnh đại thần, cũng mơ hồ cảm giác được lạnh cả tim. Lúc này, bọn họ mới nhớ tới, Vương Cao cũng không phải cái gì tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, hắn nhưng là đã từng trượng kiếm thủ thành, lên ngựa giết địch người, bất quá thường ngày chưa từng triển lộ ra, nhưng cố khí thế này vừa nhắc tới đến, tự nhiên làm người ta kinh ngạc run sợ. Bất quá, Trần Tuấn hiển nhiên cũng là đã trải qua sóng gió hàng người, đối mặt Vương Cao khí thế bức người ánh mắt, hắn không chỉ có không có chút nào lùi bước ý, ngược lại mang theo nụ cười nhàn nhạt bình tĩnh nhìn qua. Bộ này vẻ mặt, liền phảng phất tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng cùng hắn không hề quan hệ vậy. Thượng thiện ngự thủy, lấy nu thắng cương, Vương Cao khí thế ác liệt, nhưng là, Trần Tuấn lại bình tĩnh đúng mực, như mưa thuận gió hòa vậy vô hình trung hóa giải. Giao phong ngắn ngủi vừa chạm vào tất thu, dù sao, đây là trong triều đình, dù là Vương Cao là nội các thủ phụ, cũng không thể nào chừa cho hắn ra quá nhiều phản ứng thời gian. Trên thực tế, theo Chu Giám ra mặt, xa xa không ít ngự sử ngôn quan đã bắt đầu nhấp nhổm, Vương Cao nếu lại không phản ứng, chỉ sợ chuyện này sẽ càng phát ra khó có thể khống chế. Hít sâu một hơi, Vương Cao tiến lên chắp tay nói: "Bệ hạ xin cho thưa bẩm, thần thân làm thủ phụ, được bệ hạ ân trọng, trưởng phân phiếu quyền lực, cả ngày lẫn đêm lầy bà lầy bầy, không dám có chút lời biếng, chư thần lưu chuyển thăng thiên quỹ tích bất đồng, am hiểu bất đồng, chức trách bất đồng, phân phiếu lúc cũng làm có điều khác biệt. Hành động này phi vì chèn ép, kỳ thực là do bởi triều đình chính vụ xuân sẻ chi cân nhắc, nhưng nội các sơ trưởng phiếu soạn quyền lực, như thế nào sử dụng vẫn đang mò mẫm bên trong, nếu chư các thần cảm thấy hành động này không ổn, thần cũng làm cải tiến, sau đó, nội các xử lý chính vụ, có thể tháng 3 kỳ hạn, đổi phiên chấp trưởng, để tránh cho có cạnh đưa chèn ép các thần chi ngại." Ánh mắt của mọi người hội tụ ở Vương Cao trên thân, nhưng là, vị lao đại nhân này chân chính mở miệng thời điểm, lại như cũ thong dong điềm tĩnh, thong thả ung dung. Về phần các nghị chuyện, nội các không giống với bộ viện chùa giám, vì hiệp trợ bệ hạ xử lý chính vụ chi ti, các nghị cử chỉ là gặp phức tạp khó khăn bảng tạp chi chính vụ lúc, chứ các thần có thể chung nhau thương nghị, thận trọng phiếu soạn mà định ra, cũng là vì nội các thượng trình bệ hạ lúc, các phụ thần có thể tiếp thu ý kiến của chúng, để phòng bệ hạ tư vấn. Như Chu Các Lao mới vừa nói, nội các chư thần đều có phiếu soạn quyền lực, đều có thể tùy thời vào cung gặp vua bẩm đấu, các nghị chẳng qua là tương thảo, nếu chư thần ý kiến bất đồng, tự sẽ hàng phụ sau đó, để phòng bệ hạ phán quyết, cũng không phải là một lời mà định ra, thống nhất chư thần ý. Lời nói này nói xong, một bên mấy cái thượng thư đại thần, nhất thời ánh mắt chớp động, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Nếu như tử tế quan sát vậy, thậm chí có thể phát hiện, bọn họ xem Vương Cao ánh mắt bên trong, không hiểu nhiều hơn mấy phần coi trọng. Cùng lúc đó, Vương Cao còn không có ngừng. Mới vừa Chu Giám nói lên nghi ngờ có rất nhiều, dưới mắt, hắn nhất định phải nhất nhất đáp lại. Mới vừa Chu Các Lao nói, thần cùng lúc đó còn ở nội các Trần Thượng Thư, Cao Thượng Thư từng có xung đột, đây là sự thật, nhưng là, bất quá chính kiến chi tranh, không liên quan ân oán cá nhân, càng không thể nào điều khiển quyền bính, lẫn nhau công kích, tin tưởng một điểm này, Trần Thượng Thư nên cũng có đồng cảm. Lời đến đây, Vương Cao ngừng lại một cái, đem ánh mắt rơi vào Trần Tuấn trên thân. Thấy vậy chẳng huống, một bên quần thần đều không khỏi khẩn trương. Phải biết, mặc dù cái này nhìn như là thuận miệng nhắc tới, nhưng là, cái này nhưng cũng coi là chàng này triều nghị bên trên, hai người lần đầu đang đối mặt lời. Mới vừa rồi thời điểm, Trần Tuấn khí thế hung hăng, chỉ trích đọc quân quan, mắng chửi Giang Nguyên, thậm chí vạch tội Vương Văn, nhưng là duy chỉ có, hắn không có một câu nói nhắc qua Vương Cao. Dù là cho tới bây giờ, tất cả mọi người cũng mơ hồ đoán được, chàng này triều nghị là Trần Tuấn mượn Đỗ Linh, Giang Nguyên chờ nhân thủ, ở nhằm vào Vương Cao, nhưng là, suy đoán dù sao cũng là suy đoán. Nhưng là bây giờ, Vương Cao mở miệng đặt câu hỏi, đem quyền phát biểu đưa đến Trần Tuấn trong tay, vị này thanh lưu lãnh tụ, hết thể kẻ đầu têu, lại sẽ làm gì đáp lại? Là không thèm giễu cợt trở về, hay là mượn cơ hội này, nghĩa chính ngôn từ hồi kích, hay hoặc là thái cực thôi thủ, tiếp tục cần ở sau màn. Mọi người dồn ánh mắt bên trong, Trần Tuấn ngược lại bình tĩnh như trước, mở miệng nói: "Thủ phụ đại nhân nói đúng, ta cùng thủ phụ giữa người lớn với nhau, bất quá là trận có bất đồng chính kiến, không vì tư bán." Đơn giản, sau khi nói xong, Trần Tuấn liền lập ở phía xa, cũng không ở số nhiều nói. Thấy vậy chẳng huống, cứ việc rất nhiều đại thần đã có dự liệu, nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được có chút thất vọng. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng có thể thấy hai vị đại lao đang đối mặt đụng, nhưng là bây giờ thấy đến bọn họ bước này người đối với loại này hoàn toàn trở mặt, không lưu quay về đường sống chuyện, hay là rất cẩn thận. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Vương Cao đang hỏi thời điểm kỳ thực liền trôn mấy dập. Hắn nói chính là điều khiển quyền bính, lẫn nhau công kích nói cách khác, nói riêng về tranh đấu giữa bọn họ cũng không phải là Vương Cao một ý chen ép Trần Tuần, mà là ngươi tới ta đi. Cho nên, hoặc là anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt, hoặc là liền đảng hoàng luận một luận, năm đó kinh diễn chuyện. Bất quá, Trần Tuần loại thái độ này, lại khiến một bên Giang Nguyên cùng Chu Giám đồng thời có chút hơi biến sắc mặt, chẳng qua là, Giang Nguyên là hoàng lên, mà Chu Giám là ngoại ý muốn mà thôi. Ngược lại Vương Cao bản thân, đối với Trần Tuần bộ này biểu hiện, cũng không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, phản phất hết thảy đều ở hắn nắm giữ bên trong vậy. Mắt nhìn Trần Tuần không nói thêm gì nữa, Vương thủ phụ không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng, nói: "Thi đình gian lận một án, đại lý tự đã có kết luận, thần không muốn nhiều lời, là bởi vì đại lý tự xét tra hồi lâu, thu góp chứng cứ, chứng nhân, nếu so với thần một người cãi lại, còn có đáng tin chỗ." Giang Nguyên mới vừa lời nói, không xem qua thấy sự tình bại lộ, tùy ý trèo vu mà thôi, thần biết người không rõ, mời bệ hạ giáng tội. Chuyện này căn nguyên, xét đến căn bản, chính là Giang Nguyên âm thầm lưu đồ Hàn Lâm viện, hãm hại Tiêu học sĩ, hắn trèo vu với thần, cũng là coi đây là tử, đã như vậy, thần nguyện tan mất kiêm trưởng Hàn Lâm viện công việc, mời bệ hạ khác chọn hiền thần đảm nhiệm Hàn Lâm học sĩ, còn thần lấy trong sạch. Đối mặt Chu Giang cùng Giang Nguyên tố cáo, Vương Cao vững vàng tỉnh táo, từng cái để cho bài xích, mạch lạc rõ ràng, thái độ trầm ổn, không thể không nói, khá có khí độ. Phen này lần rõ ràng lời nói, cũng để cho trên triều đình hướng gió lặng lẽ biến chuyển. Phải biết, Chu Giang mạch tội những việc này, còn tính là có chuyện thực căn cứ, nhưng là, cũng đều bị Vương Cao cấp nhất nhất giải thích cái rõ ràng, về phần Giang Nguyên đã nói, liền chứng cứ cũng không có, nếu như sớm nói không chừng còn có người sẽ tin. Nhưng là, đến chính hắn cũng khó bảo đảm mức, mới nói như vậy, có độ tin cậy xác thực không cao. Vì vậy, không ít người nhìn Vương Cao ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần kính ý, dưới tình huống này vẫn có thể giữ vững chấn định, nhanh chóng như vậy cho để ứng đối, quả nhiên có thể trở thành triều đình đại lão không có một là đơn giản. Như vậy kế tiếp sẽ phải nhìn Trần Tuần sẽ không tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Mặc dù nói mới vừa Trần Tuần ra mặt cấp Vương Cao làm chứng, nhưng là đây có phải hay không đại biểu Trần Thượng Thư buông tha cho đối phó Vương Cao lại không nhất định. Vì vậy rất nhiều người cũng yên lặng nhìn về Trần Tuần. Để bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là vị này kẻ đầu têu lúc này lại bình tĩnh như trước đứng tại chỗ, cũng không có phải tiếp tục mở miệng dáng vẻ. Cùng lúc đó, trên đầu tiên tử thanh âm cũng vang lên. Bất quá, để cho quần thần không nghĩ tới chính là, đối với mới vừa tố cáo cùng giải thích, thiên tử như cũng không có tỏ rõ thái độ, mà là trực tiếp điểm người, hỏi: "Du thứ phụ, thân ngươi ở bên trong các, nên đối nội các tình huống hiểu rõ nhất, ngươi tới nói cho chấm, mới vừa mấy vị các thần nói, rốt cuộc ai thật, ai giả?" Cuối cùng những lời này, thiên tử khẩu khí có chút vi diệu, để cho quần thần đều không khỏi lau vệt mồ hôi. Cái gọi là thánh tâm khó dò, nhưng là, thân ở trong triều, ai có thể không phỏng đoán thiên tử ý đâu. Lần này triều nghị phát triển đến bây giờ, đã dính dấp quá nhiều người, nói là một đoàn gây rối cũng không quá đáng, dưới tình huống này, chính là cần thiên tử ra mặt phán quyết lúc. Nhưng là, thiên tử thủy chung không tỏ rõ thái độ, thậm chí, ở ngay lúc này, điểm Du thứ phụ đi ra, là có ý gì? Quả thật, Du sĩ duyệt làm nội các đại thần, là hiểu rõ nhất nội các tình huống người, nhưng cùng lúc đó, càng rõ ràng hơn một chút chính là, hắn cũng là bây giờ nội các bên trong, duy một không có dính dấp cái này vụ án người. Không thể nghi ngờ, lúc này, Du sĩ duyệt đứng ở ai một bên, mặc dù chưa chắc liền có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng rốt cuộc sẽ gia tăng rất lớn phần thắng. Về phần Du thứ phụ thái độ là cái gì, liền càng không dễ suy đoán. Trước hắn cùng Chu Giám ăn tết, mọi người đều biết, huyên áo lợi hại nhất thời điểm, hai bên gần như trở mặt thành thù, cho đến ngày nay, hai người mặc dù cùng tồn tại nội các, nhưng là quan hệ vẫn vậy rất tệ, hơn nữa, là không hề che giấu cái chủng loại kia trên lệnh. Còn có Giang Nguyên, ban đầu hắn đầu quân Vương Cao, thế nhưng là hung hăng lợi dụng Du sĩ duyệt, hắn có thể hay không nhân cơ hội trả thù. Cái này cũng không nói chính xác, nhưng là, từ mặt khác mà nói, càng rõ ràng hơn một điểm là, thi đình một án, gần như toàn bộ các thần đều đã bị cuốn vào, mà bây giờ Trần Tuần rõ ràng bày ra muốn nhằm vào Vương Cao ra tay, hơn nữa là sớm có chủ mưu. Đã như vậy cũng liền mang ý nghĩa, vị này Trần Thượng Thư rất có thể là có nắm chắc, nếu như lúc này, Du sĩ duyệt lựa chọn đứng ở Vương Cao phía đối lập, như vậy cuối cùng Vương Cao đổ, hắn tiến thêm một bước, cơ hội là không nghi ngờ chút nào. Đáng giá này chạm vùng phía dưới, Du thứ phụ rốt cuộc sẽ giúp ai, có thể thực là khó mà nói à. Chương 907, lựa chọn chương 907, lựa chọn nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, thủ phụ cùng thứ phụ ở bên trong các bên trong, thuộc về cạnh tranh quan hệ. Trước thời điểm Vương Cao cùng Du sĩ duyệt hai người, mặc dù coi như sống chung hòa bình, nhưng là trong tối giao phong đấu tranh cũng không có từng đứt đoạn. Nhất là ở Du sĩ duyệt kiêm nhiệm phụ thái tử chiêm sự sau, địa vị của hắn danh vọng, một cái ở trong triều tăng mạnh một đoạn, luận quyền phát biểu gần như có thể cùng Vương Cao sánh vai. Theo một ý nghĩa nào đó, Vương Cao sở dĩ sẽ bị Giang Nguyên thuyết phục, kỳ thực cũng có một bộ phận nhân tố, là bởi vì Du sĩ duyệt danh vọng ngày càng trỗi dậy, uy hiếp đến hắn ở bên trong các làm trong quyền phát biểu. Cho nên ở rất nhiều người xem ra, lúc này Du sĩ duyệt hoàn toàn có lý do bỏ đá xuống giếng, kém nhất chỉ cần hắn thờ ơ lạnh nhạt. Như vậy cuối cùng ai chết vào tay ai cũng chưa biết chừng. Trên lý thuyết mà nói, bây giờ sốt sắng nhất nên là Vương Cao. Thiên tử điểm Du sĩ duyệt mà nói, đã nói lên Du sĩ duyệt thái độ tại thiên tử trong lòng là có rất lớn tham khảo tính. Nhưng là sự thật lại hoàn toàn ngược lại, nếu như nói mới vừa Vương Cao trong lòng còn lo lắng bất an vậy, như vậy theo thiên tử hành động này, ngược lại để cho hắn tâm rơi vào trong bụng. Nhẹ nhàng xoay người nhìn về Du sĩ duyệt, giờ phút này Vương Cao ánh mắt đã không phải là mới vừa cố đè xuống tới chấn định, mà là chân chính trầm tĩnh. Hai người hai mắt nhìn nhau, Du sĩ duyệt sắc mặt trầm lặng yên ả, nhưng cũng không có chút nào do dự, tiến lên chắp tay nói: "Bệ hạ minh giám, nội các sự vụ phức tạp, thủ phụ đại nhân trưởng phân phiếu quyền, khó tránh khỏi không cách nào chu toàn mọi mặt, nếu bị vậy kết luận hắn mượn phân phiếu quyền chèn ép các thần, không khỏi mất chi thiên lệnh, thần ở bên trong các hồi lâu, trong mắt thấy người, cũng không lộng quyền chuyện, thủ phụ đại nhân cũng không từng khiến tấu chương xử lý không kịp, chỉ hoan triều đình chính vụ, ở trong triều có lẽ có giao du, nhưng y theo thần thấy, làm không đến nỗi có kéo bè kết phái, kết bè kết cánh chuyện. Du sĩ duyệt khẩu khí bình tĩnh, nhưng là lời lại không có nửa điểm ngắt ngứ. Giờ phút này, tất cả mọi người cũng nhìn chăm chú hắn, nhưng hắn lại không nhanh không chậm, phảng phất cả triều chú ý, đối với hắn mà nói làm như vô vận. Lời nói này nói xong, trên triều đình cũng hơi yên tĩnh trở lại, trên đầu thiên tử nhìn hắn, trầm ngâm chốc lát, đối Du sĩ duyệt tỏ thái độ, lại cũng chưa quá nhiều bình luận, mà là tiếp tục đi xuống trước người, hỏi: "Mấy vị khác tiên sinh cảm thấy thế nào? Nội các nhưng có độc quyền kết đảng, chèn ép các thần chuyện. Buổi châu sớm tương đối tùy ý một chút, nhưng là có thể bị thiên tử xưng làm tiên sinh, ít nhất cũng là thượng thư cấp bậc. Những thứ này lão đại nhân nhóm đều là đã trải qua quan trường hàng người, nếu như đổi một người đến, hoặc giả còn nghe không ra thiên tử ý tứ. Dù sao, thiên tử từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, hơn nữa, đầu tiên là Trần Tuần, sau có Du sĩ duyệt, mặc dù này thái độ cũng tương đối nghiêng về vương cao. Đổi bình thường đại thần, có lẽ sẽ cảm thấy, lúc này thiên tử hỏi lại bọn họ, là đối trước hai người trả lời bất an. Nhưng là, thật nghĩ như vậy, chỉ có thể nói, còn trên triều đình thấm nhuần không đủ. Đầu tiên, cũng là mấu chốt nhất, chính là Du sĩ duyệt. Bình tĩnh mà xem xét, Du sĩ duyệt mới vừa nói, kỳ thực hơi có thiên lệnh, vương cao tại triều lâu như vậy, kết đảng đích thật là không có, nhưng là chèn ép các thần, bao nhiêu vẫn là có mấy phần. Thế nhưng là, Du sĩ duyệt đối với vương cao chỗ phạm lỗi lầm, lại sơ lược, cái này rõ ràng cho thấy mang theo nghiêm bệ. Cùng thiên tử chung sống lâu như vậy, bọn họ tốt xấu đối thiên tử cũng là có hiểu biết. Vị này bệ hạ, từ trước đến giờ tính không bỏ sót, biết được lòng người, nếu lao nhân ra ông ta điểm danh để cho Du sĩ duyệt mà nói, như vậy thì nói rõ, đối với Du sĩ duyệt lập trường, thiên tử đại khái là rõ ràng. Lui một bước nói, coi như thiên tử đoán được sai lầm, Du sĩ duyệt nói, cũng không phải là thiên tử mong muốn, như vậy thiên tử bước kế tiếp cũng nên là lại tìm một cái có nắm chắc hơn người ra mặt. Ví như nói, từ trước đến giờ rất có thể nhìn bầu trời từ ánh mắt mộ thiên quan, ví như nói, tâm tư linh xảo, nhìn nhỏ hiểu lớn mô đại tông bá. Nhưng là, thiên tử không có tiếp tục chúc người, mà là hời hợt mà hỏi, có Du sĩ duyệt tỏ thái độ ở phía trước, thiên tử dụng ý kỳ thực liền rất rõ ràng. Vừa nghĩ đến đây, lão đại nhân nhóm trên mặt không khỏi mang theo vài phần tiếc hận. Còn tưởng rằng hôm nay có thể thấy được một trận vở kịch lớn đâu, không nghĩ tới sấm to mưa nhỏ. Nhìn lướt qua Trần Tuần, lão đại nhân nhóm tựa hồ mong đợi vị này thủ phạm đứng sau có thể gây nữa ra chút gì bậy bạn, nhưng là, làm người ta tiếc nuối chính là, Trần Tuần lại vững vàng đứng tại chỗ, cũng không có chút nào động tác. Vì vậy, lão đại nhân nhóm liếc mắt nhìn nhau, Vương Văn trước tiên tiến lên, nói: "Bệ hạ, thần cho là nội các chư thần có lẽ có bất hòa chỗ, nhưng là, nếu như thật giống như Chu các lão nói, thủ phụ đại nhân dựa vào phân phiếu quyền ôm đồn nội các quyền to, như vậy, bây giờ hai vị các lão lại vì sao có thể coi đình bạch tội thủ phụ đại nhân?" Lui một bước nói, mấy vị này các thần, ở thi đình lúc liền ẩn tồn tư tâm, biết rõ có người tuân tư vũ đệ, lại chưa từng bẩm tấu bệ hạ, bây giờ thua chuyện, lại phản ngược lại bắt đầu thổ lộ nội tình thật khó có thể khiến người tin phục. Lại bộ cùng nội các quan hệ rất là vi diệu, mặc dù có chút ma sát, nhưng là cũng có hợp tác, nói tóm lại, coi như có thể sống chung hòa bình. Cho nên hiển nhiên, Vương Văn cũng không có cái gì muốn cùng Vương Cao làm khó ý tứ. Đi theo Vương Thiên Quan phía sau, hộ bộ thẩm thượng thư cũng đi theo thở dài một câu, nói: "Bệ hạ, nội các chính vụ tuy có phức tạp khó khăn đơn giản, nhưng đều là triều đình chuyện, ai vào việc nấy chính là, chỉ nhân phân phiếu bất công, liền như thế lẫn nhau công kích, thật sự là không có khí lượng." Dứt tiếng, Chu giám sắc mặt rõ ràng biến đổi. Cái này Thẩm Ti Hưu, bình thường không nói lời nào, vừa nói là có thể nghẹn chết người. Hắn nhìn như nói đơn giản, hơn nữa còn là lấy cảm thán khẩu khí, nhưng là, cái này đơn giản một câu nói, lại kỳ thực là đang nhắc nhở triều thần. Chớ quên vị này Chu các lao trước kia làm qua cái gì chuyện. Tranh quyền đoạt lợi, công kích triều thần, vương cao có hay không không nhất định, nhưng là, vị này Chu các lao nhưng thật sự là một tay hảo thủ. Binh bộ, hình bộ thượng thư cũng không ở kinh, loại này cấp bậc nói chuyện, hiển nhiên bọn họ là chen miệng vào không loạn. Cái khác các bộ cũng chỉ còn sót đô sát viện Trần Dật cùng lễ bộ Hồ Anh. Theo lý mà nói, dâu lão thượng thư tư lịch giả nhất, theo lý nên hắn tới dọa chủ, nhưng là lần này Trần Dật cũng không có tiến lên, mà là hơi đợi một chút. Hồ Anh hơi hơi kinh ngạc, nhưng là bản thân hắn cũng không phải câu nệ cái này thứ tự người, lấy lao nhân ra ông ta bây giờ ở trong triều địa vị, lúc nào lên tiếng cũng không đáng kể, hắn cũng không cần thông qua loại phương thức này tới nhấn mạnh quyền nói chuyện của mình. Nếu Trần Dật lạc hậu nửa bước như vậy, nói vậy có lo nghĩ của hắn. Nghĩ ngợi chốc lát, Hồ Anh cũng tiến lên phía trước nói: "Bệ hạ, người không phải bậc thánh hiển, ai không từng mắc lỗi, nội các tự thủ phụ đại nhân nhậm chức sau, vận chuyển xuân sẻ, mặc dù chợt có các thần tranh nhau, nhưng là thủ phụ đại nhân cũng không tham gia, cũng không làm nội các vì vậy ngừng, thần cho là, thủ phụ đại nhân có lẽ có không chu đáo địa phương, nhưng là, xưng một tiếng tận trước, cũng không quá đáng. Mặc dù là lơ đáng giữa, nhưng là, Hồ Anh kỳ thực cũng mơ hồ nhấn mạnh mô các lao trước gây nên, tổng thể mà nói, đối vương cao cũng là cầm khẳng định thái độ. Có Hồ Anh những lời này, kỳ thực đã đại cục đã định. Mặc dù nói Trần Dật còn không có tỏ thái độ, nhưng là dưới tình huống này, hắn hiển nhiên cũng không thể nào nói lên cái gì ý kiến phản đối. Bất quá, hắn rơi vào cuối cùng hành động này, ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Theo Hồ Anh dứt tiếng, Trần Dật cuối cùng là tiến lên chắp tay mở miệng, bất quá khiến người ngoài ý chính là, hắn cũng không trả lời thiên tử lời vừa rồi, ngược lại nhắc tới một cái khác câu chuyện. "Khải bẩm bệ hạ, thần cho là, thủ phụ đại nhân có hay không tận chức, quá rõ ràng, không nên nhiều lời, nhưng là, tham dự thi đỉnh cái khác ba vị các thần, có làm việc thiên tư cử động, xác thực chống chế không được. Hôm nay triều nghị, là nghị thi đỉnh gian lận một án, bây giờ Giang Nguyên như là đã thừa nhận, hắn cùng Tiêu Tư đám người thao túng thi đỉnh, như vậy, nên để cho xử trí. Trừ cái đó ra, chuyện này căn nguyên chỗ, hay là như Trần Thượng Thư mới vừa nói, triều đình phong khí bất chính, kỷ cương không phân chấn, chư thần chỉ biết minh chết bảo thân, không thể giữ mình công chính. Thi đình một án, bất quá quan trường một góc, nhưng nhìn nhỏ hiểu lớn, cũng không thật. Đô sát viện giám sát bách quan trường phong khí như vậy, khoa đạo quan viên trách nhiệm khó có thể thoái thác, thần thân là tổng hiến, xấu hổ hết sức, mời bệ hạ giáng tội. A cái này, Trần Giật lời nói này, nói nặng nề cực kỳ, đưa đến tại chỗ một đám đại thần chố mắt nhìn nhau. Phải nói, Trần tổng hiến lời này, nói ngược lại không có vấn đề gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đem đề tài kéo về đến thi đình một trên bàn, cũng là đang giúp vương thủ phụ. Thế nhưng là, vấn đề ngay tại ở, người này còn có cấp nhận gánh trách nhiệm đây này. Mới vừa Trần Tuần đem trách nhiệm thuộc về đến lại bộ trên đầu, đã là có chút gượng gạo, nhưng là tóm lại là thay thiên tử cùng thái thượng hoàng gánh tội, vậy thì thôi. Chuyện này cũng không ai sẽ đi tính kỹ. Nhưng bây giờ, Trần tổng hiến đây là đang làm cái gì? Bản thân tìm phạt. Dưới đáy một đám đại thần không khỏi có chút mê hoặc. Nhưng là, một bên một đám trọng thần, sắc mặt lại trở nên có chút khiến người ý vị. Nhất là Vương Văn, nhìn Trần Giật ánh mắt, mơ hồ có mấy phần bất thiện. Bất quá, Trần Giật hiển nhiên cũng không thèm để ý, ngược lại, hắn sau khi nói xong, mặc dù nhìn như mắt nhìn thẳng, nhưng là mơ hồ giữa, tựa hồ lại đem ánh mắt rơi vào Trần Tuần trên thân. Cùng lúc đó, Trần Tuần khẽ nhíu mày, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Trần Giật dù sao cũng là phong hiến đứng đầu, hắn thái độ như thế, Chu Kỳ Ngọc tự nhiên không thể nào không lúc đích, ánh mắt dần, hắn nhìn Trần Giật ánh mắt có chút như có điều suy nghĩ, nhưng là, trên mặt hắn vẫn như cũ mười phần bình thản, mở miệng nói: "Tổng hiến không nên tự trách, quan trường phong khí bất chính, cũng không phải là một ngày, trước có Vương Chấn thiệt quyền, trung trực hạng người thụ nhiều chèn ép khắc nghiệt, bây giờ Vương Chấn một đảng dù đã thanh toán, nhưng quan trường phong khí mong muốn thay đổi, lại phi một ngày công. Gần đây triều đình mọi chuyện coi như suôn sẻ, không thể rời bỏ chư khanh đồng tâm hiệp lực, nhất là lần trước đo đạc đồng ruộng, chấn chỉnh quân chuân, đô sát viện cùng binh bộ hợp lực, xâm nhập các nơi, này đại chính mới có thể thúc đẩy, khoa đạo có công, chấm thực mà biết." Hơi dừng một chút, Chu Kỳ Ngọc sắc mặt trở nên nghiêm nghị, tiếp tục nói: "Thi đình một án, nếu Giang Nguyên đã nhận tội, như vậy liền nơi đó đưa Giang Nguyên thân là nội các đại thần, cấu kết Hàn Lâm học sĩ Tiêu Tư, thao túng thi đình, nhiễu loạn triều đình kén tài đại điện, có phụ chấm tâm, lúc này lấy độc chức luận xử. Nhớ đến này cũng không cùng Trình Tông đám người cấu kết, thu hối lộ, thôi đi quan chức, lưu này thiết lĩnh bệ, tỏ vẻ trừng phạt. Hàn Lâm học sĩ Tiêu Tư, tham niệm vây phá, cầm tâm bất chính, cũng làm cùng tội, độc này bị người vu vạ, còn có hối cải ý, từ nhẹ xử trí, thôi đi quan chức, vĩnh viễn không bổ nhiệm." Mặc dù nói tại triều nghị trong quá trình, thiên tử không thế nào bày tỏ thái độ, nhưng là chân chính khắp nơi đưa thời điểm, thiên tử hiển nhiên mười phần quả quyết, không có chút nào ngần ngừ. Lần này xử trí cũng là ở quần thần nằm trong dự liệu, phù hợp thiên tử nhất quán khoan hòa phong cách. Giang Nguyên coi như may mắn giữ được một cái mạng, mặc dù nói bị lưu thả ra, nhưng là lấy hắn lộng quyền lấy được thiên tử trên đầu hành vi, lần này xử trí thật coi như là thiên tử đại phát thiện tâm. Về phần Tiêu Tư, hắn có chút đáng thương, bạch bạch bị người tính toán một phen, nhưng là chính trị đấu tranh chính là như vậy, giỏi lên yếu xuống. Tiêu Tư bản thân là cái học vấn đại gia, nhưng cũng không là cái am hiểu quyền mưu người. Nếu không am hiểu những thứ này quỷ mưu, vậy thì thành thật thật làm tốt chính mình bổn phận chuyện chính là, nhưng hắn lại vẫn cứ khó có thể ức chế bản thân lòng tham, rơi vào kết cục này, không chỉ có ném đi quan chức, liền cả đời thanh danh phụ vào, cũng coi là lỗi do tự mình gánh. Chuyện này huyên náo lớn như vậy, dù là đến cuối cùng, triều đình đem chủ yếu trách nhiệm đổ tội ở Giang Nguyên trên người, nhưng là đối với dưới đáy đám sĩ tử mà nói, Tiêu Tư làm Hàn Lâm học sĩ, chính là lần này thi đình người chủ trì. Thi đình bất công, đầu tiên mắng nhất định là hắn. Cho nên trên thực tế, Tiêu Tư tình cảnh cũng so Giang Nguyên không khá hơn bao nhiêu. Hai người bọn họ, kết quả đã sớm định, bất quá là xử trí nặng nhẹ mà thôi. Các đại thần trong lòng thoáng cảm thán mấy câu, liền nhanh chóng đem tâm thần thu liễm trở lại. Hai người này đã không đáng giá chú ý, nhưng là cũng đừng quên, đại lý tự lúc này, thế nhưng là đem 10 đọc cuốn quan toàn bộ cũng đạch tội đi vào. Còn lại những người này xử trí như thế nào, mới là mấu chốt nhất. Trong những người này, có nội các đại thần, có 6 bộ thị lang, tùy tiện một bị thay đổi, ở lúc bình thường, cũng sẽ dẫn tới quan tràng địa chấn. Càng không được nói, bây giờ là trọn vẹn 10 người. Bọn họ nếu là tất cả đều bị xử trí, như vậy, đối khắp cả triều đình mà nói, đúng là một lần trọng đại đả kích. Dĩ nhiên, hoặc giả cũng là cơ hội. Kỳ thực, cẩn thận nghe một chút liền sẽ phát hiện, mới vừa vô luận là ai, cho dù là thất khanh đại thần, bọn họ thảo luận đều là tội lỗi ở ai. Nhưng là, cụ thể nên xử trí như thế nào, lại căn bản không có người nói tới. Bởi vì loại chuyện như vậy, nhất định phải thiên tử trước tỏ thái độ, quyết định giai điệu, mới có thảo luận đường sống. Bằng không, ai mở miệng trước, đều là rước họa vào thân. Tới với thiên tử sẽ xử trí như thế nào? Có đầu óc linh quang, đã dần dần phẩm ra mấy phần mùi vị đến rồi. Đại lý tự ở trên tấu thời điểm, là đem Giang Nguyên, Tiêu Tư, Trương Mẫn, Chu Giám Hàng ở chung một chỗ, nhưng là vừa vặn, thiên tử lại đơn độc sách ra Giang Nguyên, Tiêu Tư hai người. Đây có phải hay không nói rõ, thiên tử ở chỗ này trên bàn, nhất là nặng cầm để nhẹ. Thế nhưng là, chuyện này náo đến bây giờ, vô luận là Trần Tuần, Vương Văn, hay là sau đó Trần Giận, cũng tỏ vẻ ra là, chuyện này không chỉ là thi đình gian lận, càng là quan trường phong khí vấn đề. Dưới tình huống này, nếu là không đáng trừng phạt, như vậy, há không có nghĩa là dùng túng loại này phong khí. Nghĩ đến, vụ án lớn như vậy, nhiều như vậy đọc cuốn quan cũng trầm mặc không nói, chưa chắc không phải có pháp không trách chúng ý niệm ở pháp lệnh không được, chưa chắc không phải quan trường phong khí bất chính một trong những nguyên nhân. Thậm chí có thể là nguyên nhân chủ yếu một trong. Cho nên, đây thật ra là cái lựa chọn khó đôi đường. Bây giờ liền nhìn, tại thiên tử trong lòng, rốt cuộc là phương nào nặng hơn. Chương 908, Đỗ Ninh lựa chọn chương 908, Đỗ Ninh lựa chọn dưới đáy chư thần vẻ mặt biến hóa, ngồi ở ghế ngự bên trên Chu Kỳ Ngọc tự nhiên thu hết trong mắt. Thậm chí, đối với lại bộ cùng đô sát viện giữa mơ hồ tranh phòng, hắn cũng đều nhìn rõ ràng. Thi đình một án, chỗ liên quan cực lớn, người người cũng muốn từ trong mưu lợi bất chính, đại lý tự, công bộ, lại bộ, đô sát viện, thậm chí còn nội các, cũng các có mưu đồ. Trừ cái đó ra, còn quan hệ đến thanh lưu địa vị, triều đình phong khí trong vắt, chính cục ổn định. Có thể nói, thân vị thiên tử, Chu Kỳ Ngọc băn khoăn, nếu so với dưới đáy những đại thần này nhiều hơn. Nhưng là bất luận như thế nào, chuyện tóm lại là phải có cái hiểu. Xem dưới đáy Trần Giật nặng nề sắc mặt, Chu Kỳ Ngọc thở dài, trong lòng liền đã có quyết đoán, trầm ngâm chốc lát, hắn tiếp tục mở miệng nói. Thi đình một án, có thể nói bản triều tự Nam Bắc bảng án về sau, khoa cử gian lận thứ nhất án. Nội các phụ thần cấu kết Hàn Lâm học sĩ làm chủ mưu, còn lại chư đọc cuốn quan biết do vi phạm quy lệ, như cũng trầm mặc không nói, coi xã tắc giang sơn như không. Triều đình phong khí như vậy, thật là làm chấm đau lòng không thôi. Chuyện này đô sát viện có giám sát không thỏa chi trách, lại bộ có tuyển chọn bổ nhiệm không thỏa, biết người không rõ chi trách, nên trách phạt, tả đâu ngự sử Trần Dận, phạt đồng nửa năm, lại bộ thượng thư Vương Văn, phạt đồng tháng 3, tỏ vẻ trừng phạt. Để cho đại đa số triều thần cũng không nghĩ tới chính là, thiên tử quản xuống xử trí một nửa thi đình không có tiếp tục nói hết, ngược lại thì trước quản lên lại bộ cùng đô sát viện. Nói đến, hai vị này lão đại nhân tranh cướp giành giật nhận lầm, phen này cũng tính là cầu phạt được phạt. Bất quá, để bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, rõ ràng Vương Thiên Quan bị phạt càng nhẹ, nhưng là lão nhân gia ông ta lại tựa hồ như càng thêm tức giận bất bình vậy, ác hung hăng trợn mắt nhìn Trần Giật một cái, sau đó hai người phương tiến lên phía trước nói: "Thần lĩnh chỉ tạ ơn." Cùng lúc đó, một bang đại lao mắt nhìn thẳng, nhưng là trong mắt lại không nhịn được thoáng qua vẻ khác lạ, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Đó lấy, hai người lui ra sau, thiên tử cũng không có quá nhiều do dự, liền tiếp tục mở miệng nói: "Về phần còn lại 8 vị đọc quân quan, tuy không phải chủ mưu, nhưng cũng có bỏ rơi nhiệm vụ chi tội, nhớ đến này cũng không phải là cố ý mà làm, lại bình thời cũng không lỗ hổng chỗ, chấm để cho ân chiều rộng, nhưng không thể không phạt." Chuyên chỉ, miễn đi nội các đại thần Chu giám thái tử thiếu sư, Trương Mẫn thái tử thiếu phó chi ngậm, lưu bản quan bản chức không thay đổi, hàng phẩm nhất đẳng, đồng lộc coi cùng tam phẩm, còn đang nội các sai khiến, còn lại đọc quân quan, cũng hàng phẩm nhất đẳng, trong vòng 3 năm không phải thăng chức chuyển điều, để xem hiệu quả về sau, như có tái phạm người, từ trọng xử đưa. A cái này, tại chỗ một bang triều thần một người, không nghĩ tới thiên tử vậy mà lại như vậy xử trí, bởi vì trước kia, thật là không có loại này tiền lệ. Bất quá nghĩ lại, bọn họ cũng là hiểu rõ ra. Vụ án lần này dính dấp quá lớn, nếu như thiên tử thật từ trọng xử đưa, như vậy toàn bộ triều đình sợ là muốn xuất hiện chân không, nhưng là không xử trí lại không thích hợp, cho nên chỉ có thể nghĩ một cái như vậy điều hòa biện pháp. Như vậy xử trí đã cấp những đại thần này lấy dạy dỗ, hơn nữa cũng có thể duy trì triều cục ổn định, không đến nỗi để cho chính vụ vận chuyển xảy ra vấn đề, đảo cũng coi là một vẹn cả đôi bên biện pháp. Chỉ bất quá, không ít người hay là trong lòng âm thầm cảm thấy có chút tiếc nuối chính là, dù sao, mặc dù có khả năng rất nhỏ, nhưng là một khi lần này thiên tử thật tức giận, đem những đại thần này cũng xuống chức thậm chí còn bãi nhiệm, như vậy chống ra chỗ ngồi, thế nhưng là một nhóm lớn a. Nhưng là bây giờ nhìn lại, sợ là không thể nào. Bất quá vô luận như thế nào, chuyện này cuối cùng là xong xuôi đâu đó. Tại chỗ một đám đại thần trong lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đầu óc có chút ế ẩm sưng, chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức tình thế độ chiều, không thể thiếu, bọn họ sau khi trở về được lại cẩn thận tua lại một phen. Theo lý mà nói, hôm nay triều nghị thương nghị chính là thi đình gian lận một án, bây giờ vụ án này có kết quả, vậy cũng nên tan triều. Nhưng là, thi tử lại ngoài ý muốn lại nhắc tới một cái khác cục chuyện. Lần này đại lý tự khổ cực đã lâu, cũng coi như có công, Đỗ Tự Khanh, Tiêu Tư bây giờ bị bãi quan về quê, Hàn Lâm học sĩ trước trống không, ngươi nhưng nguyện kế nhiệm. Đỗ Ninh nhìn thiên tử ôn hòa mặt, không khỏi có chút mẩn ra. Đây là một có ý gì? Không chỉ là Đỗ Ninh, cái khác một đám đại thần cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đích xác, bây giờ Tiêu Tư chính thức bị bãi quan, Vương Cao lại giao ra Hàn Lâm viện việc cần làm, triều đình tất nhiên phải nhanh một chút chọn lựa đắc lực đại thần tới chấp trưởng Hàn Lâm viện. Đỗ Ninh xuất thân thanh lưu, nhân phẩm danh tiếng cũng không tệ, hơn nữa tư lịch cũng đủ, cộng thêm hôm nay lại làm như vậy một vụ án, trên lý thuyết mà nói, từ hắn tới nhận chức Hàn Lâm học sĩ, không có vấn đề gì. Nhưng là, cái này vẹn vẹn chỉ là trên lý thuyết mà nói, thiên tử nếu là không hỏi, Đỗ Ninh cạnh tranh vị trí này nắm chặt không nhỏ, nhưng thiên tử hỏi lên như vậy, liền không nhịn được để cho người suy nghĩ nhiều. Thiên tử là ai? Miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất pháp tùy hoàng đế. Lão nhân gia ông ta để cho Đỗ Ninh điều nhiệm Hàn Lâm viện, là thiên ân hạo đãng, làm sao nghe qua, thiên tử chi mệnh, còn có thương lượng. Cho nên nói, thiên tử là không muốn để cho Đỗ Ninh tiếp nhận. Dưới đây các đại thần suy đoán rối rít, ánh mắt đồng thời cũng nhìn về phía Đỗ Ninh. Vào giờ phút này, Đỗ Ninh sắc mặt cũng hết sức phức tạp. Tiếp, còn chưa phải tiếp. Đối với hắn mà nói, Hàn Lâm học sĩ vị trí có ý nghĩa phi phàm, có thể nói, ký thác hắn nhập sĩ tới nay lý tưởng. Ban đầu, hắn thậm chí một lần thiếu chút nữa bị Giang Nguyên kéo vào đi, cũng là bởi vì Hàn Lâm học sĩ trước. Mặc dù về sau, ở Trần Tuấn nhắc nhở hạ, hắn cuối cùng đoán được Giang Nguyên dụng tâm hiểm ác, nhưng là, đối với Hàn Lâm học sĩ khát vọng, lại không có nửa điểm yếu bớt. Chỉ bất quá, so sánh với Giang Nguyên, Đỗ Ninh coi như có thể cầm đàng, sẽ không làm loại này sau lưng thủ đoạn mà thôi. Nhưng là, nguyên nhân chính là như vậy, đối với hắn mà nói, cơ hội này mới lộ ra càng thêm chân quý. Thiên tử kim khẩu đã mở, như vậy thì nói rõ, theo một ý nghĩa nào đó quyền quyết định bây giờ giao cho Đỗ Ninh trong tay. Bất kể thiên tử hỏi như vậy dụng ý là cái gì, chỉ cần Đỗ Ninh mở miệng tiếp xuống, như vậy, thế cục bây giờ hạ, thiên tử thế tất không tiện cự tuyệt. Nhưng nếu là bỏ lỡ cơ hội này, còn muốn mưu đồ Hàn Lâm học sĩ vị trí này, coi như không dễ dàng. Phải biết, có một tiêu tư, nếu như trong thời gian ngắn, Hàn Lâm học sĩ lại xảy ra vấn đề, triều đình kia mặt mũi, thiên tử mặt mũi, coi như không có chỗ ngồi đạn. Cho nên, vào giờ phút này, Đỗ Ninh nội tâm bên trong, mười phần dãy rủa. Nâng đầu nhìn lão sư của mình Trần Tuấn, mong muốn từ chỗ của hắn lấy được một hai chỉ điểm, nhưng là, đáng tiếc chính là, Trần Tuấn đứng tại chỗ, liền giống như tượng đất, trên mặt không có chút nào nét mặt. Vì vậy, xoắn xuýt chốc lát, Đỗ Ninh khe khẽ thở dài, tiến lên phía trước nói: "Bệ hạ minh giám, thần tài đức nông cạn, lại bị bệ hạ thánh mệnh hôn thẩm thi đình một án, bây giờ Tiêu học sĩ bị bãi quan về quê, nếu thần tiếp nhận Hàn Lâm học sĩ, sợ đưa tới triều dã trên dưới chỉ trích, cho nên mời bệ hạ thông cảm, khắc chọn hiền thần nắm giữ Hàn Lâm viện." Nói cho cùng, Đỗ Ninh cũng không phải do dự người, hạ quyết tâm sau, thái độ liền trở nên kiên định. Vừa mở miệng, vãi ra lý do chính là thật, rất rõ ràng vừa nghe chính là thật từ chối, mà không phải cái loại đó giả vờ khước từ. Mặc dù không ít người đã có dự liệu, nhưng là, đối với Đỗ Ninh kiên quyết như thế thái độ, trên triều đình hay là đưa tới một trận thật thấp nghị luận. Bất quá, đối với Đỗ Ninh mà nói, lời nói này sau khi nói xong, hắn không chỉ có không hề tưởng tượng bên trong cái chủng loại kia tiếc hận không thôi, ngược lại giống như là vứt bỏ cái gì bao phục vậy, mơ hồ cảm giác được có chút nhẹ nhõm. Hơn nữa, không biết có phải hay không là ảo giác, Đỗ Ninh luôn có một loại cảm giác, bản thân cái này lời sau khi nói xong, thiên tử nhìn thần sắc của hắn, cũng nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Dừng chốc lát, thiên tử ánh mắt đi xuống quét một vòng, tựa hồ có chút do dự, nói: "Khanh gia có thể có này tâm, là chuyện tốt, bất quá, triều đình mọi chuyện phức tạp khó khăn, khanh gia đã vì giường cột chi thần, không đáng sợ khó đẩy tránh. Mấy ngày trước đây, chấm mới vừa nhận được tấu chương, Kim thượng thư ở biên cảnh chấn chỉnh quân chân, gặp phải không ít khó khăn, cần có một viên đắc lực đại thần đi trước hiệp trợ. Không biết Đỗ khanh nhà, nhưng nguyện tiến về." Lần này hỏi lại, hiển nhiên cùng mới vừa bất đồng. Nếu như nói mới vừa mang có mấy phần thử dò xét, như vậy lúc này, rõ ràng cho thấy mang theo một cỗ ủy thác trọng trách mùi vị. Chấn chỉnh quân chân là gần đây tới nay triều đình đại chính, vì chuyện này, thiên tử bỏ ra vô số tâm huyết, thậm chí phái ra Kim Liêm cùng Vu Khiêm hai cái sáu bộ thượng thư cấp bậc đại thần, một nam một bắc đi thẳng đến địa phương chủ trì, nhưng thấy thiên tử có bao nhiêu coi trọng chuyện này. Lúc này, để cho Đỗ Ninh đi trước hiệp trợ Kim Liêm, ít nhất chứng minh, tại thiên tử trong lòng, Đỗ Ninh đã là có thể trọng dụng đại thần. Nhưng phàm là có chút ánh mắt người, lúc này cũng sẽ không làm tiếp hắn nghĩ. Đỗ Ninh lại không đốc, tự nhiên biết, bây giờ làm như thế nào tỏ thái độ. Bệ hạ có mệnh, triều đình có bày, thần tự nhiên vào nơi nước sôi lửa bỏng, muốn chết không chối tử. Xem Đỗ Ninh thể son sắt bộ dáng, thiên tử ngược lại không có tiếp tục nhiều lời, mà là nói: "Đỗ khanh thật gan dạ, bất quá, lời tuy như vậy, nhưng là, Hàn Lâm học sĩ chức vụ, cũng không thể lâu đường, chư vị khanh già, nhưng có nhân tuyển đề cử." Lời tuy hỏi chính là quần thần, nhưng là, vô tình hay cố ý, thiên tử ánh mắt lại rơi ở Trần Tuấn trên thân. Thấy vậy chẳng huống, dưới đáy Vương Thiên Quan nhíu môi, bất quá, rốt cuộc cũng không nói gì. Cùng lúc đó, Trần Tuấn khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì, không, có qua chốc lát, hắn liền lên tiếng nói: "Bệ hạ, thần có một người chọn, có thể đảm nhận nhiệm vụ này." "Người nào?" Thiên tử thanh âm bình tĩnh, mở miệng đặt câu hỏi. Ở quần thần nhìn chăm chú bên trong, Trần Tuấn không nhanh không chậm đạo: "Cam túc tuần phủ Nghi Minh, tài đức vẹn toàn, văn tài xuất chúng, lần này triều đình chấn chỉnh quân chuân, Nghi Minh lập có công lớn, lại từng ở Hàn Lâm viện nhậm thị độc học sĩ, quen thuộc Hàn Lâm viện chẳng huống, từ Nghi Minh tới nắm giữ Hàn Lâm viện, không gì thích hợp hơn." Nghe được cái tên này, không ít gần đây từ địa phương cất nhắc lên đại thần đều có chút xa lạ. Nhưng là, sớm mấy năm vào triều đại thần, vẫn không khỏi hé mắt. Vị này Nghi Minh đại nhân, đích xác đã từng làm qua thị độc học sĩ, nhưng là, trên người hắn càng thêm lóe sáng một tầng lý lịch, thật ra là hắn từng nhận chức thành vương phụ trưởng sự. Thiên tử dùng người, từ trước đến giờ sẽ không nhậm nhân duy thân, cho nên, thành vương phụ chức quan, trên căn bản cũng bị tống cổ đến khoa đạo thậm chí còn là địa phương rèn luyện. Nghi Minh tuy là vương phụ trưởng sự, nhưng là, cũng không có bị quá đáng ưu đãi, ban sơ nhất chỉ bị ngoại thả vì phượng tưởng chi phủ. Nhưng là, dù sao cũng là tòng long chi thần, giảng ở thánh tâm, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, hắn liền bị đề bạt vì cam túc tuần phủ, mặc dù nói ở quan hàm bên trên hay là FF, chỉ cấp chính tứ phẩm hữu thiêm đâu ngự sử, nhưng trong tay quyền lực là thật. Bây giờ, cách hắn điều nhiệm cam túc tuần phủ thời gian, cũng vẫn chưa tới một năm, liền bị Trần Tuấn tiến cử, điều nhiệm Hàn Lâm học sĩ. Cái này tốc độ thăng thiên. Chật chật, một bang biết nội tình đại thần đập chép miệng, cũng chỉ có thể nói, vị này Nghi đại nhân vận khí thật sự là tốt. Nghi Minh. Chu Kỳ Ngọc ánh mắt lấp lóe, Trần Tuấn nói tương đối út út mở mở, nhưng là, kỳ thực đây cũng không phải là bí mật gì. Ban đầu, Chu Kỳ Ngọc sở dĩ điều Nghi Minh đi cam túc, nguyên nhân lớn nhất chính là biết được Nhậm Lễ ở cam túc phạm phải một hệ liệt tội trạng. Cho nên Nghi Minh đi qua, trên thực chất là vì điều tra Nhậm Lễ một án, thu góp chứng cứ. Kim Liêm đến cam túc sau, sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, cùng Nghi Minh trước hạn làm công tác chuẩn bị cho bẹn, có quan hệ chặt chẽ. Chỉ bất quá, sau đó ở trên tấu thời điểm, Kim Liêm đem chuyện này hiện lên tới, lại bị Chu Kỳ Ngọc ép xuống, không có đem hắn ở trong đó đưa đến tác dụng biểu diễn trên triều đình. Nhưng là một điểm này, trong triều không ít trọng thần là rõ ràng. Dĩ nhiên, sở dĩ Chu Kỳ Ngọc sẽ làm như vậy, cũng không phải là cố ý muốn ép Nghi Minh công lao, mà là lấy địa vị của hắn, có một số việc không tốt đánh. Nhậm Lễ chuyện không có gì, nhưng là Nghi Minh ở Cam Túc trừ điều tra Nhậm Lễ một án, còn sưu tập không ít vân quý nhà xâm chiếm quân chân chứng cứ, trong đó nhất tường thận cũng là Chu Kỳ Ngọc tự mình giao phó cấp hắn, chính là Dương Vũ hầu phủ. Đừng vân quý nhà vậy thì thôi, nhưng Dương Vũ hầu phủ là thương đức trưởng công chúa nhà chồng, làm phiền trưởng công chúa mặt mũi, Chu Kỳ Ngọc đối với bọn họ luôn là còn buông thả hơn mấy phần, cho nên chuyện này có thể không để bọn họ biết là ai làm tốt nhất, tránh cho phiền toái. Như đã nói qua, Nhậm Lễ một án như là đã kết thúc một phần, Nghi Minh nhiệm vụ cũng đích xác hoàn thành sắp xỉ, đi ra ngoài lịch luyện hơn 2 năm, cũng không khác mấy nên cho đòi hắn hồi kinh. Khẽ gật đầu một cái, Chu Kỳ Ngọc theo lệ hướng về phía Vương Thiên Quan hỏi một câu. Lại bộ cảm thấy thế nào? Nghi Minh 2 năm qua khảo bình, nhưng có không đạt chuẩn chỗ. Loại tình huống này, thiên tử rõ ràng cần lại bộ đến công sách. Cho nên, Vương Văn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, chắp tay nói. Bẩm bệ hạ, Nghi Minh gần 2 năm khảo bình, đều là trung thượng, lại bộ vốn đã định ra, ở cuối năm để cho thăng thiên, bây giờ Trần Thượng Thư tiến cử hắn nhậm Hàn Lâm học sĩ, thần cũng cho là cũng không có không ổn. Hàn Lâm học sĩ nói nặng cũng nặng, nhưng là nói nhẹ cũng nhẹ, nếu không có Thanh Lưu Hảo Quang thêm được, kỳ thực cũng chính là cái quan ngũ phẩm biên mà thôi, chẳng qua là bình thường từ lễ bộ thị lang kiêm dẫn, cho nên miễn cưỡng coi như là tam phẩm. Có Trần Tuần cái này 6 bộ thượng thư, Thanh Lưu lãnh tụ tự mình tiến cử, lại bộ cũng gật đầu, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Huống chi, biết Nghi Minh lai lịch người, cũng rõ ràng hắn thăng thiên nguyên nhân thực sự, tự nhiên cũng sẽ không có người tới sở cái này rủi ro. Vì vậy, thiên tử gật gật đầu, nói: "Đã như vậy, cho đòi Cam Túc tuần phủ Nghi Minh hồi kinh, thăng chức làm lễ bộ hữu thị lang, trưởng Hàn Lâm việc chuyện." Lời đến chỗ này, thiên tử tựa hồ có chút do dự, ánh mắt ở Trần Tuần trên thân ổn định lại, mang theo vài phần không hiểu ý vị, nhưng là đến cuối cùng, thanh âm vẫn như cũ vững vàng hạ xuống. Ngoài ra, Trạch đại lý Tự Khanh Đỗ Ninh vì hữu đông ngự sử, tuần phủ Thiểm Tây, Sơn Tây, Đại Đồng các nơi, hiệp trợ hình bộ thượng thư Kim Liêm chấn chỉnh biên cảnh quân chuyên sự vụ. Chương 909, Đỗ Ninh bất an chương 909, Đỗ Ninh bất an buổi chầu sớm kết thúc, theo lý mà nói, chàng này triều nghị đối với rất nhiều người mà nói, đã đầy đủ kinh tâm động phách, tình thế đổi chiều. Nhưng là, không ai từng nghĩ tới, sắp đến kết thúc, thiên tử rốt cuộc lại ném ra một cái như vậy hạng nặng tin tức. Ở một mảnh chúc mừng cùng khen tặng trong tiếng đi ra điện văn hoa, lại ở đại lý tự sững sờ nửa ngày, Đỗ Ninh vẫn vậy có chút hoảng hoảng hốt hốt. Đại lý tự khanh chức vị này, ở trong triều địa vị nói có cao hay không, nói thấp không thấp. Muốn nói cùng 6 bộ thị lang so sánh, là muốn hơi cao hơn một tầng, nhưng là, khoảng cách thất khanh vị trí, lại chênh lệch một khoảng cách lớn. Ít nhất, ở đại đa số người nhận biết trong, thất khanh mới có thể tính là trọng thần hàng ngũ, đại lý tự khanh mặc dù quan trọng, nhưng vẫn bị gom vào bình thường triều thần hàng ngũ. Thậm chí, ở bên trong các dần dần trỗi dậy sau, nội các đại thần quyền phát biểu, cũng chậm chậm vượt trên đại lý tự khanh. Đối với Đỗ Ninh mà nói, hắn lý tưởng nhất dự chủ là có thể nhập các, kiêm dẫn Hàn Lâm viện. Kể từ đó, hắn mặc dù nhập các thời gian muộn, nhưng cũng có thể ổn định nội các thứ 3 vị trí, đối với sĩ đồ mà nói, là một tiến bộ lớn. Đây cũng là Đỗ Ninh đối với thi đình một án để ý như vậy nguyên nhân. Cho nên trên thực tế, cuối cùng thiên tử toát ra không muốn để cho hắn tiếp giữ Hàn Lâm viện thời điểm, Đỗ Ninh trong lòng thật ra là có chút thất vọng. Nếu như nói chỉ riêng nhập các mà không thể tiếp giữ Hàn Lâm viện, như vậy địa vị của hắn nhìn như là thăng trước, nhưng trên thực tế ngược lại thì hạ thấp. Tương đối mà nói, đến biên cảnh đi hiệp trợ Kim Liêm chấn chỉnh quân chuyên, mặc dù nhìn như là bị điều đi kinh sư, nhưng là quân chuyên một chuyện, chính là thiên tử coi trọng nhất đại chính. Một khi làm tốt, thăng chức là tự nhiên chuyện, liền xem như gặp phải khó khăn gì, cũng có Kim Liêm vị này hình bộ thượng thư chống đỡ. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là đến cuối cùng, thiên tử vậy mà cho hắn như thế lớn một niềm vui bất ngờ. Tuần phủ hữu đông ngự sử Thiểm Tây, Sơn Tây, Đại Đồng chờ chỗ, cái này phân lượng cũng không phải bình thường nặng. Không nói khác, tuần phủ hữu đông ngự sử Thiểm Tây, cái này quan vị cho đến ngày nay trên là chống chỗ trạng thái. Trước đó đảm nhiệm qua chức vị này, cái trước là lại bộ thượng thư Vương Văn, lại cái trước là tả đông ngự sử Trần Dận. Ban đầu Chu Giám đã từng là cái này quan vị có lực người cạnh tranh, nhưng là sau đó hắn bị điều vào kinh thành sư, nhận lệnh ra kinh, đi sứ ngoại lạc, cơ hội này tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Cho nên đối với Đỗ Ninh mà nói, cái này bổ nhiệm mặc dù là chuyển đi ra kinh, nhưng là đích đích xác xác là cất nhắc, có tầng này lý lịch, hắn lại về kinh, ít nhất cũng là thứ phụ khởi bộ. Cho dù là đơn thuần từ trên cấp bậc mà nói, hữu đông ngự sử là nhị phẩm quan biên, đã cùng thất khanh đại thần, nội các phụ thần cùng cấp bậc mà nói. Cho nên cái này bổ nhiệm, không thể nghi ngờ là thăng chức, hơn nữa, là đặc cân thăng chức, từ tam phẩm trực thăng nhị phẩm, nếu không phải chẳng qua là theo lệ thêm hàm, lại là chuyển đi ra kinh, thế tất sẽ đưa tới một phen tội. Nhưng là, Đỗ Ninh ở ngắn ngủi vui sướng đi qua, nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một cô nóng nảy cảm giác, không biết nguyên do, cho tới, hắn toàn bộ buổi chiều, nguyên bản nên đem trong tay công vụ chỉnh lý tốt, chuẩn bị cấp kẻ kế tục giao tiếp, nhưng cho đến trạm vạng tối hạ nha, hắn cũng không có xử lý một món công vụ. Lần này biểu hiện, cũng khiến cho dưới đáy các quan viên cũng biến được cẩn thận một chút, một cái nha liền vội vàng trượt. Đón mảnh vàng vụn vậy năm chiều, Đỗ Ninh từ đại lý tự trong đi ra, trần trừ chốc lát, đến cuối cùng, còn là để phân phó gã sai vặt, nói: "Đi Trần thượng thư phủ đệ." Hiện nay thánh chỉ còn chưa hạ đạt, nhưng là thiên tử miệng vàng lời ngọc, trên căn bản không thể nào biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên trên lý thuyết mà nói, Đỗ Ninh cùng Trần Tuần đã là cùng cấp bậc quan hệ. Nhưng là, vô luận là Đỗ Ninh hay là Trần Tuần, hiển nhiên cũng không có muốn thay đổi quan hệ ý tứ. Đỗ Ninh ở Trần Tuần trước mặt, như cũ cung kính chấp đệ tử lễ, Trần Tuần cũng không có muốn cùng Đỗ Ninh bình bối mà đợi ý tứ. Trần phủ khách sảnh bên trong, hớp miếng trà, Trần lão đại nhân ngẩng đầu nhìn sắc trời, xem hành lễ đi qua, mới vừa thẳng người lên Đỗ Ninh, cười nói: "Tới cũng chưa muộn lắm." Những lời này không đầu không đuôi, nhưng là, Đỗ Ninh nhưng trong lòng cả kinh, lập tức đoan chính vẻ mặt, nói: "Còn mời lão sư chỉ điểm bến mê, ngồi đi." Trần Tuần tùy ý khoát tay một cái, đợi Đỗ Ninh ngồi xuống sau, Hán Vương mới có chút hăng hái nhìn Đỗ Ninh, hỏi: "Cảm giác được không đúng đến rồi, kia hãy nói một chút đi." Đỗ Ninh thành thành thật thật gật gật đầu, nói: "Lão sư biết được lòng người, nhu định chiều cục, học sinh không thì vậy, nhưng là, lần này bệ hạ cất nhắc như vậy, học sinh ngu nữa, cũng biết lên cao dễ ngã nặng đạo lý." Hữu Đông ngự sử cười khổ một tiếng, Đỗ Ninh sắc mặt có chút phức tạp, nói: "Bệ hạ phần này tín nhiệm, cũng không nhẹ a." "Thế nào, sợ?" Trần Tuấn sắc mặt ngược lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Đỗ Ninh, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Thấy vậy chẳng huống, Đỗ Ninh lập tức nghiêm nghị, nói: "Lão sư minh giám, vì xã tắc cho nên, học sinh tự nhiên vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối từ, chấn chỉnh quân chuân, là lợi quốc lợi dân cử chỉ, mặc dù chật vật, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới cần trung trực chi thần đứng ra, triều đình đã có mệnh, học sinh há có sợ hãi." Lời nói này nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng là, hiển nhiên Trần Tuấn cũng không hài lòng, vẫn vậy xem hắn không nói gì. Thấy vậy chẳng huống, Đỗ Ninh rụt đầu một cái, thanh âm có chút nhỏ đi, nói: "Chấn chỉnh quân chuân đại chính, dù sao cũng là bệ hạ tự mình thúc đẩy, có Vu Thiếu Bảo cùng Kim Thượng Thư trấn giữ, lại phức tạp khó khăn chuyện, học sinh cảm thấy tất cả đều là có thể giải quyết. Đã như vậy, ngươi tới tìm ta làm chi?" Trần Tuấn nhàn nhạt hỏi ngược một câu, nhất thời nẹn được Đỗ Ninh nói không ra lời. Chu trừ chốc lát, Đỗ Ninh sắc mặt cũng có chút mê mang, nói: "Học sinh chẳng qua là trong lòng có chút bất an." "Vì sao bất an?" Trần Tuấn xem Đỗ Ninh, cũng không có giống như Đỗ Ninh kỳ vọng vậy, cho hắn chỉ điểm bến mê mà là không ngừng hỏi ngược lại. Một câu nói này, Đỗ Ninh lại trả lời không được, bởi vì hắn bản thân cũng không biết, cái này cổ bất an rốt cuộc bắt nguồn từ nơi nào. Hai người liền ngồi như vậy, Trần Tuấn cũng không nóng nảy, từng miếng nhấp trà, cứ như vậy chờ Đỗ Ninh nghĩ rõ ràng. Đối với người học sinh này, hắn đúng lắm coi trọng, nguyên nhân chính là như vậy, qua lại thời điểm, hắn cấp Đỗ Ninh quá nhiều dạy dỗ, nhưng trong triều đình, cũng không thể một mực dựa vào người khác. Nhất là, Đỗ Ninh nghĩ phải tiếp tục đi lên, như vậy, hắn liền nhất định phải có thể có thuộc về mình đạo làm quan. Trần Tuấn nói cho hắn biết, là Trần Tuấn bật, nhưng là có ý thứ, phải dựa vào chính hắn tới hiểu. Lần này dụ ý, Trần Tuấn cũng không có đối Đỗ Ninh nói, nhưng nhiều năm hiểu rõ, Đỗ Ninh trong lòng hiểu, bản thân vị lao sư này, nhất quán làm việc là có bản thân thâm ý cho nên, hắn không hề truy hỏi, mà là theo chân Trần Tuấn ý nghĩ, bắt đầu tự hỏi. Hắn tại sao phải cảm thấy bất an đâu? Là bởi vì đột nhiên cất nhắc, bị quá nhiều chú ý cùng khen tặng sao? Cái ý niệm này vừa mọc lên, Đỗ Ninh liền không nhịn được lắc đầu một cái. Hắn tốt xấu ở nơi này trong triều bò trườn lăn lộn nhiều năm như vậy, mặc dù không dám nói đã luyện thành một bộ lòng bình thường, nhưng là, cũng không lại bởi vì nhất thời cất nhắc, liền lo sợ bất an. Dù là cái này cất nhắc, là vượt qua hắn tưởng tượng siêu việt. Như vậy, là bởi vì chỉnh đốn quân chuân đại chính sẽ gặp phải nặng nề lực cản, cho nên hắn sợ hãi lo tránh sao? Có lẽ có, nhưng là, khẳng định cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Đỗ Ninh mới vừa đối Trần Tuấn nói, mặc dù nghe ra đường hoàng, nhưng là, cũng không thật sự là nói dông thuyết. Đỗ Tự Khanh, bây giờ nên xưng Đỗ Tuần Phủ, ở Hàn Lâm Viện bên trong, hắn mặc dù tài học xuất chúng, tư lịch cũng khá sâu, nhưng là, mỗi một hạng đều không phải là nổi trội nhất. Sở dĩ có thể lấy được Trần Tuấn coi trọng, kỳ thực ở mức độ rất lớn, cùng tính cách của hắn có liên quan. Đỗ Ninh trên thân mang theo nồng đậm văn nhân ý khí, từ góc độ này mà nói, hắn kỳ thực cùng Vu Khiêm có chút tương tự. Nhưng là, Đỗ Ninh khuyết điểm lớn nhất là ở, hắn không thuần túy. Trên người hắn đã có vì dân vì nước ý chí, cũng có theo đuổi hoạn lộ chi niệm, càng là một để ý sĩ lâm danh dự người. Nhưng lại cứ, hắn lại không có cách nào làm được giống như Vu Khiêm một lòng vì nước, không tiếc bản thân đại công vô tư, cũng không thể nào tiếp thu được bản thân giống như Từ Hữu Trinh nóng vội doanh, càng không có tiêu tư như vậy mất đi danh dự giống như mất đi tính mạng dũng khí. Tính cách của hắn mâu thuẫn mà do dự, cho nên đại đa số thời điểm, hắn càng nghiêng về nghe theo Trần Tuấn người lao sư này chỉ điểm cùng đề nghị. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Ninh trong lòng mơ hồ có hiểu ra, chủ trừ chốc lát, hắn xấu hổ cúi đầu, nói: "Học sinh quá y theo lại lão sư." Hắn kỳ thực cũng không phải là đối đột nhiên cất nhắc mà cảm thấy bất an, cũng không phải là bởi vì sắp đối mặt cục diện quá mức phức tạp mà mong muốn tránh lui. Sở dĩ sẽ cảm thấy phiền não, nguyên nhân rất đơn giản. Lần này thiên tử bổ nhiệm, rất rõ ràng cũng không phải là tạm thời sai khiến, mà là một lâu dài bổ nhiệm. Nói cách khác, từ nay về sau, Đỗ Ninh muốn cáo biệt bản thân nhập sĩ tới nay lâu dài thích ứng hoàn cảnh, đi tới chỗ nhậm chức. Qua lại thời điểm, Đỗ Ninh cũng ra kinh làm qua chức lệnh, nhưng là cơ bản thời gian cũng không dài, nhưng lúc này đây, hắn ra kinh sau, tất cả mọi chuyện đều muốn dựa vào chính hắn gánh nổi đến, không chỉ là Trần Tuấn, hắn mất mát đi, còn có hắn cùng tổ nhóm, quen thuộc các đồng liêu. Địa phương chính vụ hắn không e ngại, nhưng là, hắn sợ hai chính là loại này đơn đả độc đấu phương thức. Đây là hắn nhập sĩ tới nay, từ chưa có tiếp xúc qua, cũng từ chưa từng thử qua phương thức, hắn hết thảy mọi người mạch, kinh nghiệm trong quá khứ, đến lúc đó bên trên, gần như tất cả đều muốn đẩy tới làm lại. Đỗ Ninh dù rằng có hùng tâm trang trí, cũng đúng hoạn lộ 10 phần khát vọng, nhưng là, hắn lại để ý sĩ Lâm danh tiếng, lại quanh năm ở Trần Tuấn che chở cho nên chí tiến thủ chưa đủ. Loại mâu thuẫn này tâm thái, biểu hiện ra, chính là không biết nguyên do phiền não cùng bất an. Nhưng là, nghĩ rõ một điểm này sau, Đỗ Ninh trong lòng cái loại đó không hiểu tâm tình, chợt liền bình tĩnh lại. Phật gia nói minh tâm kiến tính, khám phá hư vọng, mới là chính độ. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng một điểm này, nói rõ ngươi khoảng thời gian này đích xác tiến rất xa. Trần Tuấn gật đầu cười, sắc mặt từ hòa. Hơi dừng một chút, Trần Tuần Thu liễm nụ cười, thở dài, nói: "Ngươi nhập sĩ tới nay, mặc dù tính không được thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không có bị cái gì tổn thất nặng nề, quyền này không tính là gì chuyện xấu, không nói gạt ngươi, trước ở bên trong các lúc, lão phu một mực liền muốn để ngươi đi theo vào bên trong các bên trong, một là vì ta trợ thủ, hai cũng là có thể dạy ngươi vài thứ, ổn định thanh lưu truyền thừa. Phải nói, đến Trần Tuần Thứ địa vị này, rất nhiều chuyện, căn bản cũng không cần nút mở. Hắn cũng không phải là đại công vô tư hạng người, bồi dưỡng Đỗ Ninh, tuy là coi trọng hắn tài tình tính cách, nhưng là, cũng là bởi vì Đỗ Ninh có thể giúp lấy được hắn. Một điểm này, Đỗ Ninh đã sớm rõ ràng, nhưng là, lại không có bất kỳ bất mãn gì. Sĩ hoạn một đường, khó được nhất chính là có một vị danh sư dẫn dắt cùng che chở, Trần Tuần đối với bọn họ những đệ tử này, tuy là tồn bồi dưỡng môn sinh ý niệm, nhưng là, cũng đích đích xác xác vì bọn họ che gió che mưa, để bọn họ si đồ thông đạt rất nhiều. Học sinh xấu hổ, chưa có thể đến giúp lão sư, những năm gần đây, ngược lại cấp lão sư thêm không ít phiền toái, để cho lão sư quan tâm. Trần Tuần khoát tay một cái, hiển nhiên cũng không phải là muốn nghe loại này lời khách khí, ngẩng đầu nhìn Đỗ Ninh, hắn mở miệng nói: "Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, lão phu không ở kinh thành lúc, Cao Thế Dụng khư khư cố chấp, ngươi có thể độc thiện kỳ thân, lưu lại thanh lưu một chút hy vọng sống, đã là không phụ lòng vi sư đối ngươi coi trọng. Cho nên sau đó hồi kinh sau, ta dù không ở bên trong các, nhưng là một mực hy vọng ngươi có thể tiến vào nội các, cùng thiên tử tạo mối quan hệ, dù sao, ngươi còn trẻ, sau này đường còn rất dài. Về phần Hàn Lâm viện, ta biết ngươi một mực tâm tâm nhiệm nhiệm, nhưng trên đời chưa xong đầy không sức mẹ chuyện, được chuyện may mắn, mất chi cũng mệnh số vậy, quá đáng vì đó chỗ câu nệ, ngược lại sẽ trói buộc tay chân của ngươi, để ngươi bị lạc sơ tâm." Lời nói này nhắm thẳng vào bản tâm, để cho Đỗ Ninh không khỏi suy nghĩ sâu xa đứng lên, chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng nói: "Tạ lão sư dạy dỗ, học sinh trước, đích xác quá mức chấp niệm, hôm nay trên điện, vậy hạ mở miệng đặt câu hỏi lúc, học sinh đích xác 10 phần do dự, nhưng là chân chính buông tha cho Hàn Lâm viện sau, lại ngược lại cảm thấy trong lòng khoát đạt rất nhiều, phảng phất ném đi cái gì bao phủ. Kỳ thực, ở buổi chiều sớm sau khi kết thúc, lại đi hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, Đỗ Ninh liền phản ứng kịp, vì sao khi đó, Trần Tuần đối hắn do dự không phản ứng chút nào? Bởi vì Hàn Lâm viện đối với Đỗ Ninh mà nói, ý nghĩa thực tại phi phàm, cho nên, buông tha cho cái quyết định này, chỉ có thể Đỗ Ninh tới làm. Người nào khác nếu như can thiệp, như vậy là Trần Tuần người lão sư này, cũng chung quy sẽ lưu lại tâm kết. Đỗ Ninh hoặc giả cuối cùng có thể hiểu Trần Tuần là vì tốt cho hắn, nhưng là, hắn thủy chung là vì vậy cảm thấy tiếc nuối, chỉ có chính hắn suy nghĩ ra, thả xuống được, mới có thể chân chính thoát khỏi tầng này trói buộc." Mắt nhìn Đỗ Ninh hiểu dụng ý của mình, Trần Tuần cũng thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói: "Ngươi có thể nghĩ rõ ràng chính là, hiện nay, ngươi đã coi như là tiến vào trọng thần nhóm, cái này đối với ngươi mà nói, là cái vô cùng thời điểm mấu chốt. Có thể hay không cuối cùng bước ra bước này, trừ cơ hội ra, quan trọng hơn là ngươi có thể hay không có bản thân đạo làm quan. Nói cho cùng, lão phu dạy ngươi hết thảy đều là lão phu kinh nghiệm bàn luận, cũng không nhất định thích hợp với ngươi, ngươi con đường của mình, muốn bản thân đi đi. Qua lại thời điểm, con đường này có thể là nội các, nhưng là bây giờ, thanh lưu suy sụp, mong muốn chỉ bằng vào nội các tiến thân, khó càng thêm khó, cho nên, ngươi được đi ra ngoài, tới chỗ đi lên xem một chút, đi làm chút chuyện, chỉ có như vậy, ngươi mới sẽ phát hiện rất nhiều chuyện không hề như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ có làm việc mới có thể đi ra con đường của mình, lần này ra kinh, ngươi lại về lúc, vi sư hy vọng ngươi có thể có chính mình đạo, cùng Trần Đức Tuân đạo khác nhau." Chương 910, như thế nào giao phó chương 910, như thế nào giao phó Đỗ Ninh rời đi, hắn tới thời điểm phiền não bất an, nhưng là, thời điểm ra đi, nhưng trong lòng một mảnh yên tĩnh. Như Trần Tuân nói, cái gọi là minh tâm kiến tính, biết được bản tâm, là được chém tới hết thể hư vọng. Nhận rõ ràng bản thân, liền cũng thấy rõ trước mắt đường. Vậy mà, đợi đến Đỗ Ninh thân ảnh biến mất ở phòng khách bên trong sau này, Trần Tuân lại không có đứng lên, lúc này, một bên sau tấm bình phòng, chợt chuyển đi ra một thân ảnh, mang theo vài phần ao ước khẩu khí, nói: "Trần sư đối đãi Đỗ Ninh, thật sự là tận tâm tận lực, làm người ta hâm mộ a. Này người thân mang ngũ phẩm áo bào xanh, vóc người rắn giỏi, mặt mũi bạc gầy, lại là đại học sĩ Hưu Xuân Phường Tử Hữu Trinh." Trần Tuấn liếc hắn một cái, nói: "Lão phu đối đãi học sinh, từ trước đến giờ tận tâm tận lực, chỉ bất quá, mỗi người đều có con đường của mình, tông mật nguyện ý bị lão phu chỉ điểm, cho nên, lão phu mới đối với hắn nhiều kể một ít mà thôi. Về phần ngươi..." Ánh mắt rơi ở nơi này bản thân đã từng học sinh trên người, Trần Tuấn thở dài, nói: "Nguyên Ngọc à, ngươi khác với tông mật, ngươi có chủ kiến của mình, không muốn bị người khác cắn bài, vậy cũng chỉ có thể đi đi con đường của mình. Nhưng là, lão phu muốn nói cho ngươi chính là, bất kể ngươi làm gì, đi con đường kia, tóm lại, không thể có tự dưng vu vạ lòng hại người, không thể có đưa xã tắc quốc gia không để ý, nếu không, tất phản thương bản thân. Giang Nguyên đã là vết xe đổ, ngươi nhất định không thể dẫm lên vết xe đổ." Lời nói này nói tận tình quyết bảo, Từ Hữu Trinh tự nhiên cảm thụ được. Kỳ thực, bất kể từ tuổi tác bên trên, hay là tư lịch bên trên, Từ Hữu Trinh cùng Đỗ Ninh cũng sắp xỉ như nhau. Đỗ Ninh là năm tuyên đức thứ 2 bằng nhãn, thiếu niên anh tài, đầu tiến sĩ lúc mới 23 tuổi, tính toán tư lịch, hắn nhập sĩ bây giờ đã có hơn 20 năm, nhưng là cũng mới 47 tuổi. Tương đối mà nói, Từ Hữu Trinh liền kém một chút, hắn là năm tuyên đức thứ 8 tiến sĩ, so Đỗ Ninh muộn hai giới, nhưng cũng là tuổi còn trẻ liền đậu tiến sĩ, từ hắn 26 thu nhập năm sĩ tới nay, cũng có 18 năm. Giống vậy niên kỷ, Đỗ Ninh bây giờ đã là quan lớn, thất khanh quân dự bị, nhưng hắn Từ Hữu Trinh, nhưng chỉ là một chỉ có ngũ phẩm đại học sĩ. Liền cái này, hay là hắn liều cái mạng già tranh thủ tới. Xem người ta từng bước một bước lên mây, lên như diều gặp gió, không chỉ có sĩ đồ thông đạt, hơn nữa, phàm là gặp phải điểm khó khăn, liền có Trần Tuấn như vậy đại thụ che trời từ cạnh dẫn dắt. Lại nhìn một chút bản thân, bán sống bán chết, làm quan đường tất cả đều là trông gai, cái này so sánh, thật sự là một thanh chua cay nước mắt. Bất quá, lời tuy như vậy, nhưng là, cũng chỉ là chốc lát, Từ Hữu Trinh thu lại vẻ hâm mộ. Giống như Trần Tuấn đã nói, hắn cùng Đỗ Ninh đi đường không giống nhau, Đỗ Ninh người này, theo Từ Hữu Trinh, vẫn có chút cứng nhắc, hơn nữa, thật không có có chủ kiến. Nếu không có Trần Tuấn một mực tại trong triều bảo vệ hắn, tuyệt đối sẽ không có thuận lợi như vậy sĩ đồ. Về phần hắn, nhớ tới mình ý tới, thở dài, Từ Hữu Trinh nói, Trần sư thật cảm thấy, gia phủ biên cảnh, so ở Đông Cung tốt hơn sao? Trần Tuấn ngẩng đầu nhìn Từ Hữu Trinh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp ý, chàng này buổi chiều sớm, dưới đây cất giấu quá nhiều tính toán, chân chính bị người nhìn thấy, bất quá là một góc băng sơn mà thôi. Cũng tỉ như, vì sao ở điện văn hoa bên trên, Chu giám trợn sẽ quay mũi súng, đạp ra nguyên một cước, nhân tiện trở thành Bạch tội vương cao chủ lực đầu. Câu trả lời đang ở Từ Hữu Trinh trên thân. Thi đình một án, có vô số đôi mắt đang ngó chừng, trong thời gian này, cũng có vô số người tìm tới Đỗ Ninh, thậm chí là Trần Tuấn, nhưng là đều bị cản trở về. Cho đến một ngày, Từ Hữu Trinh chủ động tới bái phòng Trần Tuấn, nói cho hắn biết, Chu giám có thể giúp bọn họ đem án này ngồi vững ở Giang Nguyên trên thân. Làm trao đổi, Trần Tuấn muốn tiến cử Đỗ Ninh, đảm nhiệm Hàn Lâm học sĩ, đồng thời cũng làm mấu chốt nhất một chút, tiến vào chiêm sự phủ nhậm thiếu chiêm sự. Hành động này dụng ý hết sức rõ ràng, chính là nghĩ lớn mạnh Đông Cung lực lượng, để cho Hàn Lâm viện trở thành Đông Cung liên tục không ngừng nhân tài dự trữ kho. Dĩ nhiên, dựa theo Chu giám, hoặc là nói Từ Hữu Trinh cách nói, đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Vậy hạ chèn ép thanh lưu thế đã lên, tin tưởng Trần sư nên có thể nhìn ra được, cho nên Hàn Lâm thanh lưu nếu muốn phục lên, duy gửi hy vọng vào thái tử điện hạ. Bây giờ Đông Cung vừa lập, nhân thủ không đủ, chính là lúc dùng người. Đỗ Minh nếu nhập Đông Cung, ngày sau phải là tổng lòng chi thần, thái tử điện hạ cũng tất trọng dụng thanh lưu, liên tục không ngừng nhập Đông Cung môn hạ. Như vậy, vậy hạ trăm năm về sau, thái tử điện hạ thừa kế đại thống, tất nhiên thanh lưu một mạch phục lên lúc. Chúng thái tử điện hạ là quốc chi chữ bản, đỡ bảo đảm thái tử, chính là ổn định giang sơn xã tắc, này chính là chúng ta văn thần chính là chuyện a. Nhớ tới khi đó Từ Hữu Trinh cổ động môi lưới đối hắn một phen giải thích, Trần Tuấn không khỏi lắc đầu một cái. Hắn không biết, cái chủ ý này rốt cuộc là Chu giám nghĩ ra được, hay là trước mắt hắn người học sinh này, Từ Hữu Trinh cho ra. Nhưng là không thể nghi ngờ chính là, bọn họ đối triều đình thế cuộc nắm rất chuẩn, cũng bấm chuẩn mạch đập của hắn, biết hắn đang vì thanh lưu tiền đồ mà lo âu. Hơn nữa, lần giải thích này hợp tình hợp lý, từ mặt mũi đến bên trong cũng băn khoăn đến. Vì lợi, Đỗ Ninh tiến vào Đông Cung, đích xác tiền đồ vô lượng, phải biết, mặc dù nói bây giờ thái tử thân phận đặc thủ, nhưng là, dù sao đại mình còn không có phế thái tử tiền lệ, hơn nữa, thiên tử đã có nặng ở phía trước, cũng không phải là tùy ý hủy nặng người. Nhất là trước đó vài ngày, thiên tử mang theo thái tử xuất cung ngầm hỏi chuyện sau khi truyền ra, một phương diện, một đám đại thần đều ở đây oán trách thiên tử chơi tâm quá nặng, không nên tùy ý xuất cung, nhưng mặt khác, trên triều đình nhưng cũng khen ngợi thái tử nhân đức yêu dân, còn nhỏ tuổi, liền có minh quân chi tượng. Mặc dù lúc ấy rất nhiều người chưa kịp phản ứng, nhưng là, chờ xuất cung cửa, lại tinh tế nhất phẩm, trên triều đình không ít trọng thần, liền cũng chép miệng móc ra điểm mùi vị. Thiên tử vô duyên vô cớ đột nhiên tùy hứng xuất cung, hơn nữa còn mang theo hai đại thượng thư đi cùng, thật giống như sợ người khác không phát hiện được vậy, riêng cái này liền không bình thường. Cho nên, cái này bản thân liền là một trận cấp triều dã trên dưới nhìn vợ kịch lớn. Nay dụ ý, ngay tại ở nói cho triều thần, thiên tử đích đích sắc sắc đang dùng tâm bồi dưỡng thái tử điện hạ, đồng cùng chữ bản vững chắc. Nếu như nói, loại trình độ này còn có người nghi ngờ thiên tử vậy, như vậy, theo chuyện này chi tiết càng truyền càng xa, loại thanh âm này cũng liền từ từ biến mất. Nhân vì đại nhân có thể chứa, nhưng là trẻ con là không chứa nổi. Xuất cung lúc, đi theo nhân viên đông đảo, hơn nữa, cũng không thiếu trăm họ chính mắt thấy lúc ấy chẳng huống, cho nên, rất nhiều người cũng nhìn rõ ràng, thái tử điện hạ đối với thiên tử cũng không non nớt sợ hãi ý, ngược lại có đối nhà mình trưởng bối quân quýt thân cận, như vậy có thể thấy được, thiên tử cùng thái tử điện hạ quan hệ còn thật là tốt. Cách nói này vừa ra, không chỉ là nhiều trọng thần, cái khác bình thường triều thần, tâm cũng bỏ vào trong bụng. Dưới tình huống này, ít nhất trước mắt đến xem, Đông Cung là một cái rất tốt tiến thân trị cấp. Hơn nữa, giống như Từ Hữu Trinh nói như vậy, đối với giữ đúng quân thần lễ phép, đại nghĩa tên phân rõ lưu mà nói, trung quân ái quốc, tuy là bột phận, nhưng phụ tá thái tử cũng là chính đồ, những lời này liền xem như đặt tới trên mặt bàn, đó cũng là đường đường chính chính, không cần nút mở. Ngược lại, những thứ kia lén lén lút lút, âm thầm mong muốn dao động chữ bản người, mới thật sự là quốc chi linh thần. Cho nên trình độ nào đó mà nói, đây chính là cả hai cùng có lợi biện pháp tốt. Vì vậy lúc ấy, Trần Tuấn cũng đích xác động lòng chốc lát. Nhưng là, Đông Cung không phải là không tốt, chẳng qua là tông mật tính tình, bây giờ còn không thích hợp nhập Đông Cung, chính là bởi vì thái tử điện hạ chính là quốc chi chữ bản, cho nên Đông Cung thuộc thần, không thể chỉ là ba hoa trích chòe, không biết trăm họ khổ sở miếu đường chi thần, nguyên bản ta liền định, này lần về sau tấu lên bệ hạ, đem tông mật phóng ra ngoài gia kinh, biên cảnh tuy khó, thế nhưng là cũng là vẫn có thể xem là rèn luyện nơi đến tốt đẹp. Nhấp một ngụm trà, Trần Tuấn bình tĩnh mở miệng nói. Lời đến cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Từ Hữu Trinh trên thân, khá có thâm ý đạo. Nguyên Ngọc, ngươi cũng không phải là đi theo lão phu đi trị một lần hoàng hạ, mới thật sự thu liễm tính tình, được nhập Đông Cung sao? Cái này, Từ Hữu Trinh không nghĩ tới, Trần Tuấn lại đem đề tài dẫn tới trên người của hắn. Yên lặng chốc lát, hắn gật gật đầu, nói: "Không sai, chỉ có thực sự được gặp trăm họ nỗi khổ, mới có thể biết, chúng ta chính là xã tắc quên mình phục vụ ý nghĩa, Trần sư dạy dỗ chính là." Trần Tuấn đang quan sát Từ Hữu Trinh, nhưng trên thực tế, Từ Hữu Trinh cũng đang quan sát Trần Tuấn. Cho đến ngày nay, hắn chợt phát hiện, bản thân vị lão sư này, tựa hồ cùng thường ngày không giống mấy. Hắn mặc dù không có Đỗ Ninh như vậy cùng Trần Tuấn thân cận, nhưng là, cũng coi là Trần Tuấn rất là coi trọng học sinh. Ban đầu Trần Tuấn hay là Hàn Lâm học sĩ lúc, liền thường đem hắn mang theo bên người, theo hầu kinh diên, nếu không, khi đó Thái Thượng Hoàng Bắc Thu tin tức chuyển tới, đi theo Trần Tuấn bên cạnh, cũng không là từ lưu trinh. Trần Tuấn nói hắn đối đãi học sinh đều là tận tâm tận lực, đích xác không là nói dối. Mặc dù nói ở sĩ đồ bên trên, hắn đối với Từ Hữu Trinh không có quá nhiều trợ lực, nhưng là, bất kể là nam rời chi nghĩ lúc, hắn lên tiếng vì Từ Hữu Trinh nói chuyện, hay là sau đó mang theo Từ Hữu Trinh trị sống, lại càng về sau, nhiều lần cho hắn thành công, mong muốn giúp hắn trên triều đình như trước. Những thứ này cố gắng, Từ Hữu Trinh là thấy được, đây cũng là hắn thủy chung đối Trần Tuấn mười phần cung kính tôn trọng nguyên nhân chỗ. Nhưng là, chính là bởi vì quen thuộc cùng hiểu, cho nên, hắn mới càng có thể nhận ra được Trần Tuấn khoảng thời gian này bất đồng. Hắn không nói ra là từ khi nào thì bắt đầu, nhưng là, loại biến hóa này là thật thật tại tại. Dĩ vãng Trần Tuấn, tuyệt đối không thể nào như vậy nhẹ nhàng bình thản buông tha cho Đông Cung đối Thanh Lưu Tiền Đồ dốc lên tác dụng, cũng không sẽ như thế phong mang nội liễm. So với trước hắn hiểu lão sư kia, bây giờ Trần Tuấn không chỉ có nhiều hơn mấy phần cử trọng được khinh tựa như, hơn nữa, càng thêm ôn nhuận bình thản. Quan trọng hơn chính là, mặc dù Trần Tuấn là Thanh Lưu lãnh tụ, nhưng là, theo thiên tử từ chèn ép Thanh Lưu, trọng dụng có địa phương trải qua quan biên. Từ từ, tựa hồ Trần Tuấn cách nhìn cũng bắt đầu có biến chuyển. Đổi trước đó, Trần Tuấn chỉ sợ cũng không nguyện ý thả Đỗ Ninh ra kinh, nhưng là bây giờ, rõ ràng bày ra Đông Cung cùng Hàn Lâm viện cơ hội tốt, Trần Tuấn lại nói, hắn đã sớm tính toán để cho Đỗ Ninh ra kinh. Như vậy liền có thể nhìn ra, ở tiềm di mạc hóa bên trong, Trần Tuấn cũng nhận được thiên tử chấp chính lý niệm ảnh hưởng. Đem những ý niệm này thu hẹp đứng lên, Từ Hữu Trinh mang theo vẻ buồn rầu, nói: "Bất quá, lời tuy như vậy, thế nhưng là chúng quy có thiếu hụt, lần này ra kinh, Đỗ Minh ngược lại tiền đồ thật tốt, nhưng là, Thanh Lưu một mạch tình cảnh, lại vẫn không có cải thiện. Hơn nữa," hơi dừng một chút, Từ Hữu Trinh ngẩng đầu nhìn một cái Trần Tuấn sắc mặt, nói: "Trần sư, ngài cử động lần này tuy là vì Đỗ Minh suy nghĩ, nhưng là, Chu các lao bên kia, ngài lại tính toán như thế nào giao phó? Phải biết, Chu giám sở dĩ chịu ra mặt vạch tội làm chứng ra nguyên, vạch tội vương cao, ở mức độ rất lớn, chính là vì lôi kéo Đỗ Ninh nhập Đông Cung, tiến tới gián tiếp lôi kéo Trần Tuấn. Nhưng là bây giờ, Giang Nguyên đền tội, Vương Cao cũng bị vạch tội, nhưng là Đỗ Ninh lại không có chấp trưởng Hàn Lâm viện, càng không có nhập Đông Cung. Nhìn như vậy, Chu giám xem như mất công một trận, không cho câu trả lời, sợ là không tốt lắm giao phó. Thanh Lưu một mạch tương lai, lão phu tự có tính toán, ngươi không cần bận tâm. Đông Cung tuy là một cái bậc tiến thân, nhưng là ở trước mắt cục diện vô giải, muốn chân chính thay đổi bây giờ Thanh Lưu tình cảnh, còn phải từ bệ hạ cái này vào tay mới là chính đủ. Hôm nay trên điện, bệ hạ dù chưa nói rõ, nhưng lão phu trong lòng đã ước chừng hiểu phương hướng, con đường này nếu là có thể lộ ra, mới là trị gốc kế sách. Về phần Đông Cung, liếc mắt một cái Từ Hữu Trinh, Trần Tuấn nói chúng tim đen, nói: "Nguyên Ngọc, tình huống của ngươi là tù, lão phu cũng không nói, nhưng là, đối với Hàn Lâm viện những người khác mà nói, đi đường tắt hoặc giả có thể giải nhất thời lửa xém lông mày, nhưng chúng quy sẽ chôn xuống mầm họa, trong quan trường, tối kỵ sốt ruột nóng này, cẩn thận chắc chắn từng bước một đem đường đi thực, mới là chính đạo." Kể từ Từ Hữu Trinh tiến vào Đông Cung sau, Trần Tuấn cùng hắn lui tới liền dần ít đi. Nhưng là, ít nhất Trần Tuấn biết, hắn cùng Chu Giám đi rất gần, mà Chu Giám người này, tóm lại, làm Từ Hữu Trinh lão sư, nên quên răn, Trần Tuấn vẫn là không nhịn được quên răn một phen. Bất quá, đối mặt lần này dạy dỗ, Từ Hữu Trinh cũng chỉ có thể cười khổ đối mặt. "Học sinh hiểu, ta Trần sư dạy bảo." Thấy vậy chẳng huống, Trần Tuấn liền biết Từ Hữu Trinh là hắn phụ hòa hắn, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng là, hắn cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục nói: "Chu các lao bên này, dù rằng muốn cái giao phó, nhưng là, kỳ thực đã không còn gì để nói, lần này, lao phu mục tiêu là Vương Cao, đây cũng là Chu các lão lợi ích chỗ. Nhưng hôm nay, Vương Cao vẫn là thủ phụ, Chu các lão mặc dù bị tội, nhưng không có thành công, như vậy, trước đã nói tự nhiên thôi. Huống chi, ngươi cũng không phải là không có nhìn thấy, vương tha cho Hàn Lâm viện, là tông mật lựa chọn của mình, lao phu cũng không có làm áp lực, hơn nữa, bệ hạ bánh ít đi bánh quy lại, cấp hữu đông ngự sử thêm hàm, đây đối với tông mật mà nói là chuyện tốt, lao phu ha có thể thay hắn cất tử." "A cái này." Từ Hữu Trinh mặt người, trên mặt cười khổ ý càng đậm. Bởi vì Trần Tuấn lời nói này, hoàn toàn chính là đang chơi xấu ra. "Là, Chu giám bạch tội Vương Cao, là không có thành công, nhưng là, loại chuyện như vậy, nào có 10 phần 10 nắm chặt, nói có thể thành công. Bất kể như thế nào, Chu giám mạo hiểm nguy hiểm ra tay, như vậy, dựa theo quan trường quy củ, cũng không nên chút nào không đạt được. Dù sao, trải qua chuyện này, Vương Cao tất nhiên sẽ ở trong lòng ghi lại một bút. Hơn nữa, Trần sư, lời tuy như vậy, nhưng là, lần này Chu các lao ra tay một lần, cũng không phải không có tí thu hoạch nào, ít nhất, thủ phụ đại nhân làm ra không ít bộ, hơn nữa, cũng giao ra Hàn Lâm viện việc cần làm, cái này chẳng lẽ thì không phải là Chu các lão mong muốn sao?" Trần Tuấn cắt đứt Từ Hữu Trinh vậy, nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Chương 911, mời Trần sư cứu ta, chương 911, mời Trần sư cứu ta trong triều đình, Vương Cao nhìn như là vài ba lời liền rách cục. Nhưng là trên thực tế, nào có đơn giản như vậy. Chu giám đột nhiên ra tay vạch tội hắn ở bên trong các thiệt quyền, lấn áp các thần, mà Vương Cao một mực đem ánh mắt cũng chăm chú vào Giang Nguyên trên thân, đối với lần này không có bất kỳ chuẩn bị nào, đội vàng ứng đối, mong muốn không trả giá đắt, căn bản chính là không thể nào. Kỳ thực, chỉ phải cẩn thận đi nghe Vương Cao trên triều đình cãi lại lời nói, rất dễ dàng là có thể phát hiện, Vương Cao kỳ thực căn bản không có cãi lại, mà là dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, thông qua buông tha cho một bộ phận lợi ích, tới cầu tốc độ nhanh nhất bình định loạn cục. Chu Giám bạch tội Vương Cao tội danh có 3. 1. Lấy phân phiếu quyền chèn ép lôi kéo các thần, kiến tạo thế lực. 2. Lấy các nghị biến tướng lôi cuốn trừ các thần, đem nguyên bản phân tán phiếu soạn quyền tập trung ở thủ phụ trên người. 3. Loại bỏ dị kỷ, không ngừng cùng cái khác các thần phát sinh xung đột. Cái này mấy giờ bạch tội, mặc dù không tính là bằng chứng như núi, nhưng là cứng rắn muốn dính líu, cũng có thể nói ra cái căn nguyên. Vương Cao dù sao cũng là quan trường chìm nổi nhiều năm người, biết giải quyết dứt khoát đạo lý. Loại tình huống đó phía dưới, càng trễ mãi thời gian, biến số chỉ biết càng nhiều. Một điểm này, Trần Tuấn bản thân cũng là rất rõ ràng, đến bọn họ trình độ như vậy, nhìn như triều đình trọng thần, quyền thế bức người. Nhưng là trên thực tế, lại càng cần hơn cẩn thận một chút, để cao cảnh giác. Nội các thủ phụ, bây giờ mặc dù thượng so thất khanh hơi kém, nhưng là, đã không chút kém cạnh. Cho nên đối với Vương Cao mà nói, âm thầm rình mò, hy vọng hắn rơi đài người, tuyệt đối không chỉ Chu Giám một, trên triều đình thế lực dây mơ dây má, phức tạp hết sức. Nhưng là vô luận như thế nào, chỉ có thay đổi, mới có cơ hội. Vì vậy, bọn họ loại này địa vị người, cần phải gìn giữ bản thân trên triều đình, hoàn toàn cùng địa vị xứng đôi vi thế cùng quyền phát biểu. Nói đơn giản, chính là muốn để cho âm thầm rình mò lòng người tổn kính sợ, để cho mưu đồ tính toán người, biết thật độc thủ, sẽ phản thương bản thân. Chỉ có như thế, mới có thể khiếp sợ hạng giá áo túi cơm. Mà một khi bọn họ ở một lần nào đó chính trị đấu tranh trong triển lộ ra đối thế, như vậy rất dễ dàng chỉ biết tạo thành tường đổ mọi người đầy cục diện. Dù là vốn là cùng bọn họ không thù không oán người, vì lợi ích của mình, có lẽ có thể đủ chia một chén canh, cũng sẽ cùng ở phía sau phất cờ họ reo. Nhưng là, đối với lúc ấy Vương Cao mà nói, hắn đối với Chu Giám bạch tội cũng không chuẩn bị, cho nên, mong muốn cấp cho tinh chuẩn lại nặng nề hồi kích phi thường khó khăn. Cho nên, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng tốc độ nhanh nhất lắng lại sóng gió, nếu tổn thất đã không thể tránh khỏi, như vậy, sẽ dùng nhỏ nhất tổn thất để giải quyết. Chỉ cần không thương tổn tới bản thân cơ bản bản, nhượng độ bộ phận lợi ích để giải vỡ tạm thời khốn cảnh, là biện pháp tốt nhất. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, nói chính là đạo lý này. Vì vậy, đối với Chu Giám bạch tội, Vương Cao cũng không có ngay mặt để cho đáp lại, mà là đổi điều phân tích, trực tiếp nói lên biện pháp giải quyết. Đối phương nói hắn phân phiếu bất công, vậy hắn bèn dứt khoát thay phiên đem bất đồng chính vụ phân loại, đúng thời hạn trực luân phiên. Đối phương nói hắn lấy các nghị lôi cuốn các thần, vậy hắn liền tỏ rõ thái độ, nói sau các nghị sẽ đem mỗi cái các thần ý kiến hàng ghé vào về sau, lấy cung cấp thiên tử tham khảo. Cái này hai đầu đáp lại, nhìn như là không có chút rung động nào, nhưng là trên thực tế lại nhường ra không ít lợi ích. Trần Tuấn mình chính là nội các đi ra, cho nên hắn biết rõ thủ phụ ở bên trong các, sở dĩ địa vị cao cả, nguyên nhân ngay tại ở bàn tay phân phiếu quyền. Thông qua phân phiếu quyền, thủ phụ nhưng để điều chỉnh cái khác các thần phụ trách phiếu soạn chính vụ nội dung, nếu là không có cái này quyền lực, như vậy thủ phụ liền coi như là hữu danh vô thực. Về phần các nghị, Chu Giám nói ngược lại không tệ, Vương Cao là nhảy dù tiến vào nội các, cho nên ở trong triều cũng không thâm hậu căn cơ, các nghị cử chỉ chính là vì tăng cường hắn ở bên trong các quyền uy, khiến nội các ý kiến thống nhất, sau đó từ hắn cái này thủ phụ trên triều đình thay mặt lên tiếng. Thế nhưng là, Vương Cao bây giờ làm ra tỏ thái độ, các nghị bên trên toàn bộ các thần ý kiến đều sẽ bị phụ ở phía sau, mà không phải tạo thành thống nhất ý kiến, như vậy các nghị trên thực tế cũng liền danh tổn thất vong. Cho nên trên thực tế, Vương Cao nhìn như giữ được bản thân thủ phụ vị trí, nhưng là chỗ trả giá cao cũng là lớn vô cùng. Hắn như vậy một tỏ thái độ, hơn nữa buông tha cho kiêm quản Hàn Lâm viện việc cần làm, gần như liền ngang ngửa với lui trở về mới vừa tiến vào nội các lúc chỗ đối mặt cục diện. Ngoài không trợ thủ, bên trong không thực quyền, trừ luôn có thủ phụ danh tiếng ngoài, cái khác cái gì cũng không có. Cho nên từ Hữu Trinh mới nói, Trần Tuấn đây là đang chơi xấu. Nội các gần đây thế lớn, từ từ có cấp 6 bộ quyền bính thế đầu, mặc dù nói bây giờ còn không rõ ràng, nhưng là, đó là bởi vì thiên tử cần chính. Buổi châu sớm, thường triều, lớn triều, kinh diên, mặc dù nói thiên tử điều chỉnh vào triều khác nhau, nhưng là, trừ Long Thể không vui cùng số rất ít tình huống đặc biệt ra, thiên tử gần như mỗi một lần cũng không có lòng lẻo qua. Nguyên nhân chính là như vậy, nội các phiếu soạn quyền, mới cũng không có đối 6 bộ quyền tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng là, 6 bộ các đại thần, cái nào không phải nhân tinh. Hiện tại không có phát sinh, không có nghĩa là sau này sẽ không phát sinh. Nội các phiếu soạn quyền, trình độ nào đó là ở thay hành quân quyền, đối với triều đình mà nói, nội các tồn tại có thể đang dùng chuyển thời kỳ tạm thời điển vào chân không, nhưng là, đối với 6 bộ như vậy thực quyền ngành mà nói, nội các quyền trọng, nhưng tuyệt không phải là chuyện gì tốt. Cho nên trên thực tế, trong triều nhiều đại thần, kỳ thực cũng đang vô tình hay cố ý chèn ép nội các. Làm như Vương Văn, Vũ Khiêm như vậy thiên tử thân tín, rất nhiều lúc trọng yếu bản đấu, căn bản cũng sẽ không đưa đến nội các, mà là sẽ trực tiếp vào cùng mặt thấy thiên tử. Cái khác bất tiện tùy thời vào cùng, nếu gặp khẩn yếu chuyện, cũng sẽ trước tiên ở buổi chầu sớm bên trên tìm một chút thiên tử ý tứ, sau đó lại định ra bản đấu, tận lực giảm bớt nội các ở trong đó có thể đưa đến tác dụng. Càng không được nói, một số thời khắc, một ít đại thần sẽ đưa cho thiên tử không thông qua bất kỳ nhà môn mật tấu. Điển hình nhất, giống như đoạn thời gian trước, Khâm Thiên Giám liên quan tới lớn thai tấu chương, cùng với gần đoạn thời gian, trong triều đồn đãi, lễ bộ thượng chỉnh cấp thiên tử liên quan tới chỉnh đốn tông vụ tấu chương, đều là lấy mật tấu hình thức thượng chỉnh. Dĩ nhiên, những thứ này mật tấu nếu không có trải qua buổi chầu sớm, hoặc là cái khác nha môn, tự nhiên cũng rất khó bắt được triều hội đi lên thảo luận thương nghị. Bất quá, cũng tóm lại là vòng qua nội các một cái con đường. Trên thực tế, đây cũng là Trần Tuấn mỗi lần xuất thủ nhằm vào Vương Cao một trong những nguyên nhân, mặc dù nói trước đó không có lẫn nhau thông qua khí. Nhưng là, 6 bộ giữa sớm có ăn ý, lần này Trần Tuấn ra tay chèn ép Vương Cao, trên thực tế, là đang chèn ép nội các, từ một điểm này đi lên nói, là phù hợp 6 bộ lợi ích. Cho nên, triều nghị trên, Thiên tử không có tỏ thái độ trước, toàn bộ thất khanh đại thần không có một ra mặt thay Vương Cao nói chuyện. Dĩ nhiên, quan trọng hơn một điểm là, đứng ở càng cao vị, liền đối với triều cục nhìn càng thấu triệt, trên thực tế, không chỉ là sáu bộ, Trần Tuấn mơ hồ cảm giác được, thiên tử đối với nội các thái độ cũng mười phần mâu thuẫn. Nội các phiếu xoa quyền là thiên tử cấp, thượng thư thêm hàm cũng là thiên tử cấp, theo lý mà nói, thiên tử nên là trọng dụng nội các. Nhưng là, các loại dấu hiệu lại tỏ rõ, thiên tử cũng không thế nào thân cận nội các. Nguyên bản Trần Tuấn cho là, đây là bởi vì nội các truyền thống chỉ làm cho thanh lưu tiến thân, thiên tử không thích thanh lưu vụ hư không vụ thực, cho nên mới liên đối không thân cận nội các. Nhưng theo Trần Tuấn, cao cấp lục tục rời đi nội các, Vương Cao nhảy dù thành làm thủ phụ, bây giờ nội các năm cái các thần, thanh lưu xuất thân cũng chỉ có Giang Nguyên một, thậm chí ngay cả Giang Nguyên cũng có bộ viện lưu chuyển trải qua. Nhưng dù vậy, nội các tình cảnh lại vẫn không có thay đổi quá lớn, cho nên Trần Tuấn liền suy đoán, thiên tử ở đối đãi nội các trên thái độ cũng có chút chủ trừ không chừng. Trên thực tế, lần này triều hội cũng chứng thực suy đoán của hắn. Chu giám đối Vương Cao về tội, đối với Vương Cao mà nói có lẽ là ứng phó không kịp, nhưng là đối với thiên tử mà nói, muốn ứng phó lại dễ dàng. Nội các quyền lực gần như toàn bộ đến từ thiên tử, nội các thủ phụ có hay không thiệt quyền, còn chưa phải là quyết định bởi thiên tử một câu nói. Thiên tử nếu là có ý, thậm chí có thể mượn cơ hội này tiến một bước tăng cường thủ phụ quyền uy, đem các nghị, phân phiếu quyền trở làm chế độ xác định được. Nhưng là thiên tử cũng không có làm như thế, mà là xem Vương Cao liền bị bắt buộc buông tha cho bộ phận quyền bính để đổi lấy sóng gió mau sớm lắng lại. Thế nhưng là muốn nói thiên tử thật hạ quyết tâm muốn chèn ép nội các, cũng không hẳn vậy. Nếu không Vương Cao mong muốn toàn thân trở lui, cũng không dễ dàng. Loại này xử trí, kỳ thực trình độ nào đó cũng thể hiện thiên tử nội tâm mâu thuẫn. Cho nên Trần Tuấn nhằm vào Vương Cao, nhìn như lô mãng, nhưng là trên thực tế, hay là trải qua kỹ càng suy nghĩ, suy yếu nội các quyền thế, đối với sáu bộ mà nói đều là chuyện tốt, đối với thiên tử mà nói cũng là ngầm cho phép. Mà suy yếu thủ phụ quyền thế, đối với nội các bên trong người mà nói cũng là chuyện tốt. Cho nên từ góc độ này mà nói, Chu Giám bản thân cũng là từng có lợi ích người. Bất quá đối mặt thái độ như vậy, Từ Hưu Trinh mặt mũi nhưng có chút cay đắng, nói: thế nhưng là Trần sư, Chu các lao dù sao cũng là vì thanh lưu một mạch mới đi vạch tội thủ phụ đại nhân. Mặc dù nói thủ phụ đại nhân nội bộ nội các chư thần cũng có chỗ tốt, nhưng là được lợi chính là ngài và nội các những đại thần khác, nhưng là bị đi hận cũng là Chu các lao một người. Cái này ngài bảo ta làm sao cấp Chu các lao giao phó a? Trần Tuấn khe khẽ hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Từ Hữu Trinh, nói: đây mới là ngươi tới mục đích a. Ban đầu ở Chu Giang cùng Trần Tuấn giữa đáp cầu rắc mối chính là Từ Hữu Trinh. Lẽ đương nhiên, chuyện bây giờ không có hoàn thành, nếu như Chu Giang muốn nổi giận, khẳng định cũng là hướng về phía Từ Hữu Trinh tới. Thấy vậy chẳng huống, Từ Hữu Trinh chắp tay vái chào, nói: mời Trần sư cứu ta. Nhìn trước mắt sâu sắc xá giải học sinh, Trần Tuấn thở dài, nói: Nguyên Ngọc à, ngươi đã nhập đông cung, đàng hoàng phụ tá thái tử điện hạ chính là, cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Ngươi là lão phu học sinh, chỉ cần đi ngay hàng, ngồi đoan chính, nếu có người cố ý nhằm vào ngươi, lão phu tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi bình an. Nhưng ngươi, chiêu cục chuyện có rất nhiều cũng không thích hợp rõ ràng, nhưng là đối với Trần Tuấn mà nói, thật sự là hắn không hy vọng Từ Hữu Trinh đi lạc lối. Chi tiết, Từ Hữu Trinh vẫn vậy giữ vững xá giải tư thế, cũng không đứng dậy. Vì vậy, Trần Tuấn cũng chỉ được lắc đầu một cái. Hắn sớm phải biết, Từ Hữu Trinh cùng Đỗ Ninh chúng quy bất đồng, người này chủ kiến quá mạnh mẽ. Đã như vậy, thu liễm mặt mũi, Trần Tuấn mở miệng nói: ngươi khó xử, lão phu biết. Bất quá, tông mật gia kinh một chuyện đã thành định cục, Hàn Lâm viện cũng đã có chỗ đi, cho nên hai chuyện này Chu các lão là đừng nghĩ. Nghe thấy lời ấy, Từ Hữu Trinh thẳng người lên, há miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lại rất nhanh bị Trần Tuấn cắt đứt, nói: lão phu biết ngươi muốn nói Hàn Lâm viện chuyện, nhưng là đây là dưới mắt nhất biện pháp ổn thỏa, Nghi Minh là thành vương phủ cựu thần, cục diện dưới mắt chỉ có hắn tới nhận chức Hàn Lâm học sĩ, thiên tử mới có thể yên tâm. Lão phu bất quá mượn nước đẩy thuyền mà thôi, huống chi ngươi thật sự cho rằng tông mật cái này hữu đâu ngự sử, thiên tử là bạch bạch cho ra sao? Vì vậy, Từ Hữu Trinh chỉ đành phải nuốt xuống câu chuyện. Hắn biết rõ, Trần Tuấn lời này cũng không phải nói cho hắn nghe, mà là để cho hắn chuyển đạt cấp chủ giám. Nói trắng ra, Hàn Lâm viện là Trần Tuấn đưa cho thiên tử lễ vật, Nghi Minh tuy là thành vương phủ cựu thần, nhưng là dù sao tư lịch còn thấp, nghĩ muốn trấn trụ những thứ kia tâm cao khí ngạo Hàn Lâm, cần thiết có người ở sau lưng chỗ dựa mới tốt làm việc. Nếu Đỗ Ninh không thể nắm giữ Hàn Lâm viện, như vậy, tiếp nạp thiên tử tiềm để cựu thần trở thành Hàn Lâm học sĩ, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là Trần Tuấn, thậm chí là toàn bộ thanh lưu một mạch thành ý mà phần lễ vật này. Hiển nhiên thiên tử là hết sức hài lòng, cho nên Đỗ Ninh mới có thể siêu việt đạt được Hưu Đông ngự sử thêm hàm. Trong lòng lần nữa cảm thán một phen Trần Tuấn đối Đỗ Ninh ưa thích, Từ Hữu Trinh rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Nếu lý nên như vậy từ vậy, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Nghi Minh là Trần Tuấn vì thanh lưu một mạch tiền đồ chuẩn bị đường lui. Cho nên trên một điểm này, Trần Tuấn là không thể nào nhượng bộ. Đây cũng không phải là Từ Hữu Trinh có thể thay đổi chuyện, cho dù là chi tiết thuật lại, Chu Giám cũng sẽ không đối với việc này đay nghiến hắn. Dĩ nhiên, bị mắng là khẳng định không tránh được. Hơn nữa, coi như không đề cập tới Hàn Lâm viện, nhưng nếu là chút nào bồi thường cũng không có, ở Chu Giám trước mặt, hắn hay là không tiện bàn giao a. Xem Từ Hữu Trinh mặt ủ mày trao dáng vẻ, Trần Tuấn tiếp tục mở miệng nói: bất quá, Đỗ Ninh mặc dù không được, nhưng là không có nghĩa là những người khác cũng không được. Chiêm sự phủ, tóm lại là muốn xây, bây giờ thái tử điện hạ đã xuất cát, như vậy, phủ thái tử trúc quan, tổng không tốt một mực tiếp tục trì hoãn. Nán lại qua ngày mai, lão phu tự mình đi cùng Du Thứ Phụ thương nghị chuyện này là được. Đa tạ Trần sư. Cuối cùng là được hài lòng trả lời, Từ Hữu Trinh nhất thời hai mắt tỏa sáng, làm một lễ thật sâu. Đi đi, tự xử lý. Vậy mà, đối mặt Từ Hữu Trinh biểu hiện như vậy, Trần Tuấn lại có vẻ hơi mệt mỏi, nhẹ nhàng rủi rủi mắt với mắt, ngay sau đó liền giơ tay lên tỏ ý hắn lui ra. Thấy vậy, Từ Hữu Trinh bước chân dừng một chút, nhưng là đến cuối cùng, hắn còn là không nói gì, lại thi lễ một cái, liền xoay người rời đi Trần phủ. Bất quá, hắn không nhìn thấy chính là, đang ở hắn sau khi rời đi, Trần Tuấn nhìn bối cảnh của hắn, ánh mắt phức tạp, tựa hồ loáng thoáng bên trong, lại lộ ra một tia nghi ngờ. Ra Trần phủ, Từ Hữu Trinh không có quá nhiều dừng lại, xoay người đi liền Chu giám phủ đệ. Một đêm này, kinh thành bên trong rất nhiều phủ đệ cũng đèn đuốc sáng trưng, Chu phủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ Hữu Trinh đến Chu phủ thời điểm, trời đã tối rồi, nhưng là vẫn có quản gia thật sớm hầu ở ngoài cửa, đem hắn đón vào. Nguyên bản, Từ Hữu Trinh chỉ cảm thấy là Chu giám đội vàng biết hắn cùng Trần Tuấn nói chuyện kết quả. Thế nhưng là, chờ hắn tiến cổng, đi theo quản gia bị đón vào khách sảnh thời điểm, mới phát hiện, trừ Chu giám ra, khách sảnh bên trong còn nhiều hơn một hắn không tưởng được người. Chương 912, được không bù mất chương 912, được không bù mất ra mắt quốc công gia, ra mắt binh công. Chu phủ khách sảnh bên trong, Từ Hữu Trinh kinh ngạc trông lên trước mắt hào hoa phong nhã Chu Nghi, chần chờ chốc lát, hay là chắp tay thi lễ một cái. Nói thật, ở thời gian này, tràng cảnh này hạ, thấy Chu Nghi, Từ Hữu Trinh là cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Buổi châu sớm cấp trên, hán vị này thành quốc công tự nhiên cũng ở đây, nhưng là, đây là văn thần giữa đấu tranh, những thứ này vân quý võ thần đối với những chuyện này, từ trước đến giờ là đứng ngoài cuộc. Quan trọng hơn chính là, ở Từ Hữu Trinh trong ấn tượng, Chu Nghi cùng Chu Giám hai người, mặc dù làm thái thượng hoàng một đảng ở văn thần cùng vân quý bên trong trọng yếu nhất lực lượng một trong, từ trước đến giờ không tính hợp phách. Thậm chí, trước còn đã từng mơ hồ phát sinh qua xung đột, theo lý mà nói, dưới loại trường hợp này, vô luận như thế nào, Chu Nghi cũng không nên xuất hiện mới đúng. Vì vậy, ngắn ngủi chần chờ đi qua, Từ Hữu Trinh liền đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía một bên Chu Giám. Chu Giám tự nhiên rõ ràng Từ Hữu Trinh đang nghi ngờ cái gì, nhàn nhạt liếc mắt một cái Chu Nghi, khẩu khí không vui không buồn, nói: "Quốc công gia phụng thái thượng hoàng thánh mệnh, tới trước thương nghị xung túc phủ thái tử công việc, vừa vặn hôm nay buổi chầu sớm bên trên, bọn ta nghĩ đẩy Đỗ Ninh nhập chiêm sự phủ, mặc dù chưa thành, nhưng tóm lại cũng là một chuyện, cho nên lão phu liền lưu lại quốc công gia, cùng nhau chở ngươi qua đây." Mặc dù nói, khoảng cách ban đầu nam rời chi nghị mới qua hơn 2 năm, nhưng là Từ Hữu Trinh sớm thì không phải là cái đó lô mãng mới vào quan trường tay mới. Lần lượt lên lên xuống xuống, từ âu sầu thất bại đến khám phá một tia hy vọng, mỗi ngày như đi trên băng mỏng, sớm bảo Từ Hữu Trinh luyện thành ra nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh. Chỉ nghe Chu giám bộ này khẩu khí, là hắn biết, vị này Chu các lão, trong lòng kỳ thực cũng không nguyện ý Chu Nghi tới. Chỉ bất quá, nhân cái gọi là thái thượng hoàng thánh mệnh có chút bất đắc dĩ mà thôi. Nếu hai bên không có tiêu tan hiểm khích lúc trước, Từ Hữu Trinh liền yên tâm, gật gật đầu tỏ ý bản thân hiểu. Chu giám không có phản ứng gì, trực tiếp liền hỏi tới chính sự. Trần thượng thư bên kia nói thế nào? Nghe thấy lời ấy, Từ Hữu Trinh mang theo vài phần thấp thỏm, đem hắn cùng Trần Tuấn đối lời nói một lần, dĩ nhiên, nhất định là gánh nặng nói. Giống như là trong khi nói chuyện, Trần Tuấn đối hắn khuyến cáo dạy dỗ, Từ Hữu Trinh còn không đến mức như vậy không có ánh mắt một mạch cũng đổ ra. Chu giám quan tâm chính là Trần Tuấn đối với trước đây ước định giải thích như thế nào, về phần cái khác, cũng không có cần thiết lấy ra chỉ hoãn Chu các lao thời gian. Cho nên, Trần thượng thư ý là, nếu thủ phụ đại nhân còn đang nội các, như vậy trước ước định tự nhiên thôi, bất quá, tại hạ quan hết sức tranh thủ hạ, hắn đáp ứng sẽ đi cùng Du thứ phụ thương nghị một phen, tiến cử một số người mới xung túc chiêm sự phủ. Nguyên bản, Từ Hữu Trinh cho là, đối mặt như vậy trả lời, Chu giám coi như không nổi trận lôi đình, ít nhất cũng sẽ mắng một phen Trần Tuấn không giữ chữ tín. Nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới chính là, nghe Từ Hữu Trinh thuật lại, Chu giám vẻ mặt mười phần bình tĩnh, một bộ sớm có dự liệu dáng vẻ, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Lão hồ ly." Ngược lại một bên Chu Nghi cười lắc đầu một cái, nói: "Chu các lão, ta đã sớm nói, Thanh Lưu không dễ dàng như vậy bị lôi kéo, Trần Tuấn cũng không dễ dàng như vậy bị mưu hại, lần này, ngươi cuối cùng là thấy được đi." Trên thực tế, đối với lần này trợ giúp Đỗ Ninh ở thi đình một án trong trở mặt, Chu giám sớm có mưu đồ. Hoặc là nói, đối với lôi kéo Đỗ Ninh, để cho hắn tiến vào đông cung, Chu giám sớm có tính toán. Ban đầu Chu Nghi vì phụ tước, tranh thủ Chu giám chống đỡ, hy vọng hắn có thể trên triều đình lên tiếng thời điểm, Chu giám nói lên điều kiện, chính là ở phục tước sau, đem Đỗ Ninh kéo vào đông cung bên trong. Về phần mục đích, dĩ nhiên cũng rất đơn giản, đem Thanh Lưu một mạch lung lạc đến đông cung dưới cờ. Phải nói, Chu các lao chính trị căn cơ hay là đủ chân, lúc ấy, tất cả mọi người cũng không coi trọng đề nghị này của hắn, cảm thấy Đỗ Ninh xưa nay đi theo Trần Tuấn bước chân, ở Nam cung cùng Cản Thanh giữa thái độ trung lập, thậm chí mơ hồ có nghiêng về cùng Cản Thanh ý, cảm thấy để cho Đỗ Ninh tiến vào đông cung cũng không phải là thỏa đáng cử chỉ. Nhưng là, duy chỉ có Chu dám kiên trì. Thậm chí vì thế, hắn buông tha cho Chu Nghi đề nghị phải đem hắn hai cái tâm phúc tiến nhập đông cung đề nghị, cũng phải đổi Chu Nghi một cam kết. Chỉ tiếc, bây giờ, cái hứa hẹn này còn chưa kịp dùng tới, Đỗ Ninh liền tự mình cự tuyệt tiếp giữ Hàn Lâm viện việc cần làm, lựa chọn ra kinh nghiệm trước. Trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối, Chu giám mở miệng nói: "Chuyện trong dự liệu mà thôi, Thanh Lưu bây giờ suy thoái, Trần Tuấn nhất định càng thêm cẩn thận, Đỗ Ninh là hắn coi trọng nhất người đối nghiệp, đông cung đại biểu cái gì, Trần Tuấn trong đấy lòng rành rẽ nhất, hắn như thế nào lại để cho Đỗ Ninh dễ dàng như vậy cuốn vào thái thượng hoàng cùng thiên tử tranh đấu bên trong đâu?" Nghe thấy lời ấy, Từ Hữu Trinh không khỏi cảm thấy có chút nghi ngờ, hỏi: "Minh công ý là, Trần thượng thư ngay từ đầu liền không có tính toán thực hiện lời hứa? Ngài đã sớm biết, vậy ngài còn Lời đến cuối cùng, hắn tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, hấp tấp sát ngừng câu chuyện. Nhưng là, Chu Giám cũng không có trách cứ Từ Hữu Trinh nói nhầm ý tứ, ngược lại cười đem lời tiếp xuống dưới. Nếu đã sớm biết, lão phu vì sao còn phải tại triều bên trên như vậy đem hết toàn lực vạch tội Vương Cửu Cao. Từ Hữu Trinh nuốt nước miếng một cái, cẩn thận xem Chu Giám, xác định hắn cũng không phải là đang chất vấn bản thân, mới khẽ gật đầu một cái. Cùng lúc đó, một bên Chu Nghi cũng lộ ra một tia tò mò. Thấy vậy chẳng huống, Chu Giám lắc đầu một cái, nói: "Cái này không có gì quá kỳ quái, không nói đừng, liền chỉ nói Vương Cửu Cao người này có thể trở thành nội các thủ phụ, há lại sẽ là dễ dàng như vậy bị bỏ đổ." Nhìn lên trước mặt Chu Nghi cảm thấy lẫn lộn dáng vẻ, Chu Giám âm thầm cười lạnh một tiếng. Luận triều đình chính trị, đám này vân quý hiểu cái gì? Nội các cùng cạnh nha môn bất đồng, quyền nhẹ quyền trọng, vị cao vị thấp, nhìn chính là thiên tử thánh sủng, cái gì triều đình mạng giao thiệp, cái gì thanh lưu thế lực, đều là hư. Thân ở nội các, không phải thánh tâm chính là lớn nhất lỗi lầm, được thánh tâm chính là vững như bàn thạch. Cho nên nếu muốn quật đổ Vương Cửu Cao, chân chính phải làm, không phải cấp hắn tội danh gì, càng không phải là xoắn suýt bao nhiêu người vạch tội hắn, chân chính phải làm là để cho thiên tử không tín nhiệm nữa hắn. Nhưng làm một điểm này, thật khó làm được. Lời nói này nói xong, Từ Hữu Trinh không chỉ có không có hiểu ra dáng vẻ, ngược lại càng thêm nghi ngờ. Hắn len lén nhìn một cái Chu Nghi, lại phát hiện đối phương biểu hiện cũng không khác mấy. Vì vậy, Chu Giám tiếp tục giải thích nói: "Vương Cửu Cao là thiên tử tự mình cất nhắc lên người, hắn cùng lão phu bất đồng, cất nhắc hắn thời điểm, trên triều đình thượng có không ít chống chỗ có thể an trí, nhưng là thiên tử lại đem hắn bỏ vào nội các, tự nhiên là có ý nghĩa sâu xa. Theo lý mà nói, nội các hiệp điều trong ngoài, nắm giữ phiếu soạn, nếu muốn trên triều đình tiến một bước lấy được quyền phát biểu, phải làm nhất chính là ở trong triều phát triển mạng giao thiệp, bồi dưỡng hậu bối, nhưng là, Vương Cửu Cao nhậm nội các thủ phụ lâu như vậy, các ngươi thấy được hắn làm như vậy sao?" Cái này, Từ Hữu Trinh nhớ lại một cái, chần chờ chốc lát, lắc đầu một cái. Hắn mặc dù quan vị không cao, nhưng là bảy trần tuần phúc, ở trong triều giao thiệp lại không ít. Dĩ nhiên, những này nhân mạch ở Mộ Thiên quan kia cũng không có ích lợi gì chính là. Nhưng là, bình thường uống rượu làm vui, nói chuyện phiếm, thường xuyên trao đổi cái tin tức cái gì, vẫn là có thể. Suy nghĩ kỹ một chút, Vương Cao đến kinh sư lâu như vậy, hắn chuyện làm, trên căn bản cũng là như thế nào tăng cường đối nội các khống chế, nhưng là muốn nói lôi kéo triều thần, bồi dưỡng hậu bối, mở rộng bản thân trên triều đình sức ảnh hưởng, lại căn bản không có. Muốn nói đây là bởi vì hắn hàng năm bên ngoài tuần phủ, cho nên ở kinh thành không có nhân mạch, cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng vấn đề chính là, Vương Cao điều vào kinh thành trong thời gian cũng không ngắn, thế nhưng là hắn chưa bao giờ có cất nhắc thân cận người cử động, cái này không thể không nói, là một kỳ quái chỗ. Ngược lại một bên Chu Nghi, nghe Chu Giám lời nói này, mơ hồ hiểu cái gì, thử thăm dò nói: "Chu các lao ý là, thiên tử cất nhắc Vương Cửu Cao, chính là coi trọng hắn tại triều đình trong không có nhân mạch thế lực, mà Vương Cửu Cao bản thân cũng rõ ràng một điểm này, cho nên hắn một mực chuyên chú vào nội các sự vụ, nhưng cũng không trên triều đình bồi thực các mối quan hệ của mình." Chu Giám không nghĩ tới, trước hết nghe hiểu lại là Chu Nghi. Hắn mang theo bất mãn nhìn Từ Hữu Trinh một cái, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói: "Một điểm này liền nói rất dài dòng, nhưng là lão phu nói tóm tắt, kỳ thực xét đến căn bản là ở, thiên tử đối với nội các, tựa hồ mơ hồ có chen ép thế, cũng không hy vọng nội các lớn mạnh, cho nên chọn Vương Cửu Cao, liền đúng như quốc công gia nói, coi trọng chính là hắn ở trong triều cũng không thế lực. Vương Cửu Cao nên là một mực rất rõ ràng một điểm này, cho nên một mực phi thường cẩn thận, bất kể hắn ở bên trong các bên trong như thế nào tái máy quyền bính, nhưng là thủy chung chưa từng cố gắng ở trong triều lôi kéo mạng giao thiệp, cũng chưa từng cố gắng đem bản thân ở địa phương người tâm phúc cất nhắc đến trong triều. Dĩ nhiên, là người liền có nhược điểm, thi đình một chuyện liền có thể nhìn ra, Vương Cửu Cao rất rõ ràng, chỉ bằng vào phân phiếu quyền cùng các nghị phải gìn giữ hắn địa vị siêu nhiên, chỉ biết càng ngày càng khó, cho nên hắn vẫn là không nhịn được, nắm tay bắt đầu đưa vào thanh lưu bên trong. Chỉ tiếc, hắn hay là quá mức cẩn thận, không hề tự mình ra tay, mà là để cho Giang Nguyên ra mặt, nếu không, chỉ riêng chuyện này, liền có thể đem hắn đè chết. Thế nhưng là, lúc này, Từ Hữu Trinh cũng coi như là hiểu rõ ra, do dự một chút, hắn ngẩng đầu lên, hỏi: "Minh công, nếu là như vậy vậy, ngài vạch tội hắn thời điểm, vì sao không lấy hắn mưu đồ Hàn Lâm viện, ý đồ kết đảng tới vạch tội đâu?" Bởi vì hắn cũng không có làm như vậy. Chu Giám trên mặt cũng lộ ra một tia tiếc nuối, thở dài, mở miệng nói: "Thi đình một án, lão phu cùng Trương Mẫn hai người sở dĩ nguyện ý giúp Giang Nguyên, Trương Mẫn là bởi vì hắn có một quyển nhà cháu trai tài học không thứ, đúng lúc muốn thi cử nhân, mà kia quan chủ khảo là Giang Nguyên hảo hữu, cho nên mới mắt nhắm mắt mở. Về phần lão phu, ngoài sáng là muốn kéo Giang Nguyên ở bên trong các giúp lão phu ổn định địa vị, nhưng là trên thực tế, cũng là hạ cờ ở Vương Cao trên người. Một khi được chuyện, Giang Nguyên chấp trưởng Hàn Lâm viện, như vậy, Vương Cao thế tất không nhịn được, sẽ mượn Giang Nguyên sau thu hẹp môn sinh, thậm chí từ Hàn Lâm viện trong dẫn viện binh nhân thủ nhập các. Đến lúc đó, bất kể hắn có thành công hay không, cũng tất nhiên đưa tới thiên tử ghét bỏ. Chỉ tiếc, thi đình lúc, Giang Nguyên chọn chỉnh tông như vậy cái phế vật, bị thiên tử nhìn ra đầu mối, thất bại thảm hại. Giang Nguyên thua chuyện, là ngầm cho phép hắn người làm như vậy, Vương Cao tất nhiên cũng sẽ mười phần cảnh tỉnh. Lúc này, thiên tử đem Hàn Lâm viện giao phó đến trong tay của hắn, trên thực tế, chính là một mối câu, phải thử dò một cái Vương Cao sẽ hay không mượn cơ hội thu hẹp môn sinh. Nhưng là, Vương Cao đã có cảnh giác, tự nhiên sẽ không mắc lửa. Khoảng thời gian này tới nay, hắn mặc dù tạm thời kiêm lý Hàn Lâm viện, nhưng cũng không có cùng Hàn Lâm Thanh Lưu đi quá gần, chân trượt cực kỳ, mong muốn trên một điểm này vạch tội hắn, chỉ có thể bộ phong chóc ảnh, cho nên lão phu cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, vạch tội hắn ở bên trong các bên trong độc quyền, để có thể kích động thiên tử đối hắn nghi ngờ. Nhưng là hiển nhiên, Vương Cao ở Hàn Lâm viện khoảng thời gian này an phận, bỏ đi thiên tử đối hắn nghi ngờ, cho nên đến cuối cùng Vương Cao tạm thời buông tha cho đối nội các khống chế, để câu được thiên tử buông thả. Đây cũng là lần này trên triều đình chân chính đánh cuộc chỗ. Lời nói này nói xong, Chu Nghi cùng Từ Hữu Trinh đồng thời lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Triều đình chuyến này nước quả nhiên là sâu không thấy đáy. Như vậy lời giải thích, như vậy hết thể liền cũng hợp lý. Vương Cao đối với thi đình một chuyện sớm có đề phòng, cho nên hắn trước hạn liền bấm đứt trước toàn bộ bố trí, lần nữa trở lại cái đó vừa tới kinh thành, không có chút nào mạng giao thiệp thủ phụ đại thần. Có một điểm này ở, như vậy hắn chính là một phù hợp thiên tử mong đợi thủ phụ, chỉ cần một điểm này không ngã, như vậy bất kể âm thầm tính toán người của hắn ra chiêu gì, hắn cũng có thể ung dung đường đối, nhiều lắm là bất quá là tạm thời nhượng bộ mà thôi. Trang này triều đình sóng gió, đối với Vương Cao mà nói nhìn như hung hiểm, nhưng là trên thực tế hắn đã sớm ẩn nấp cho kỹ lá bài tẩy. Thế nhưng là Chu Các Lao nếu đã sớm rõ ràng một điểm này, hơn nữa cũng rõ ràng một khi là không ngã Vương Cao sẽ liên lụy bản thân, hơn nữa Trần Thượng Thư cũng tất nhiên sẽ không để cho Đỗ Ninh đúng hẹn nhập chiêm sự phủ, ngươi nhưng vẫn là làm như vậy, chẳng lẽ chỉ chốc lát sau, hay là Chu Nghi trước tiên ngẩng đầu lên như có điều suy nghĩ đạo. Bất quá lời mặc dù là nói với Chu Giám, nhưng là ánh mắt lại chẳng biết tại sao rơi vào Từ Hữu Trinh trên thân. Cảm nhận được vị này quốc công gia nhìn chăm chú, Từ Hữu Trinh có chút kỳ quái, cau mày hỏi, chẳng lẽ cái gì? Vì vậy Chu Nghi trên mặt hiện lên một tia nụ cười cổ quái, lần nữa nhìn về phía Chu Giám nói, chẳng lẽ Chu Các Lao vốn là không có tính toán để cho Đỗ Ninh nhập chiêm sự phủ? Cái gì? Lần này ngay cả Từ Hữu Trinh cũng là cả kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chu Giám, lại thấy đối diện mặt bình tĩnh, không thấy chút nào sóng lớn. Chỉ chốc lát sau, Chu Giám khẽ gật đầu một cái, nhìn Chu Nghi trong ánh mắt mang theo chút tán thưởng, dĩ nhiên còn có một tia ẩn nút không dễ dàng phát giác kiếm kỵ, nói, đây là tự nhiên, lão phu mới vừa liền nói Thanh Lưu coi như lại suy thoái, ở trong triều cũng mạng giao thiệp khá rộng, Trần Tuần càng là thất khanh một trong, Đỗ Ninh làm hắn môn sinh đắc ý, Trần Tuần sẽ không để cho hắn tùy tiện khuấy tiến cái này tranh vào vũng nước đục trong. Huống chi liền xem như Trần Tuần nguyện ý, thiên tử cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, một điểm này hôm nay buổi chầu sớm bên trên đã chứng thực. Không trách. Nhớ tới buổi chầu sớm bên trên, thiên tử đối Đỗ Ninh đột nhiên hỏi thăm, Chu Nghi bừng tỉnh hiểu được, nói, cho nên Chu Các Lao ngươi chân chính mục đích kỳ thực chỉ là muốn để cho Trần Thượng Thư ra mặt tiến cử quan viên sung túc đông cung. Chu Các Lao, ngươi lúc này thế nhưng là đem tất cả mọi người cũng lừa đi bảo. Bất quá trông lên trước mặt bình tĩnh vô cùng Chu Giám, Chu Nghi nhếch miệng lên lau một cái nụ cười trào phúng, hỏi, liền vì chút chuyện như vậy bỏ ra lớn như vậy giá cao? Chu Các Lao, tựa hồ có chút được không bù mất ta. Chương 913 chân chính mục đích. Chương 913 chân chính mục đích. Từ Hữu Trinh ngồi ở một bên sớm đã là mồ hôi lạnh ròng ròng. Nguyên bản hắn vẫn cho là mình có thể ở hai bên đi lại đã đầy đủ lão luyện cẩn thận, nhưng là cho tới bây giờ hắn mới rốt cục ý thức được bản thân cùng những thứ này triều đình trọng thần giữa trên lệch rốt cuộc có bao xa. Không trách Trần Tuần một mực tại nhắc nhở hắn đừng cùng Chu Giám đi quá gần, hắn cùng loại lao ra hỏa này so sánh hay là quá non. Dĩ vãng thời điểm hắn mặc dù trên mặt không nói, nhưng là luôn cảm thấy Chu Giám có chút lỗ mãng, hơn nữa trên triều đình lần lượt thất lợi đem mình làm cho có tiếng xấu, cho nên trong lòng không khỏi có mấy phần ý khinh thị. Dĩ nhiên từ học sĩ ngụy trang thời gian rất tốt, chút nào cũng không có toát ra tới, nhưng là mới vừa một phen lại làm cho hắn chân chính ý thức được có thể ngồi vào vị trí này quả nhiên không có một nhân vật đơn giản. Mặc dù mới vừa Chu Giám cùng Chu Nghi hai người không có nói rõ, nhưng là đến lúc này Từ Hữu Trinh còn nghe không hiểu bọn họ ý ngầm, hắn cũng sẽ không tất ở triều đình này bên trên huấn. Chu Giám mục đích ngay từ đầu thì không phải là Đỗ Ninh mà là Trần Tuần, hắn căn bản không có gửi hy vọng vào có thể ra đủ thà nhập đông cung, vẹn vẹn chỉ là hy vọng có thể làm cho Trần Tuần rút một tay tiến cử một ít nhân tài tiến vào đông cung. Đây cũng là mới vừa Chu Nghi nói Chu Giám lừa bọn họ tất cả mọi người. Phải biết ra đủ thà nhập đông cung là đương thời Chu Nghi mời Chu Giám giúp một tay phục tức thời điểm Chu Giám nói ra yêu cầu. Nói cách khác, bắt đầu từ lúc đó Chu Giám cũng đã bắt đầu có ý định này, nhưng là lâu như vậy cho đến kết quả đi ra hắn vậy mà chút nào cũng không có phát hiện Chu Giám hạ lớn như vậy một bàn cờ. Hơn nữa quan trọng hơn chính là ở bàn cờ này bên trong Từ Hữu Trinh bất chi bất giác đã biến thành Chu Giám con cờ. Phải biết ngay từ đầu bởi vì hắn là Trần Tuần học sinh, cho nên toàn bộ sự kiện đều là do hắn ở đứng giữa truyền lời. Trở về nhớ tới mình cùng Trần Tuần mới vừa ở trong phủ nói chuyện, Từ Hữu Trinh chợt ý thức được bản thân vị lao sư này hay là nhìn mặt mũi của mình. Nói trắng ra hắn sở dĩ sẽ nguyện ý đi cùng Du Sĩ Duyệt thương nghị tiến cử nhân thủ tiến vào đông cung bên trong, trừ là vì cấp Chu Giám một câu trả lời ra, cũng có Từ Hữu Trinh người học sinh này tự thân tới cửa khẩn cầu nguyên nhân ở. Nếu không đơn thuần từ lợi ích mà nói, Trần Tuần kỳ thực hoàn toàn có thể cái gì cũng bất kể, tối đa cũng chính là hoàn toàn đắc tội Chu Giám mà thôi. Thế nhưng là lấy hắn Thanh Lưu lãnh tụ thất khanh đại thần thân phận há lại sẽ sợ chứ? Trong khoảng thời gian ngắn Từ Hữu Trinh tâm tình có chút phức tạp, nhưng là lúc này đối diện hai người lại hiển nhiên không dành bận tâm tâm tình của hắn. Đối mặt Chu Nghi nhàn nhạt giễu cợt, Chu Giám lại lắc đầu một cái nói, quốc công gia không ngại đoán một chút Trần Tuần sẽ tiến cử người nào chọn nhập đông cung? Chu Nghi nhíu mày một cái, một trận suy tư. Lời này nếu là hỏi cái khác hơn quý hoặc giả đối phương sẽ cảm thấy mờ mịt, nhưng là Chu Nghi vừa đúng là đặc thù một cái kia. Phụ thân hắn Chu Dung khi còn tại thế liền thích kết giao văn thần, hơn nữa hắn có hồ anh như vậy cái nhạc phụ, đối với văn thần hiểu rõ muốn xa so với bình thường hơn quý nhiều hơn nhiều. Nhìn Chu Giám vẻ mặt, Chu Nghi cũng biết, mình nhất định là có cái gì không muốn thấu địa phương. Phi, đám này 800 cái đầu góc người đọc sách. Lần này trên điện, các lão đột nhiên giúp đỡ Trần Thượng Thư bạch tội thủ phụ đại nhân, có lòng người, nhất định sẽ đoán được, các ngươi âm thầm có liên quan tới. Trầm ngâm chốc lát, Chu Nghi nhìn Chu Giám, mở miệng phân tích nói. Trần Thượng Thư thân phận quý trọng, hắn mặc dù mong muốn quật đổ thủ phụ đại nhân, không. Vừa nói chuyện, Chu Nghi không nhịn được nhìn một cái Từ Liễu Trinh, phương tiếp tục nói. Thậm chí, hắn hoặc giả cũng không có nghĩ tới muốn quật đổ thủ phụ đại nhân, chỉ là muốn cho đối phương giao ra Hàn Lâm viện việc cần làm, thuận tiện hắn cầm Hàn Lâm viện đến cho thiên tử để đáp. Đã như vậy, cũng liền mang ý nghĩa, Trần Thượng Thư từ vừa mới bắt đầu, liền đã suy nghĩ, muốn cùng các lão ngươi bỏ qua một bên liên quan. Cho nên, hắn lần này tiến cử nhập phụ thái tử nhân tuyển, nhất định không phải cùng các lão thân cận liên hệ quan biên. Cái kết luận này, để cho Từ Hữu Trinh sắc mặt càng thêm phức tạp. Nhưng là, Chu Giám lại khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên, hắn cũng đồng ý Chu Nghi cái kết luận này. Chân mày nhỏ càng gấp rút mấy phần, Chu Nghi tiếp tục nói. Nếu như nói là như vậy, Trần Thượng Thư cũng chỉ có hai cái lựa chọn. Một, chính là chọn học sinh của mình, Hàn Lâm viện bây giờ mặc dù nhân thủ điêu linh, nhưng là, rốt cuộc vẫn còn có chút nhân thủ có thể dùng, hắn tiến cử những người này, là vì hậu bối môn sinh như một tiền đồ, chiều dã trên dưới, cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Thứ hai, chính là, tiến cử giống như Nghi Minh vậy thành vương phụ cựu thần tiến vào Đông Cung bên trong. Chu Giám nhàn nhạt đem lời tiếp xuống dưới. Nhưng là kể từ đó, sẽ đối mặt hai cái khó khăn. Thứ nhất, thành vương phủ năm đó mặc dù khai phủ, nhưng là kiến chế cũng không đầy đủ, hơn nữa xuất thân phần lớn cũng không phải là chính đồ, thứ nhất nhân thủ ít, thứ hai tư lực cạn, liền xem như tất cả đều xung nhập phủ thái tử cũng không đủ dùng. Hơn nữa, Nghi Minh ở thành vương phủ cựu thần bên trong coi như là năng lực không tồi, nhiều lắm là hơn nữa một dư nghiễm. Về phần cái khác, a, hiển nhiên đối với thành vương phủ những thứ này tiềm để chi thần, Chu Giám là có mấy phần kinh bỉ. Bất quá lời này rõ ràng cho thấy xen lẫn cá nhân sát thái. Thành vương phủ những thứ này tiềm để chi thần, mặc dù không nói có bao nhiêu tài năng xuất chúng, nhưng là đại đa số người năng lực cũng còn coi như tạm được. Dĩ nhiên, bọn họ đích xác xuất thân cũng không phải là chính đồ, chứ đừng nói là thanh lưu, cái này ở trong triều là một lớn ngạnh thương cũng chính là. Theo Chu Giám câu chuyện, Chu Nghi mở miệng nói, bây giờ Dương Nghiễm đã ở phủ thái tử nhậm chức, Nghi Minh cũng tiếp trưởng Hàn Lâm viện, nếu như nói lúc này Trần Tuần tiếp tục hướng phủ thái tử nhét những thứ này thành vương phủ cựu thần, như vậy triều dã trên dưới chắc chắn sẽ nghị luận hắn a dua thiên tử. Không sai. Chu Giám gật gật đầu, tiếp tục nói, Trần Tuần nói cho cùng hay là thanh lưu xuất thân, coi trọng danh tiếng, ra mặt này hắn vẫn là phải. Nghi Minh dù sao cũng là làm ra thành tích, tiến cử hắn miễn cưỡng coi như là do bởi công tâm, nhưng là nếu là nhóm lớn tiến cử thành vương phụ cựu thần, kia Trần Tuần tấm mặt mo này sẽ phải mất hết. Một cái khác điểm chính là, chúng ta vị này thiên tử xưa nay háo danh, ban đầu hắn nếu đem thành vương phụ cựu thần cũng cất nhắc ngoài thả ra ngoài, không ngoài liền là muốn nói cho triều dã trên dưới bản thân sẽ không nhậm nhân duy thân. Lúc này nếu là hắn đem những này thành vương phụ người cũng nhét vào trong Đông Cung, quá khứ kia chuyện làm tránh không được trò cười. Thật nếu là như vậy, ngược lại được rồi. Đạo lý này kỳ thực cùng ban đầu thiên tử không sở chạm Nam Cung tiếp thân hầu hạ người là một cái đạo lý, Đông Cung địa vị thân phận đặc thù, bây giờ đến xem thiên tử đối với thái tử yêu mến coi chừng ý rất là nồng hậu, nhưng là nguyên nhân chính là như vậy, cái này hình tượng mới nhất định phải duy trì. Cho nên nói tiến vào Đông Cung nhân thủ đều phải là trải qua nghiêm khắc khảo hạch, quần thần cũng cảm thấy tư lịch tài tình cũng đủ, mà không thể là chỉ y theo dựa vào quan hệ người. Bằng không đầy Đông Cung cũng nhét chính là thành vương phụ cựu thần, như vậy thái tử một khi ra chút gì không may, cả triều giã cũng sẽ nghị luận là thiên tử ở sau lưng chỉ điểm, cố ý dẫn dắt thái tử phạm sai lầm, dao động chữ ben. Liền xem như không ai nói rõ thiên tử sai lầm, nhưng là nhất định sẽ bắt lấy những thứ này thành vương phụ cựu thần mánh liệt mạch tội, đến cuối cùng chọc cho phiền toái còn phải thiên tử tới thu thập, không nhất thiết phải thế. Nghe thấy lời ấy, Chu Nghi cũng là cười một tiếng, nói, trừ cái đó ra còn có một chút các lao không có nói đi. Vừa nói chuyện, vị này quốc công gia lại đem ánh mắt rời về phía Từ Liễu Trinh, để cho người sau không khỏi đầu góc mơ hồ. Chu Giám trầm ngâm nhìn Chu Nghi, ánh mắt càng phát ra nhiều hơn mấy phần kiếm kỵ, nhưng là đến cuối cùng hắn vẫn gật đầu một cái, nói, Trần Tuần tính cách chín chắn ôn hòa, đã không có Vương Văn như vậy cố chấp, cũng không có Vu Khiêm kích tiến cùng hộ bộ Thẩm như vậy, hắn sẽ không dễ dàng hoàn toàn đổ hướng bất kỳ bên nào, nếu không một khi có sai, thanh lưu một mạch sẽ cùng theo hắn cùng nhau chôn vùi tiền đồ. Hắn sẽ dốc toàn lực tranh thủ thiên tử tín nhiệm, nhưng là cũng sẽ không nguyện ý đắc tội thái tử cùng thái thượng hoàng, đây cũng là lần này hắn sẽ cho ta cái này lạc phách các lão như vậy một chút mặt mũi nguyên nhân đi. Cảm nhận được Chu Giám ánh mắt, Từ Hữu Trinh trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút bối rối, nói, Minh công nói đúng lắm, a, không, không phải. Từ Hữu Trinh vốn là muốn chính là phụ họa Chu Giám cách nói, nhưng là lời nói nửa đoạn lại nghĩ tới Chu Giám mới vừa tự dễ vậy, cho nên lại tạm thời đổi lời nói, cái bộ dáng này rất có vài phần chật vật. Ngược lại Chu Giám cũng không thèm để ý hắn thất thố, ôn hòa đạo, ngươi không cần sốt ruột, những chuyện này nguyên bản liền cũng không phải là ngươi muốn bận tâm, ngươi chỉ cần nghe học tốt dễ làm việc là được. Vâng. Từ Hữu Trinh gật gật đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cho nên các lao cảm thấy lần này Trần Tuần sẽ tiến cử Hàn Lâm viện người. Chu Nghi suy nghĩ một chút, rất nhanh liền bản ra mấy cái tên: Lưu Định Chi, Trần Văn, Lý Thiệu. Vừa nói chuyện, Chu Nghi lắc đầu một cái, nói, mấy cái này lão học yếu, tiến Đông Cung có thể có ích lợi gì? thật đem thái tử điện hạ dạy dỗ thành một món sách sao? Cứ việc trước mặt là hai cái văn thần, nhưng là Chu Nghi lời trong lời ngoài không chút nào cũng không che giấu bản thân làm vân quý, đối văn thần xem thường ý dĩ nhiên, vị này quốc công gia cũng chỉ có ở trước mặt bọn họ mới có thể như vậy. Bất quá những thứ này Chu Giám hai người thì không bao giờ biết được. Đối mặt Chu Nghi nghi ngờ, Chu Giám trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ cùng tức giận, nhưng là đến cuối cùng hắn hay là kiềm chế xuống dưới, mở miệng giải thích. Lao học cứu có lao học cứu chỗ tốt. Lưu Định Chi, Trần Văn, Lý Thiệu mấy người này hàng năm ở Hàn Lâm viện trong nhậm chức, nghèo trải qua đầu bạc nghiên cứu học vấn, ở sĩ lâm bên trong khá có danh vọng, đây là một. Càng như vậy chuyên tâm học vấn người, càng là khư khư một ý, vì trong lòng nghĩa lý, tự nhiên sẽ phấn đấu quên mình. Một khi bọn họ tiến vào đồng cung, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đỡ bảo đảm thái tử, đây là thứ hai. Trừ cái đó ra, lời đến chỗ này, Chu Giám lại ngừng lại. Ngược lại Chu Nghi ánh mắt chợt lóe, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Cho nên, đây mới là các lão nguyện ý như vậy trợ giúp Trần Tuần nguyên nhân. Nói cho cùng, ngươi hay là đang đánh Thanh Lưu chủ ý. Mặt đôi mắt sáng quắc Chu Nghi, Chu Giám ngược lại vẫn vậy thản nhiên, nói: Quốc công gia quả nhiên không giống bình thường, một lời bật trần. Không sai, chính là Thanh Lưu. Ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Từ Hữu Trinh trên thân, Chu Giám sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, giải thích nói: Quốc công gia nên biết, bây giờ trong triều, mặc dù hệ phái phức tạp, nhưng là đều sợ hai thiên tử chi uy, nhất là có Vương Văn cùng Vu Khiêm hai người giương mắt, trong triều chư thần đều dạ dạ không dám nói. Chỉ có Thanh Lưu một mạch mới là có thể bảo đảm thái tử điện hạ an ổn cơ hội. Thiên tử chen ép Thanh Lưu, từ trước đến giờ không thích Hàn Lâm, nhưng là Thanh Lưu một mạch, đối với thái tử điện hạ mà nói, cũng là tuyệt hảo nhân thủ. Bọn họ cố thủ bản tâm, giữ đúng lễ phép, coi trọng thanh danh đức hạnh, hơn nữa, ở trong triều quan hệ rộng rãi, một khi có thể đem thu hẹp đến đông cung dưới cờ, như vậy, sau nếu có nguy hiểm thái tử điện hạ chuyện, bọn họ nhất định sẽ đứng ra. Nghe thấy lời ấy, Chu Nghi trên mặt cũng lộ ra một tia trầm tư, nói: "Nhưng là muốn làm được một điểm này, lại cũng không dễ dàng, lớn nhất khó xử đang ở Trần Tuần trên thân." "Không sai." Chu Giám gật gật đầu, nói: "Trần thượng thư là Thanh Lưu lãnh tụ, bây giờ trong triều đa số Thanh Lưu, hoặc là hắn môn sinh, hoặc là cũng cùng hắn ít nhiều có chút dính líu, cho nên mong muốn lôi kéo Thanh Lưu, không vòng qua được chính là Trần thượng thư cửa ải này. Nhưng là, lấy Trần thượng thư tính cách, mong muốn để cho hắn trực tiếp tỏ thái độ là không thể nào, thậm chí, cho dù là lùi lại mà cầu việc khác, để cho Đỗ Ninh tiến vào phủ thái tử, cũng khó hơn lên trời. Cho nên, chuyện này chỉ có thể từ từ tính toán. Mới vừa quốc công gia hỏi lão phu, bỏ ra lớn như vậy giá cao, chỉ vì hướng Đông cung nhét mấy cái cùng lão phu cũng không quan hệ quan viên đi vào, đáng giá không? Đương nhiên là đáng giá. Vạn sự khởi đầu nan, bây giờ Hàn Lâm một mạch đang bị chèn ép, hoảng hốt luống cuống lúc, bọn họ lúc này cần chính là một cái đường ra. Nhưng là, điều này đường ra chỉ có Trần Tuần có thể cho, người nào khác tùy tiện tìm tới cửa, coi như Trần Tuần không thêm ngăn lại, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện tiếp nhận. Đó là, dù sao không phải mỗi người đều có từ học sĩ như vậy bá lực. Chu Nghi ở trong lòng yên lặng rủa xả một câu, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, chỉ tiếp tục nói: "Cho nên, Chu các lao mong muốn, kỳ thực chẳng qua là để cho Thanh Lưu xuất thân quan biên, ở Trần Tuần tiến cử hạ tiến vào Đông cung mà thôi, mới bắt đầu nói lên để cho Đỗ Ninh tiến Đông cung, bất quá là giả thoáng một thương mà thôi." Ngược lại Cao Minh, đáng tiếc, Trần thượng thư mưu tính kỹ càng, nhưng là đến cuối cùng vẫn bị các lao cấp tính toán. Lời này nghe không được tự nhiên, nhưng là Chu Giám lại cũng không thèm để ý, nói: "Trần Tuần coi như lại lão mưu thẩm toán, nhưng chỉ cần là người, tóm lại là có khuyết điểm. Làm Thanh Lưu lãnh tụ, Trần Tuần khuyết điểm lớn nhất chính là môn sinh bạn cũ quá nhiều, cái này ở trong triều vừa là chỗ tốt, cũng là chuyện xấu. Có những người này ở đây, Trần Tuần địa vị tùy tiện dao động cũng phải, nhưng là nếu những người này được che chở ở hắn môn hạ, như vậy Trần Tuần đương nhiên phải vì bọn họ mưu đồ. Dĩ nhiên, Trần thượng thư cũng vẫn luôn là làm như vậy, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Bây giờ Thanh Lưu mở mịt luôn uống, được che chở với Trần Tuần, cho nên không dám tùy tiện nếm thử. Nhưng là một khi có người tiến vào đến Đông cung bên trong, trở thành Đông cung trúc quan, người nào khác tất nhiên sẽ hữu hiệu phản phất ý, đến lúc đó đối diện với mấy cái này môn sinh các đệ tử ân tình, Trần Tuần sợ là đẩy cũng đẩy không hết. Đợi đến trong phủ thái tử, hơn phân nửa đều là Thanh Lưu lúc, coi như Trần Tuần mong muốn hai bên không dính, cũng không do hắn. Nghe được Chu Giám đem ý nghĩ của mình toàn bộ đỡ ra, Chu Nghi không nhịn được khen ngợi một tiếng. Mới vừa các lao nói Trần thượng thư là lao hồ ly, chiếu ta nhìn, tiếng xưng hô này hay là các lao thích hợp hơn. Chương 914, đầu danh trạm chương 914, đầu danh trạm đối mặt cái này không biết là khen ngợi hay là giễu cợt, Chu Giám cũng không có cái gì sóng lớn, nói: "Hàn Lâm viện kiêm nhiệm chiêm sự phủ quan chức, vốn là lệ thường, chỉ bất quá, nhân thiên tử chèn ép Thanh Lưu, lại không chịu chuẩn bị đầy đủ phủ thái tử chức quan, cho nên mới có được hôm nay tình cảnh. Trần Tuần thân là Thanh Lưu lãnh tụ, không dám kháng tranh, lão phu bất quá là giúp hắn một chút mà thôi. Huống chi, người ta cũng rõ ràng, triều đình trên dưới cũng rõ ràng, thái tử điện hạ chính là quốc chi chứ bản, phụ tá thái tử điện hạ, sung túc đông cùng, làm sai chỗ nào?" "Ha ha, các lão nói đúng." Chu Nghi cũng là cười một tiếng, nói: "Trong ngày thường, thiên tử luôn là lấy triều đình đại cục tới làm mực cớ, chèn ép thái thượng hoàng, nhưng là Đông cung chứ bản, há có thể xem thường. An ổn Đông cung cũng là đúng lý. Các lão yên tâm, tối hôm nay lần này nói chuyện, ta sẽ như thực bẩm báo thái thượng hoàng." "Kia liền đa tạ quốc công gia." Nhìn Chu Nghi bóng lưng rời đi, Từ Hữu Trinh cho mày còn đang hồi tưởng mới vừa Chu Nghi lúc rời đi, sâu sắc nhìn về phía hắn cái nhìn kia. Hắn luôn cảm thấy kia trong ánh mắt mang theo một cỗ rêu cận cùng xem kịch vui đáng tiếc. Minh công, cái này. Cho đến Chu Nghi bóng dáng hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa phủ, hai người lần nữa trở lại khách sảnh, Từ Hữu Trinh Phương mở miệng hỏi. Mặc dù nói mới vừa hắn ban sơ nhất tới thời điểm, Chu dám đơn giản giải thích một phen Chu Nghi tới nguyên nhân, nhưng là, Từ Hữu Trinh luôn cảm thấy còn có cái gì ẩn tình. Giờ phút này Chu Nghi vừa rời đi, hắn mới dám mở miệng đặt câu hỏi. Chu dám tự nhận biết Từ Hữu Trinh muốn hỏi cái gì, nặng nề thở dài, nói: "Mới vừa lão phu thực sự nói thật, vị này quốc công gia, đích thật là phụng thái thượng hoàng chỉ ý tới trước." Vừa nói chuyện, Chu dám vẻ mặt trở nên có chút phức tạp, nói: "Lần trước thiên tử mang thái tử điện hạ xuất cung, để cho thái thượng hoàng cảm thấy 10 phần bất an, cảm thấy thái tử điện hạ bên người chỉ có lương vương một đám hoa quan, mặc dù trung thành, nhưng là lại không được tác dụng gì. Cho nên, lão nhân gia ông ta phân phó xuống, để cho chúng ta gấp rút xung túc đông cùng, ít nhất phải chọn chút có thể bảo vệ được thái tử điện hạ quan biên, không đến nỗi gây nữa ra tùy tiện xuất cung chuyện tới. Dĩ nhiên, chuyện này không dễ làm, cho nên thái thượng hoàng để cho thành quốc công tới cùng lao phu thương lượng. Hai người chúng ta ở cụ thể công việc bên trên sinh ra một chút khác nhau." Từ Hữu Trinh cũng ý thức được cái gì, không người một cái, mở miệng hỏi: "Cái gì khác nhau?" "Huân bệ." Chu dám hé mắt, mở miệng nói: "Thành quốc công cảm thấy thái tử điện hạ còn trẻ con, cho nên vấn đề lớn nhất là vấn đề an toàn, liền lấy lần này xuất cung mà nói, thái tử điện hạ đi theo nếu có đông cung huân bệ, thái thượng hoàng cùng thánh mẫu tự nhiên có thể yên tâm rất nhiều. Nhưng là lão phu lại cho là bộ tốt huân vệ không thích hợp đội vàng hấp tấp, thái tử điện hạ ở trong cung, bên người hầu hạ người đều là thánh mẫu tự mình ăn bài, có cấm quân ở, an nguy không ngại. Ngược lại, điện hạ tuổi còn quá nhỏ, khó phòng chính là trong triều mình thương ám tiễn, cho nên cần phải trước sung túc chiêm sự phụ." Lời nói này nói xong, Từ Hữu Trinh nhất thời hiểu được, mới vừa kia cổ kỳ quái không khí là chuyện gì xảy ra. Hắn vốn đang kỳ quái, rõ ràng Chu Nghi cùng Chu Giám hai người vẫn luôn không hợp nhau, hơn nữa từ Chu Nghi mới vừa thái độ đến xem, rõ ràng cũng không thân thiện. Nhưng là Chu Giám lại vẫn cố kiên nhẫn, cẩn thận thăm dò trả lời hắn cái này đến cái khác vấn đề, lại nguyên lai là có như vậy ẩn tình ở nói trắng ra, những lời này không phải nói cho Chu Nghi, mà là nói cho hắn, để cho hắn chuyển cáo thái thượng hoàng. Vừa nghĩ đến đây, Từ Hữu Trinh cũng thở dài, nói: "Đáng tiếc bằng vào ta chờ thân phận, bất tiện bị thái thượng hoàng triệu kiến, bằng không, làm sao khiến thành quốc công ở thái thượng hoàng trước mặt lừa dối hai đua." Mặc dù nói, mới vừa từ học sĩ quy bị nghiền ép, nhưng là, hắn rốt cuộc vẫn nhớ bản thân bí ẩn chiến tuyến thân phận. Đối với thái thượng hoàng trận doanh hai đại trọng thần, có thể nói xấu cơ hội, hắn là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Bất quá, hắn nói cũng phải lời nói thật. Chu Nghi là huân quý, so sánh với văn thần, có tước vị mang bên người, địa vị của hắn muốn vững chắc nhiều, hơn nữa, hắn cùng bình thường huân quý còn không giống nhau. Hắn phần này tước vị, là thái thượng hoàng dốc nhiều tâm lực, giúp hắn cầm về, mà trước đó, Chu Nghi ở đồng cung xuất cát, chuẩn bị phủ, thậm chí là sau đó xuân sân săn bắn bên trên, cũng thể hiện lập trường rõ ràng biểu lộ lập trường của mình. Có thể nói, bây giờ trong triều đình, hắn chân chân chính chính, duy nhất một bài ở ngoài sáng, duy thái thượng hoàng chi mệnh là từ người. Một điểm này, liền Anh quốc công phủ đều chưa từng làm được. Phải biết, mặc dù Anh quốc công phủ một mực tại âm thầm chống đỡ thái thượng hoàng, nhưng là cũng chính là ban đầu đón về thái thượng hoàng thời điểm 10 phần tích cực. Nhưng là, thái thượng hoàng hồi chiều sau, lại ngược lại cũng không có thành quốc công phủ ra danh tiếng nhiều hơn. Cho nên, có cái tầng quan hệ này, hơn nữa tước vị đều là thái thượng hoàng nghĩ biện pháp đòi lại, thành quốc công cũng coi là duy nhất một có thể tùy thời bị Nam cung triệu kiến hơn thần. Ngược lại, hắn coi như không đi Nam cung, cũng sẽ không có người cảm thấy hắn không phải thái thượng hoàng người, định cũng không có cần thiết che che giấu giấu. Nhưng là, Chu dám đám người liền không giống nhau. Chu Nghi dám làm như thế, là bởi vì hắn có cha chuyển con nối tước vị, chỉ cần không phạm cái gì sai lầm lớn, thiên tử liền xem như muốn đem hắn thế nào, cũng rất khó khăn, nhiều nhất chính là đem hắn việc cần làm miễn, nhưng là, tước vị không thể nào cách rơi. Cho dù là không có công việc, nhưng là, có tước vị ở, Chu Nghi thân phận địa vị cũng sẽ không bị quá lớn ảnh hưởng, vẫn vậy có thể trên triều đình sống động. Thế nhưng là, đối với Chu Giám như vậy văn thần mà nói, nếu như bọn họ to gan trắng trợn xuất nhập Nam cung, bị bắt được chứng cứ, để cho triều dạ trên dưới cũng cho rằng bọn họ là thái thượng hoàng một lời của đảng, như vậy, thiên tử thì có đối bọn họ ra tay lý do. Bọn họ cũng không có tước vị trong người, thiên tử chỉ cần nghĩ, liền có thể tùy thời đưa bọn họ đuổi tới chỗ bên trên, cả đời cũng không về được kinh sư. Cho nên, chuyện cho tới bây giờ, cùng Nam cung liên lạc ở mức độ rất lớn, đều chỉ có thể dựa vào Chu Nghi, cũng nguyên nhân chính là ở đây, rất nhiều lúc, Chu Giám sẽ khắp nơi bị quản chế. Từ góc độ này đi lên nói, cái này quan hệ của hai người chẳng ra sao, cũng là bình thường. Dù sao, văn võ bất hòa, ở trong triều đình là lão lệ thường. Cho nên, Từ Hữu Trinh thường xuyên ở Chu Giám trước mặt nói một phen Chu Nghi tiếng xấu, ngược lại sẽ để cho Chu Giám càng thêm tín nhiệm hắn. Bất quá lần này, tựa hồ là bị lừa dối hai vua mấy chữ cấp xúc động. Chu Giám tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng là biến đổi. Chỉ chốc lát sau, hắn không người một cái, mặc dù đây là nhà mình phụ đệ, cũng không người ngoài, nhưng là, Chu Giám hay là tiềm thức thấp giọng nói: "Nguyên Ngọc, ngươi cũng đã biết, lão phu vì sao phải phản đối Đông cung Vân vệ một chuyện." Từ Hữu Trinh chớp chớp mắt, trong lòng đột nhiên cả kinh, nhưng là trên mặt lại lộ ra một tia nghi hoặc, không xác định đạo. Không phải là bởi vì Minh công cảm thấy so với Vân vệ, phủ thái tử trúc quan càng có thể thay thái tử điện hạ tại triều tranh ở trong có chỗ đứng sao? Đây là duyên cớ một trong. Hiếm thấy, Chu Giám sắc mặt trở nên có chút dầu dĩ, nói: "Thái tử điện hạ chính là triều dã trên dưới chú ý người, lại có thánh mẫu tự mình an bài nội thị cùng nữ trong trường, theo lý mà nói, vấn đề an toàn không ngờ lo âu, nhưng là chỉ bởi vì một lần xuất cung chuyện, Chu Nghi liền vội vã như thế mong muốn ở Đông Cung an bài huấn vệ, hắn ý muốn thế nào là? Cái này, Từ Hữu Trinh giờ phút này cũng ý thức đến cái gì, sợ hãi cả kinh, nhưng là đến cuối cùng, hay là dùng không xác định khẩu khí, nói, hoặc giả, chẳng qua là Thành Quốc Công muốn thực hiện lời hứa ban đầu đâu. Dù sao, ban đầu vì phúc tước, các nhà vân quý thế nhưng là ra không ít khí lực, bọn họ gây nên, chẳng qua cũng là nhà mình hậu bối có thể có cái tiền trình. Bây giờ Thành Quốc Công đã phúc tước, nếu là chậm chạp không có bày tỏ, những thứ này vân quý náo sắp bắt đầu đến, chỉ sợ cũng là chuyện phiền toái. Dính liễu đại sự như vậy, Chu Giám hiển nhiên trong lòng cũng đắn đo khó định. Nếu chặt chân mày hơi giãn ra, hắn gật gật đầu, nói: có khả năng này, nhưng là huấn vệ một chuyện, dù sao còn cần thận trọng. Ban đầu đồng cung đấu quân một chuyện, lão phu đã cảm thấy có chút mạo hiểm. Cung thành bên trong có đầy cấm quân hộ vệ, thái tử điện hạ thượng nhỏ, cần gì phải gấp gáp muốn xây dựng đấu quân? Nhưng là lúc ấy thái thượng hoàng chống đỡ chuyện này, lão phu cũng không tốt nói thêm cái gì. Bây giờ Thành Quốc Công dù là vì còn làm sơ ân tình, nhưng là chi này đấu quân nếu thật xây dựng, hơn nữa xen lẫn đại lượng huấn vệ, đông cung thế tất lại bởi vậy trở thành đinh ngắm. Thái tử điện hạ bây giờ cần, vừa đúng cũng không phải là như vậy làm náo động, mà là ngủ đông mà đợi, chiều cũng chuyện, ngày sau tự có thi triển đường sống. Vì vậy, ấn lao phu ý tưởng, bây giờ chúng ta phải làm, chính là thật tốt coi chừng thái tử điện hạ, để cho điện hạ có thể thuận thuận lợi lợi trưởng thành, lễ đội mũ lập gia đình. Triều đình chính vụ, đợi khi đó lại nói không muộn, chẳng qua là. Lời đến đây, Chu Giám thở dài, lại không có tiếp tục nói hết, ngược lại thì Từ Hữu Trinh, chủ trừ chốc lát, nhẹ giọng mở miệng nói. Chẳng qua là mình công cái ý nghĩ này, thái thượng hoàng chỉ sợ cũng không tán thành. Chỉ chốc lát sau, Chu Giám chậm chạp gật gật đầu, nói: thái thượng hoàng thân cư nam cung, đối với triều đình mọi chuyện hữu tâm vô lực, lo âu thái tử điện hạ bên ngoài triều tứ cố vô thân là chuyện bình thường, lão phu chẳng qua là lo lắng có người cố ý ở thái thượng hoàng trước mặt tuyển nhiễm loại này lo âu tâm tình, lấy đặt tới con mắt của mình. Nghe thấy lời ấy, Từ Hữu Trinh trợn to cả mắt, một bộ không thể tin nổi dáng vẻ, nói: các lao ý là thật sự là Thành Quốc Công ở thái thượng hoàng trước mặt? Ông trời già, mới vừa Từ Hữu Trinh nói Chu Nghi lừa dối hai vua tinh khiết chính là vì khích bác Chu Giám cùng Chu Nghi quan hệ giữa. Thật không nghĩ đến, lão đại này người như vậy thượng cương thượng tuyến, chẳng lẽ chính mình nói chuẩn rồi? Từ học sĩ trong lòng vô cùng bất ngờ, nhìn Chu Giám ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần bội vàng. Nhưng là để cho hắn thất vọng chính là Chu Giám sắc mặt cũng có chút chủ trừ không chừng. Chỉ chốc lát sau, hắn xoa xoa mi tâm, lùi ra sau dựa vào, nói: chuyện này ai cũng không nói chắc được. Bất quá trước Anh Quốc Công phủ liền từng làm qua chuyện như vậy, vì cứu Ninh Dương hầu, không thiết hy sinh thánh mẫu nhà ngoại. Nếu là vì kia bối vân quý lợi ích, ở thái thượng hoàng trước mặt tiến chút sáng luôn, cũng không phải là không thể được. Vừa nói chuyện, Chu Giám sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, nói: mặc dù nói lão phu cũng cảm thấy như hôm nay nhà Luân tự không thỏa, nhưng là dù sao việc đã đến nước này, hiện nay thiên tử cùng thái thượng hoàng còn tính huynh hữu đệ cùng, thái tử điện hạ chính vị đông cung chữa vị cũng mười phần an ổn. Chỉ cần thái tử điện hạ có thể tiếp tục an ổn chữa vị như vậy, vì triều đình đại quốc kế đời sau cũng vẫn có thể xem là một cọc mỹ đàm. Kỳ thực ấu quân thậm chí còn hơn vệ chi tiết đảo cũng không sao, nhưng là lão phu lo lắng chính là có một liền có hai, vạn nhất ai cứ việc nơi này âm thầm không người, nhưng là có mấy lời còn chưa phải phương tiện nói ra. Nhưng là Chu Giám vào giờ phút này nét mặt đã không cần nói ra. Từ Hữu Trinh vẻ mặt có chút phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải nói: Tiêu Minh Công, bọn ta. Lời nói nửa đoạn, Từ Hữu Trinh liền phát giác Chu Giám đã ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn hắn. Vì vậy Từ Hữu Trinh dừng lại câu chuyện, lúc này Chu Giám mở miệng nói: Nguyên Ngọc, ngươi cũng đã biết lão phu hôm nay vì sao phải nói với ngươi nhiều như vậy. Học sinh không biết. Từ Hữu Trinh trong lòng đánh lên 12 phần cảnh giác, nhưng là trên mặt lại một bộ nghi vấn chi sắc. Thấy vậy chẳng huống, Chu Giám mở miệng nói: thái tử điện hạ an ổn chính là trọng yếu nhất, như lời ngươi nói, bọn ta thân phận không có phương tiện thường xuyên gặp mặt thái thượng hoàng, nhưng là liền trước mắt mà nói, bất kể những thứ này đám vân quý như thế nào đầu độc thái thượng hoàng, nhưng là chúng quy phải rơi vào thái tử điện hạ trên người. Cho nên bọn ta có thể làm chính là thật tốt trợ giúp coi chừng thái tử điện hạ, ít nhất không thể làm thái tử điện hạ bị những người này ảnh hưởng. Mà ngươi là bây giờ trong phụ thái tử, vì số không nhiều, lão phu người có thể tin được, trách nhiệm này ngươi nhất định phải gánh vác đến, hiểu chưa? Minh Công yên tâm, học sinh nhất định đem hết toàn lực. Từ Hữu Trinh gật gật đầu, nhưng là trong lòng cảnh giác ý lại vẫn không dám chút nào. Quả nhiên, ngay sau đó, Chu Giám tiếp tục mở miệng nói: năng lực của ngươi, lão phu là yên tâm, nhưng là thái thượng hoàng bên kia cũng không thể không có giao phó. Bây giờ cái này Thành Quốc Công nếu tới thương nghị, nói rõ thái thượng hoàng trong lòng vẫn co ngần ngừ, cho nên bọn ta tuyệt không thể khiến đám vân quý chiếm được tiên cơ. Cái này đã là vì thái tử điện hạ, cũng là vì thiên gia hòa thuận, triều cục an ổn suy nghĩ. Lão phu chủ mưu lâu như vậy, chính là vì giải quyết chuyện này. Kế sách lúc này chỉ có như Lưu Định Chi đám người như vậy cố thủ lệ chế Hàn Lâm Thanh Lưu tiến vào đông cung, cũng mới xem như có thể để cho thái tử điện hạ nhiều mấy phần an ổn. Nhưng lần trước lão phu nhân thái tử điện hạ chuyện đã bị triều dã trên dưới chỉ trích hồi lâu, cho nên bất tiện ra mặt tiến cử, vì vậy mới hy vọng từ Trần Thượng Thư tới tiến cử. Nhưng là dù sao Trần Thượng Thư cũng là một phương trọng thần, mặc dù mới vừa ở Thành Quốc Công trước mặt lão phu nói tin chắc, nhưng cuối cùng Trần Thượng Thư rốt cuộc sẽ làm gì lão phu kỳ thực cũng không nắm chắc. Lão phu biết ngươi là Trần Thượng Thư học sinh, giao tình thâm hậu, cho nên chuyện này chỉ sợ vẫn là muốn Nguyên Ngọc ngươi đi một chuyến, như thế nào? nói tới nói lui, rốt cuộc vẫn là phải để cho hắn đi làm việc. Từ Hữu Trinh ngẩng đầu lên, hắn cảm giác nhạy cảm đến, Chu Giám giờ phút này nhìn ánh mắt của hắn, cùng trước có khác biệt lớn. Mặc dù nói giống vậy ôn hòa, nhưng là loáng thoáng, hắn luôn cảm thấy trong đó mang theo một tia dò xét. Vì vậy, Từ Hữu Trinh trong lòng còi báo động vũ bang, đầu óc thật nhanh chuyển động đứng lên. Rất nhanh, trong đầu của hắn liền hiện ra mấy chữ. Đầu danh trạng. Chương 915, quyết đoán chương 915, quyết đoán. Mặc dù nói bây giờ Từ Hữu Trinh đã ý thức được bản thân cùng Chu Giám con lão hồ ly này chênh lệch, nhưng là hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Từ học sĩ bản thân, đi lại ở trên mũi dao, ở âm mưu quỷ kế bên trên, tự nhiên cũng là có một bộ. Trên thực tế, từ tiến vào Chu phủ tới nay, trong lòng hắn liền tồn hai cái nghi vấn, một là Chu Nghi tại sao phải ở chỗ này, một điểm này, mới vừa Chu Giám đã nói phi thường rõ ràng. Nhưng là, trừ cái đó ra, Từ Hữu Trinh một cái khác điểm nghi ngờ chính là, loại này bí ẩn tâm tư cùng nhu đồ, Chu Giám do bởi bất đắc dĩ, không tránh Chu Nghi vậy thì thôi, vì sao, muốn chọn một hắn cũng ở đây trường hợp, tới giải thích cặn kẽ những thứ này. Nếu như nói chỉ là vì để cho hắn cuối cùng đi thuyết phục Trần Tuần, kỳ thực lớn nhưng không có cần thiết. Lấy Từ Hữu Trinh bây giờ lập trường, hắn mong muốn ở Thái Thượng Hoàng một đảng làm ở trong coi chỗ đứng, nhất định phải dựa vào Chu Giám, cho nên, chỉ cần Chu Giám cho hắn nhiệm vụ này, hắn bất kể có muốn hay không, cũng mà làm theo. Đừng xem bình thường Chu Giám cùng Từ Hữu Trinh hai người, hình như là quan hệ không tồi, Chu Giám đối đãi Từ Hữu Trinh, giống như một nhân từ trưởng bối, Từ Hữu Trinh đối đãi Chu Giám, giống như một kính cẩn hư tâm học sinh. Nhưng là trên thực tế, Từ Hữu Trinh trong lòng rõ ràng vô cùng, hắn cùng vị này Chu Các Lão còn lâu mới có được đến có thể giao tâm trình độ. Bọn họ sở dĩ quan hệ tốt, dù chỉ là xem ra, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì ở Thái Thượng Hoàng một đảng bên trong có phân lượng lại tham dự khá sâu văn thần thực tại quá ít. Chu Các Lao đang đối mặt đám này vân thích thời điểm, cần có một sông pha chiến đấu, phất cờ hò reo, mà Từ Hữu Trinh vừa lúc cần có người thay hắn chỗ dựa, cho nên hai người mới tạo thành loại quan hệ này. Cái này bản chất bên trên là một loại hợp tác cùng trao đổi, thật phải nói tình cảm, sợ là nửa phần cũng không có, thật cho là Chu Các Lao đối hắn thưởng thức có thừa, cho nên mong muốn nhiều hơn bồi dưỡng. Tiêu Tử Hưu Trinh cũng sẽ không tất trên triều đình muốn loại quan hệ này hạ, Chu Các Lão hội mặc cho hắn nghe được như vậy khẩn yếu bí ẩn như đồ. Hơn nữa, mới vừa thật đúng là nghiêm trang, cùng hắn thổ lộ tiếng lòng, biểu đạt đối Vân Quý lo âu. Có thể đi hắn a? Phải biết, cho dù là lấy Trần Tuần cùng Đỗ Ninh như vậy thân hậu quan hệ, rất nhiều trên triều đình dụ ý, Trần Tuần cũng sẽ không theo Đỗ Ninh giải thích. Đây không phải là tín nhiệm vấn đề, mà là không có cần thiết. Những chuyện này, thêm một người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm. Rõ ràng không cần giải thích, liền có thể làm được chuyện, cần gì giải thích? Cho nên, bất kể mới vừa Chu Giám triển lộ ra mưu tính có bao nhiêu làm người ta nhìn mà than thở, Từ Hữu Trinh trong lòng cũng duy trì cảnh giác. Đây là hắn làm một bí ẩn chiến tuyến nhân viên, tất bị tố chất một trong. Vì vậy, làm Chu Giám cuối cùng nói lên yêu cầu, để cho hắn đi thuyết phục Trần Tuần thời điểm, Từ Hữu Trinh lập tức liền ý thức được, cái này sau lưng nhất định cất giấu sâu hơn dụng ý. Hắn phản ứng đầu tiên là mình là không phải ra cái gì không may, đưa tới Chu Giám hoài nghi. Nhưng là, rất nhanh hắn liền phủ nhận cái ý nghĩ này. Cái khả năng này rất nhỏ. Mặc dù nói, hắn âm thầm cùng Tư Lương có liên lạc, nhưng là vị này thưa công công cũng không có để cho hắn làm qua cái gì chuyện, chỉ bất quá tình cờ truyền lại cái tin tức mà thôi, hơn nữa cũng là thông qua người của đồng xưởng tới truyền lại, an toàn tính rất cao. Trừ cái đó ra, hắn cũng chưa từng làm cái gì nguy hại Chu Giám, thậm chí còn là Nam Cung lợi ích chuyện. Ngược lại, hắn còn giúp Nam Cung đã làm một ít chuyện, liền lấy lần trước gậy kích Hương Đình mà nói, cái đó hung thủ tự sát dùng túi độc, hay là hắn lặng lẽ mang tiến vào cung đi. Cho nên Chu Giám không có lý do gì sẽ hoài nghi hắn. Nếu như nói không phải hoài nghi vậy, như vậy cũng chỉ có thể là đơn thuần thử dò xét. Không khách khí mà nói, hiện nay Thái Thượng Hoàng một đảng có phân lượng đại thần bên trong, trên căn bản người người đều là vì Thái Thượng Hoàng đã từng vào sinh ra từ qua. Anh Quốc Công Phủ, mặc dù bởi vì hội xương bá một chuyện như thế nào đi nữa không được ưa, nhưng là, vì đón về Thái Thượng Hoàng, Trương Nguyệt thật tại mất mạng. Thành Quốc Công Phủ, duy nhất một trên triều đình tỏ rõ ý đồ, ngoài sáng chống đỡ Thái Thượng Hoàng Vân Quý, ở Thái Tử xuất cắt, Xuân Sang Nghi Điện, thậm chí còn sau đó Thư Lương bức thoái vị chuyện bên trong nhiều lần đứng ra. Linh Dương Hầu Trần Mậu, từng vì đón về Thái Thượng Hoàng chủ tính Trấn Nam Vương một án, bị đoạt tước hạ ngục, ngàn cân treo sợi tóc, Linh Viễn Hầu nhầm lễ, ách, cái này cũng không nhắc lại. Ngay cả tầm thường nhất Tiêu Kính, người ta giàu gì cũng là trước liền rất được Thái Thượng Hoàng để trọng ngoại thích, hơn nữa ở Thái Thượng Hoàng Bắc Thú lúc, âm thầm liên lạc Dương Thiện, Từ Bân đám người đón về Thái Thượng Hoàng. Chu Giám bản thân, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, vì đón về Thái Thượng Hoàng, hắn buông tha cho trở thành tuần phủ tiệm Tây, thất khanh quân dự bị cơ hội, lựa chọn triệu hồi tinh sư, hai độ một mình đi sứ ngoại lạc, thành công đón về Thái Thượng Hoàng. Những chuyện này đều là thật tại bỏ ra giá cả to lớn, chứng minh giá trị của mình cùng trung thành. Cũng chính bởi vì những thứ này mới để bọn họ những người này mặc dù lý niệm ý tưởng cũng không giống nhau, nhưng là lại tụ lại với nhau. Thế nhưng là Từ Hữu Trinh đâu? Hắn ban sơ nhất tiến vào cái này đoàn thể nhỏ bên trong, dựa vào là lễ bộ thị lang Lý Hiển tiến cử tin. Nếu như nói Lý Hiển bản thân coi như có chút phân lượng, vừa là Thái Thượng Hoàng Bắc Trinh trước trọng dụng một trong những quan viên, lại là vì Thái tử xuất các tranh thủ, cho nên bị giáng chức địa phương. Như vậy Từ Hữu Trinh bản thân xem như chân chính không có làm qua cái gì chuyện chứng minh mình, cho nên ở rất nhiều lúc hắn ở đám người này thương nghị chuyện thời điểm đều chỉ có thể dự tính, thậm chí nếu là không có Chu Giám để về, hắn có thể liền vào cũng không vào được. Này nguyên nhân, chẳng qua chính là thiếu một chương mạnh mẽ đầu danh trạng. Lần này, Chu Giám đôi hắn nói nhiều như vậy, kỳ thực nội dung bên trong có rất nhiều đã dính đến không thể cho người ngoài biết vận. Cho nên, cái này vừa là một cơ hội, cũng là một lần dò xét. Chu dám làm như thế, là ở nói cho Từ Hữu Trinh, chỉ cần hắn chịu tận tâm tận lực, trung thành cảnh cảnh vì Thái Thượng Hoàng cùng Thái Tử hiệu lực, như vậy, hắn có thể tiếp xúc được cơ mật sẽ càng ngày càng nhiều, có thể từ Thái Thượng Hoàng một đảng làm ở bên trong lấy được trợ lực, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng là, nếu như hắn còn có cất giữ, như vậy, không có như vậy, Chu dám như là đã không e dè thổ lộ nhiều như vậy, kỳ thực Từ Hữu Trinh liền đã không có đường lui. Lúc này, nếu như hắn có chút khước từ hoặc là không tình nguyện, hắn tuyệt đối tin tưởng, trước mắt Chu dám sẽ không chút do dự trở mặt. Cho nên, đặt ở trước mắt hắn kỳ thực cũng chỉ có một con đường. Minh công yên tâm, Thái tử điện hạ vì nước to lớn bản, chúng ta Thanh Lưu, từ trước đến giờ là Đông cung trúc quan trọng đầu, tự nhiên hết sức giúp đỡ Đông cung. Từ Hữu Trinh hơi chút suy tư, liền há mồm đáp. Lời nói khẩn thiết, nhất thời để cho Chu dám trên mặt lộ ra nụ cười. Hai câu này nói đơn giản, nhưng là, trung gian có hai cái mấu chốt, một là Từ Hữu Trinh lần nữa nhặt lên Thanh Lưu thân phận, lấy Thanh Lưu tự xưng, cái này kỳ thực ngầm mang ý tứ chính là, hắn sẽ lần nữa nhặt từ bản thân trước làm Thanh Lưu lúc giao thiệp. Thứ hai, nói rõ Lưu là Đông cung trúc quan trọng đầu, cũng liền mang ý nghĩa, hắn sẽ đem hết toàn lực, lôi kéo Thanh Lưu tiến vào chiêm sự phủ bên trong. Đây cũng là Chu Giám mục đích. Hắn mong muốn, cũng không đơn thuần là Từ Hữu Trinh đi thuyết phục Trần Tuần, nhét mấy người đi vào Đông cung bên trong đơn giản như vậy. Trên thực tế, thời gian dài như vậy tới nay, Chu Giám sở dĩ coi trọng Từ Hữu Trinh, cũng không đơn thuần là bởi vì, hắn thân ở chiêm sự phủ, có thể tiếp xúc được Thái tử mà thôi. Quan trọng hơn chính là, Từ Hữu Trinh Thanh Lưu thân phận, đối với Chu Giám mà nói có tác dụng lớn. Nhất là, đại đa số Thanh Lưu cũng tự trọng thân phận, nói dễ nghe muốn chú trọng sĩ lâm danh dự, khó mà nói nghe chính là mua danh bán lợi. Giống như là Từ Hữu Trinh như vậy, toàn tâm toàn ý luồn túi lướng lên, có thể lợi dụng, mới là ít gặp. Cho nên, Chu Giám chân chính coi trọng Từ Hữu Trinh, cũng vừa đúng là hắn sau hai cái đặc chất. Có hai điểm này ở, hắn có thể làm được Chu Giám không làm được chuyện. Vì vậy, trên thực tế đối với Từ Hữu Trinh mà nói, hắn cần đưa ra tới đầu danh trạng, là thông qua nhân mạch của hắn, phối hợp Thái Thượng Hoàng một đảng trợ giúp, đem Đông cung chế tạo thành Thanh Lưu đại bản doanh. Dùng cái này đến giúp đỡ Thái tử cùng Thái thượng Hoàng lần nữa nắm giữ chính trị tài nguyên. Chỉ có làm được một điểm này, Từ Hữu Trinh mới có thể chân chính cùng Chu Nghi đám người ngồi ngang hàng, có lời nói tương tự quyền. Trong khách sảnh không khí trở nên rộng rãi, Từ Hữu Trinh rõ ràng có thể cảm giác được, Chu Giám trong mắt mới vừa kia một tia như có như không rõ xét chậm rãi tiêu tán, lần nữa khôi phục thành một nhân từ trưởng giả hình tượng, nói: "Nguyên Ngọc, tâm tư của ngươi, lão phu là rõ ràng, bây giờ xã tắc dù ăn, nhưng là thiên gia dung chuyện, hơi không cẩn thận, chính là đại họa, nhưng đây cũng là cơ hội. Chỉ cần Thái tử điện hạ có thể thuận lợi lớn lên, tương lai thừa kế đại thống, ngươi chính là tòng lòng chi thần, lo gì hoạn lộ không khoái. Về phần trên triều đình chuyện, ngươi không cần phải lo lắng, lão phu cùng quốc công gia đám người cũng sẽ nghĩ biện pháp ứng phó, ngươi phải làm chính là coi chừng tốt Thái tử điện hạ, đây mới là căn bản chuyện, hiểu chưa?" Minh công yên tâm, học sinh nhất định hết sức. Từ Hữu Trinh cúi đầu chắp tay, cùng Chu Giám hai người nhìn như tương đắc, nhưng là trên thực tế, trong lòng hai người lại đều các hoài thuộc về tâm tư của mình. Cung Càn Thanh, hôm nay cũng không phải là buổi trầu sớm kỳ hạ. Chu Kỳ Ngọc xử lý hơn nửa canh giờ tấu chương, liền được tin tức, nói là thư lương cầu kiến. Cho đòi sau khi đi vào, thư công công liền đem bản thân tin tức mới vừa nhận được, toàn bộ bẩm báo đi lên. Hoàng gia, cho đến nô tỳ vào cung trước, Trần Thượng Thư đã ở Du Thứ Phụ Châu ngây người gần nửa canh giờ, ước chừng, nói chính là cái này có chuyện. Làm Đông Hán đề đốc, thiên tử thủ hạ thứ nhất tay sai, thư công công đối định vị của mình một mực vô cùng rõ ràng. Nên tự mình làm, mọi thứ chu toàn, nhưng là, không nên bản thân hỏi, nửa câu không nhiều. Bây giờ Đông Hán cùng Cẩm Y Liễu vệ lẫn nhau phân chia, Đông Hán chủ nội phụ trách lùng bắt thăm dò trong kinh thành ngoại tin tức, Cẩm Y Liễu vệ chủ ngoại phụ trách nghi giá hộ vệ, chấp hành thiên tử phân phó nhiệm vụ bí mật. Hai người mặc dù không tính là phân biệt rõ ràng, nhưng cũng coi là đạt tới mới thăng bằng, sớm không là lúc trước cái loại đó lẫn nhau tranh quyền mình tranh ám đấu trạng thái. Cho đến bây giờ, thư công công có thể tự tin mà nói, trong kinh thành ngoại gió thổi cỏ lay, hắn cái này Đông Hán đề đốc nhận được tin tức nhất định so Cẩm Y Liễu vệ phải sớm, muốn toàn diện hơn nhiều. Nhưng là cùng này tương đối, hắn cũng biết Cẩm Y Liễu vệ gánh vác rất nhiều nhiệm vụ trọng yếu, những nhiệm vụ này ngay cả hắn cũng chỉ ước chừng biết một chút vẩn. Ví như nói, biên cảnh bây giờ mai phục hạ đại lượng nhân thủ Cẩm Y Liễu vệ, sớm động ở hô thị bên trong quan gia thương nhân, thậm chí là thương nhân buôn lậu, cũng mơ hồ có Cẩm Y Liễu vệ cái bóng. Trừ cái đó ra, lần trước nhậm nhà người thiếu niên kia, mặc dù đi địa phương cùng biên cảnh hoàn toàn trái ngược, nhưng là, rời đi kinh sư trước, thư lương giao ra kia phần mật thư, bên trong cũng nhất định là có như thế nào mượn địa phương Cẩm Y Liễu vệ biện pháp. Như vậy có thể thấy được, khoảng thời gian này, vị này lưu chỉ huy sứ cũng không có nhàn rỗi, trong tối làm chuyện, sợ là vượt quá tưởng tượng của hắn. Dĩ nhiên, những thứ này thư công công nhiều nhất chẳng qua là tò mò, tình cờ biết được một chút nội tình tốt nhất, nhưng là hắn cũng sẽ không cố ý đi tìm hiểu. Đây là bổn phận, hắn luôn luôn nắm rất tốt. Về phần một cái khác điểm bổn phận, vậy dĩ nhiên là tuyệt không tham dự chính trị. Thiên tử phân phó cái gì hắn làm gì, để cho cha cái gì hắn cha cái gì, nhưng là, trừ phi thiên tử chủ động mở miệng đặt câu hỏi, thư công công tử không phát biểu bất kỳ cách nhìn, cũng không đề cập tới bất kỳ đề nghị. Vì vậy, hắn đang nói xong bản thân lấy được tin tức sau, liền yên lặng hầu hạ ở bên, nửa câu không nói nhiều, chờ thiên tử phân phó. Chu Kỳ Ngọc đối với thư lương phần này chu toàn, sớm đã thành thói quen, gác lại trong tay tấu chương, hắn méo một cái mi tâm, rất nhanh liền cũng có quyết đoán, phân phó nói: "Từ Hữu Trinh bên kia, để cho hắn nên làm như thế nào liền làm như thế đó, về phần kết quả như thế nào, không cần hắn bận tâm, chấm tự có sắp xếp." Về phần Chu Nghi bên kia, đã có người phản đối, kia Vân Vệ chuyện, liền chậm một chút lại nói, trước làm chuyện khác. Lôi kéo Thanh Lưu nhập các, là Chu giám cấp Tử Hữu Trinh cơ hội lập công, nhưng là, đồng thời cũng là khảo nghiệm. Lấy Tử Hữu Trinh bây giờ lập trường mà nói, chuyện này đối hắn có lợi không hại, nếu như hắn không làm, hoặc là không tận lực đi làm vậy, ngược lại sẽ chọc cho người hoài nghi. Tương đối mà nói, Chu Nghi có thể hoạt động phạm vi liền lớn hơn nhiều lắm. Phải nói, Từ Hữu Trinh bây giờ vẫn còn tương đối non nớt giai đoạn, vô luận là thủ đoạn, nhu lược, cũng không sánh nổi trước một bước sống động ở bí ẩn trên chiến tuyến, tích lũy phong phú kinh nghiệm thành quốc công. Đối với Từ Hữu Trinh mà nói, hắn muốn cự tuyệt Chu Giám, chỉ có một lo lắng bị nhằm vào chèn ép, cái này rõ ràng không thể thuyết phục người lý do. Nhưng là, Chu Nghi cũng đã thuần thục nắm giữ hai đầu lấy lòng chuyên nghiệp kỹ năng. Huân vệ chuyện này, thì thực sau lưng thúc đẩy người, là các nhà huân quý, Chu Nghi sống động ở chính giữa, bất kể làm hay không làm, hắn đều có biện pháp trấn an các phe tâm tình. Một điểm này, Chu Kỳ Ngọc hay là rất tín nhiệm hắn. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu hắn chợt thoáng qua cái nào đó thường ngày ngủ ga ngủ gật lao ra hỏa bóng dáng, chẳng lẽ nói, đây chính là cái gọi là gia học bên thâm. Lễ bộ đại đường, Hồ Đại Tông bá nắm bản thân ấm từ xa, đang nhức đầu làm như thế nào cùng thẩm dực cái đó khó dây dưa quỷ giao thiệp với thời điểm, chẳng biết tại sao, chợt hắt hơi một cái. Xoa xoa lỗ mũi, Hồ Anh có chút không giải thích được, nhưng là, mặc dù như thế, hắn hay là gác lại trong tay bình trà, giãn ra một thoáng thân thể, lần nữa vùi đầu vào trước mặt mình văn thư bên trong. Phân phó cái này hai cuộc chuyện, Chu Kỳ Ngọc chợt lại nghĩ tới một cái trẻ tuổi bóng dáng, ánh mắt xa xa nhìn về xa xa, hỏi: "Nhắc tới Vân Vệ, chấm trước đó vài ngày phái Dương Kiệt cùng Tôn Dũng đến tuyên phủ chờ trôi tuyển lựa phủ quân tiền vệ, bây giờ tiến trình như thế nào?" Lời này không phải hỏi Thư Lương, mà là hỏi một bên Hoài Ân. Làm cung càng thanh đại quản gia, loại này dính liễu chính vụ chuyện, hắn biết muốn nhiều hơn. Nhưng là, không ngoài dự đoán chính là, Hoài Ân lắc đầu một cái, nói: "Trở về hoàng gia, binh bộ cùng Cẩm Y Liễu vệ, cũng thượng không tin tức mới truyền tới. Binh bộ là trên mặt nổi đường dây, Cẩm Y Liễu vệ là trong tối đường dây. Hai người cũng không có tin tức truyền tới, nói rõ chuyện này vẫn ở vào đỉnh trệ giai đoạn. Tuyển lựa phủ quân tiền vệ chính là vì xây dựng ấu quân, phải nói chuyện này không hề khó khăn. Trận ngõ lạt mới vừa kết thúc không có 2 năm, biên quân bên trong còn nhiều, rất nhiều tranh công cực khổ có công lao, có tư lịch binh sĩ. Cho dù là lại tuyển chọn tỉ mỉ, hơn mấy tháng đi qua cũng nên có kết quả. Nhưng là tiến độ này lại chậm chạp không đẩy được. Về phần nguyên nhân, Chu Kỳ Ngọc lòng biết rõ. Trầm ngâm chốc lát, hắn phân phó nói: Mệnh binh bộ nói tiếp sách thúc giục một cái, cuối năm trước cần phải hoàn thành tuyển lựa. Chương 916, thành tuyên phủ trong chương 916, thành tuyên phủ trong trước sớm thiên tử hạ chiếu, mệnh trấn phủ sứ Dương Kiệt, Tôn Dũng hai người, phân phó biên quân các nơi, chọn lựa biên quân xung nhập phủ quân tiền vệ, chuẩn bị thiết đấu quân. Cho đến bây giờ, cũng có 3-4 tháng. Trong khoảng thời gian này, Tôn Dũng dĩ nhiên là tận chức tận trách, triển chuyển biên quân các nơi, đối mỗi một cái cũng chăm chú khảo hạch, tuyển chọn tỉ mỉ. Nhưng là, một cái khác phụ trách người, Dương Kiệt, trạm thứ nhất đã đến tuyên phủ, sau đó liền ngã bệnh, hơn nữa, cái này bệnh chính là hơn mấy tháng, ngồi dưỡng ở phó tổng binh phủ, người cũng không thấy. Phủ quân tiền vệ chọn lựa cũng mặc kệ. Bây giờ, Tôn trấn phủ sứ người bên kia cũng mau chọn đủ, thế nhưng là, cái này Dương trấn phủ sứ cái này còn chưa bắt đầu đâu. Thành tuyên phủ bên trong, phó tổng binh phủ. Dương Tín trước mặt, trừ có binh bộ văn thư, còn có một văn một võ, hai vị phi bảo đại biên. Văn thần mặt mũi gầy gò, nhìn đến mà có uy nghiêm, không là người khác, chính là đã ở biên cảnh dừng lại hồi lâu hình bộ thượng thư Kim Liêm. Võ thần mặc cửng đỏ bạch chế bào, giữ lại ngắn râu, xem bất quá hơn 40 tuổi, vì tuyên phủ trấn thủ tổng binh quan, đại đồng bá đạo cận. Đợi đến Dương Tín buông xuống văn thư, trước tiên mở miệng chính là Đào Cẩn. Dương phó tổng binh, ngươi cũng nhìn thấy, triều đình đối với tuyển lựa phụ quân tiền vệ một chuyện mười phần chú ý, chuyện này trì hoãn cũng có hơn mấy tháng, nhưng là nhân Dương trấn phủ sứ một mực bệnh, cho nên chậm chạp không có bắt đầu, bây giờ binh bộ rời văn thúc dụ, lại kéo dài thêm, sợ là không ổn. Không biết Dương trấn phủ sứ bệnh thế nào rồi? Được không, để cho lão phu gặp mặt một lần. Dương Tín nâng đầu, liếc mắt một cái Đào Cẩn, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lần này Dương Kiệt phụ mệnh đi tới tuyên phủ tuyển lựa phụ quân tiền vệ, đối ngoại là bị bệnh nuôi ở trong phủ, kỳ thực là phụ mật chỉ, lẻn vào Mạc Bắc đi chấp hành nhiệm vụ. Chuyện này cũng không có đối ngoại tuyên dương, cũng không có quan phương văn thư, nhưng là Đào Cẩn nhất định là biết. Dù sao hắn hay là tuyên phủ tổng binh quan, dù là Dương gia ở tuyên phủ lại thâm căn cố đế, hai năm qua thời gian xuống, Đào Cẩn cũng tự nhiên có thế lực của mình. Dương Kiệt ra khỏi thành lúc mặc dù thay đổi trang phục, nhưng là đối với Đào Cẩn mà nói, muốn biết hắn ra khỏi thành không hề khó khăn. Nhưng là bây giờ hắn lại một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, cầm binh bộ văn thư tới hỏi thăm tuyển lựa tiến độ, rõ ràng cho thấy không có ý tốt. Cực khổ tổng binh đại nhân quan tâm, xá đệ ốm yếu từ nhỏ, biên cảnh nghèo nàn, đến tuyên phủ sau bệnh cũ tái phát, khoảng thời gian này mặc dù có chuyện biến tốt, nhưng là lang trung giao phó vẫn không thể bị phong, mặt mũi vẫn là phải cấp. Trầm ngâm chốc lát, Dương Tín khách khí mở miệng, nhưng là ý tứ trong lời nói cũng là rất rõ ràng, cho nên gặp mặt chuyện sợ là không được, phụ lòng tổng binh đại nhân ý tốt, ngày khác hạ quan nhất định tới cửa xin lỗi. Thấy vậy chẳng uống, Đào Cẩn lộ ra một bộ tiếc nuối nét mặt, nói: đã như vậy, ngược lại một cọc chuyện ăn năn. Bất quá Dương phó tổng binh nói cũng có đạo lý, nếu thân thể có việc gì, hay là thật tốt điều dưỡng, chẳng qua là cái này phủ quân tiền vệ chuyện, xác thực cũng kéo không nổi nữa. Nếu Dương trấn phủ sứ không thể ra cửa, chuyện này luôn là đặt, cũng không phải cái biện pháp. Lão phu nơi này ngược lại chọn lựa chút chiến công, võ nghệ cũng không tệ quan quân tướng sĩ, không bằng Dương phó tổng binh tới trưởng cái mắt, nếu là phải dùng, liền trước đẩy tới đi xuống, cũng tốt không trễ nải chính sự, như thế nào? Đằng trước đều là cửa hàng, rất rõ ràng, đây mới là Đào Cẩn mục đích. Nghe vậy, Dương Tín cũng là nhíu mày một cái. Mặc dù hắn đã đoán được Đào Cẩn ý tới, nhưng là, làm đối phương nói lúc đi ra, hắn hay là trong lòng cảm giác nặng nề. Lần này tuyển lựa phụ quân tiền bệ, chính là thiên tử đặc chỉ, vì xây dựng ấu quân chi dụng. Nói cách khác, những người này không chỉ có muốn vào cấm quân, hơn nữa, muốn vào chính là đông cung. Dương Tín mặc dù thân ở biên cảnh, nhưng là thường xuyên cùng Dương Hồng thông tin, đối với trong kinh thế cuộc hết sức rõ ràng, nhất là lần này tuyển lựa, bởi vì là Dương Kiệt tới, cho nên Dương Hồng càng là cố ý đem chuyện nguyên nhân hậu quả đối Dương Tín nói rõ ràng. Rất rõ ràng, xây dựng đấu quân đề nghị mới bắt đầu thiên tử là không tán thành, nhưng là Xuân Sân săn bắn bên trên, lúc ấy còn chưa phục tức thành quốc công Chu Nghi ngay trước tứ di sứ thần mặt nói lên thỉnh cầu, hơn nữa có thái thượng hoàng ở bên phụ họa, cho nên thiên tử mới không thể không mượn nước đẩy thuyền đáp ứng, mà để cho Dương Kiệt, Tôn Dũng tới tuyển lựa, rõ ràng cho thấy sau đó bổ túc các biện pháp, cho nên cái này tuyển lựa quyền lực là tuyệt đối không thể thả đi ra ngoài, nhất là không thể để cho Đào Cẩn tới chọn. Mặc dù nói Dương Tín cũng không cảm thấy những người này thật đến cấm quân bên trong có thể bị dùng tới làm gì văn chương, nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đào Cẩn xưa nay cùng Anh Quốc công phủ thân hậu, trước Hỷ Ninh gõ quan thời điểm, Đào Cẩn thậm chí muốn giấu giếm báo tin tức, phối hợp Trương Nguyệt phục giết Hỷ Ninh. Nếu không phải là Dương Tín xem thời cơ sớm, đem mật thư chuyển về kinh thành, còn không biết phải thu xếp như thế nào. Nhưng là xem dắt tay nhau mà tới Kim Liêm, Dương Tín trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Vị này hình bộ thượng thư đến tuyên phủ đã có một đoạn ngày, mặc dù mỗi ngày trên căn bản cũng chỉ là ở dịch trạm bên trong làm việc, nhưng là hắn làm chuyện lại có thể nói là chấn động toàn bộ biên cảnh. Nguyên bản tất cả mọi người cũng cho là Kim Liêm là tới tra nhậm lễ một án, nhưng là theo nhậm lễ một án kết thúc, đại gia mới phát hiện vị này hình bộ thượng thư chân chính mục đích là chấn chỉnh quân chuân. Cầm trong tay vương mệnh tỷ bài, vị lao đại nhân này khoảng thời gian này tới nay đã phái đi ra mười mấy cái ngự sử, phân phó các nơi xử lý các cái địa phương chấn chỉnh công việc. Chính hắn mặc dù ở lại tuyên phủ, nhưng là thủ đoạn cũng là sát phạt quả đoán. Cho tới bây giờ, hắn đã chủ trì Cam Túc, Ninh Hạ hai nơi chấn chỉnh công việc, nhưng là hai địa phương này, bởi vì phản kháng đo đạc, đại lượng giấu giếm không báo mà bị nắm tướng lãnh, đã không còn có 7-8 cái. Mặc dù nói, tuyên phủ còn không có động tĩnh, nhưng là, như vậy một tôn đại thần đợi ở nơi này, cho người ta áp lực cũng không nhỏ. Phải biết, mặc dù nói trước Dương Hồng ở kinh thành bên trong, đã dâng ra đại lượng Dương gia xâm chiếm ruộng đất, nhưng là, đối với dưới đáy thuộc hạ tướng lãnh xâm chiếm thổ địa, Dương gia lại chỉ có thể khuyên can, cũng không thể cưỡng chế thu hồi. Cho nên trên thực tế, tuyên phủ bên trong còn có một nhóm lớn quân chuyên vấn đề cấp bách giải quyết. Nguyên nhân chính là ở đây, gần đây toàn bộ tuyên phủ không khí mười phần cổ quái, có không ít vốn là Dương gia cựu tướng tướng lãnh đều ở đây buôn tẩu khắp nơi, trong đó cũng không có thiếu cùng Đào Cẩn đi rất gần. Ngay lúc này, Kim Liêm cùng Đào Cẩn dắt tay nhau mà đến, chẳng lẽ nói là hai người bọn họ đạt thành thỏa thuận gì? Không để lại dấu vết nhìn một cái Kim Liêm, Dương Tín cẩn thận lắc đầu, hay là cự tuyệt Đào Cẩn, nói: "Hạ quan biết tổng binh đại nhân ý tứ, nhưng là chuyện này quan hệ đến Đông cung ấu quân bị thiết, không phải chuyện đùa, không thể không cẩn thận, bệ hạ đã có chỉ rõ, mệnh xá đệ tự mình tuyển lựa, nếu là người ngoài nhúng tay, e rằng có không ổn. Cho nên, y theo hạ quan ý kiến, hay là đợi xá đệ hết bệnh sau, lại gấp rút tuyển lựa cho thỏa đáng." Dương Tín đặc biệt điểm ra Đông cung ấu quân lại mang ra thiên tử chỉ ý, mục đích đúng là hy vọng có thể nhắc nhở Kim Liêm, phụ quân tiền vệ chuyện không có đơn giản như vậy. Nhưng là, để cho hắn thất vọng chính là, Kim Liêm nét mặt lại không có chút nào chấn động. Ngược lại thì Đào Cẩn hơi biến sắc mặt, thu liễm nụ cười, mở miệng nói: "Dương phó tổng binh nếu biết chuyện này quan hệ đến Đông cung ấu quân bị thiết, như vậy cũng hẳn là hiểu, chuyện bên này không kết thúc được, như vậy Đông cung kiến chế liền thủy chung khó toàn. Thái tử chính là quốc bản, chuẩn bị thiết ấu quân, tăng thêm vân bệ, cũng là bệ hạ cùng thái thượng hoàng ý, cứ như vậy chậm chạp tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ cũng không ổn đâu." Hiển nhiên, lần này tới trước, Đào Cẩn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Dương Tín mang ra thiết tử, hắn liền mang ra thái thượng hoàng cùng các nhà hân quý. Kinh thành các nhà hân quý, sở dĩ nóng lòng chuẩn bị thiết ấu quân, không phải là có thể sung túc vân bệ, vì nhà mình hậu bối con em như cái tiền trình, tích góp tư lịch. Nhưng là, chuyện này từ đầu đến cuối không có động tĩnh, bọn họ dĩ nhiên là sốt ruột không dứt. Bình tĩnh mà xem xét, khoảng thời gian này, Dương Tín bản thân cũng nhận không ít áp lực, trừ có trực tiếp viết thư cấp hắn hỏi thăm chuyện này, còn có thông qua tướng lãnh phía dưới nhóm tới bóng gió hỏi thăm, thậm chí là phó thác quan địa phương tới thúc giục, các loại phương thức, không kể hết. Bây giờ nhìn lại, đám người này đã là không chờ được, cho nên trực tiếp tìm Đào Cẩn. Nói cách khác, Đào Cẩn này đến, đại biểu không chỉ là chính hắn, mà là kinh thành bên trong nhiều nhà hân quý cùng nhau tới trước làm áp lực. Dương Tín trầm ngâm chốc lát, đang muốn mở miệng, nhưng không ngờ, lúc này, một bên Kim Liêm nói: "Đào tổng binh, Dương phó tổng binh, bản quan ngược lại có cái biện pháp, không biết các ngươi cảm thấy thế nào?" Thượng thư đại nhân mời nói. Liếc mắt một cái Đào Cẩn, thấy được đối phương chợt lóe lên kinh ngạc, Dương Tín trong lòng mơ hồ ý thức được cái gì, nói thẳng: "Vì vậy, Kim Liêm không nhanh không chậm mở miệng, nói: Phủ quân tiền vệ một chuyện, chậm chạp tiếp tục trì hoãn, đích xác không phải biện pháp, bây giờ binh bộ như là đã văn kiện đến thúc dục, nếu như vẫn muốn tiếp tục chờ Dương trấn phủ sứ bệnh, cũng không thỏa đáng." Nghe thấy lời ấy, Đào Cẩn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, vậy mà, ngay sau đó, Kim Liêm lại nói: "Bất quá, Dương phó tổng binh nói cũng có đạo lý. Tuyển lựa phủ quân tiền vệ chính là nhận chỉ mà đi, chuyện liên quan cấm quân, liên quan trọng đại, bọn ta trong tay đều không chỉ ý, tùy tiện đúng tay, e rằng có vi chế chi ngại. Cho nên, bản quan đề nghị, không ngại rời sách tướng quân Tuân Dũng, mời hắn đến tuyên phủ một chuyến, tiếp nhận Dương Chấn phủ trong tay việc cần làm. Triều đình chỉ dụ, vốn là hạ cấp Tôn tướng quân cùng Dương Chấn phủ hai người, để cho Tôn tướng quân tới phụ trách tuyển lựa, cũng không tính vi chế, như thế nào? Tôn Dũng là thiên tử bổ nhiệm người, từ hắn tới đón cái này có chuyện, như vậy, đến cuối cùng bất kể chọn chính là ai, cũng không trách được Dương gia trên người. Vì vậy, Kim Liêm mới vừa nói xong, Dương Tín liền không nhịn được hai mắt tỏa sáng, nói: "Biện pháp tốt." Tới đối đầu, thời là Đào Cẩn sắc mặt trầm xuống, há miệng, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là Kim Liêm lại không cho hắn cơ hội nói chuyện, mà là tiếp tục nói: "Đao tổng binh, nếu như ngươi có biện pháp tốt hơn vậy, cũng có thể nói ra. Bằng không, đem việc này bẩm báo triều đình, từ binh bộ định đoạt, cũng là có thể." Một câu nói này, cấp Đào Cẩn nghẹn chút xíu tính khí không có. Bẩm báo triều đình. Nếu là Kim Liêm không có nói đem Tôn Dũng điều qua tới thì thôi, nhưng là Kim Liêm nếu đề nghị, kia bẩm báo triều đình còn có tác dụng gì? Binh bộ bây giờ chính là Vũ Khiêm vườn sau, Vũ Khiêm ra kinh, chủ sự Du Sơn cũng là thần tín của hắn, cái này tấu chương đưa lên, nhất định là trước tiên đến thiên tử trong tay. Tôn Dũng chính là thiên tử điểm người, thiên tử sẽ không đáp ứng sao? Tới tới lui lui dày vò, trong lúc này lại được trì hoãn nhỏ một tháng, rõ ràng được không bù mất. Buồn bực một hơi, Đào Cẩn híp mắt nhìn Kim Liêm một cái, chỉ đành phải nói: "Nếu Kim thượng thư cảm thấy như vậy thỏa đáng, chỉ cần có thể hãy mau đem triều đình việc cần làm xong, vậy bản quan tự nhiên cũng không có ý kiến gì." Ý nói, hắn muốn chẳng qua là hãy mau đem phụ quân tiền vệ tuyển lựa đi ra, về phần cái khác, ngược lại có thể để cho bước. Vì vậy, Kim Liêm nhìn một cái Dương Tín, người sau nhất thời hiểu ý, nói: "Vậy hạ quan lập tức để cho xá đệ viết một lá thư cấp tướng quân Tôn Dũng, mời hắn đến tuyên phủ tới trước chủ trì chuyện này." Mục đích không có đạt tới, Đào Cẩn rõ ràng có chút không vui. Bất quá may mắn chính là, hắn cũng không có trông cậy vào, thật sự có thể đem người cấp nhét vào hấu quân bên trong, bất quá là phối hợp trong kinh làm việc mà thôi, có thể mau sớm đẩy tới chuyện này, cũng coi như miễn cưỡng để cho hắn hài lòng. Chuyện nói xong, tự nhiên cũng không có cần thiết lưu lại. Miễn cưỡng lại hàn huyên đôi câu, Đào Cẩn liền thức thời cáo tử. Hắn cùng Kim Liêm mặc dù là dắt tay nhau mà đến, nhưng là trên thực tế, nhưng chỉ là Kim Liêm mời hắn cùng nhau trước tới bái phòng mà thôi, trên thực tế, hai người cũng không có quan hệ gì. Nguyên bản, Đào Cẩn còn ôm một tia hy vọng, cảm thấy Kim Liêm sẽ giúp hắn, nhưng là, bây giờ xem ra, Kim Liêm mục tiêu, rõ ràng cho thấy Dương Tín. Đã như vậy, hắn cũng không có cần thiết ở nơi này tiếp tục trước mắt. Đem Đào Cẩn tặng ra ngoài, Dương Tín cùng Kim Liêm lần nữa trở lại khách sảnh bên trong, mỗi người ngồi xuống, Dương Tín cái này mới đứng dậy ôm quyền làm lễ, nói: "Mới vừa đa tạ thượng thư đại nhân lên tiếng tương trợ." Dương Mỗ ghi nhớ trong lòng, đại nhân nếu có cần Dương Mỗ chỗ, nhất định đem hết toàn lực. Cho nên nói, Dương Tín bị Dương Hồng coi là Dương gia tương lai hy vọng, cũng không phải là không có đạo lý. Làm việc dứt khoát, không hề rông dài. Từ mới vừa Kim Liêm mở miệng thời điểm, Dương Tín liền hiểu, vị này Kim thượng thư cùng Đào Cẩn không phải một đường. Đã như vậy, đối phương ban cái ân tình, bản thân đương nhiên phải bánh ít đi bánh quy lại. Vì vậy vừa mở miệng, Dương Tín liền trực tiếp biểu đạt thái độ của mình. Kim Liêm ngược lại cười ha hả, khoát tay một cái, nói: "Không sao, chuyện nhỏ mà thôi, coi như không có lão phu mở miệng, chuyện này, nói vậy Dương phó tổng binh cũng có thể ứng phó thỏa đáng." Thượng thư đại nhân khách khí, Đào tổng binh này đến, mặc dù nhìn như một người, nhưng là kỳ thực là vì trong kinh vân vệ một chuyện mà đến, Dương gia mặc dù ở tuyên phủ có chút ít căn cơ, nhưng là cũng không dám đắc tội trong kinh nhiều vân quý. Người ta khách khí đôi câu, bản thân hiển nhiên không thể liền sừng núi xuống lửa, vì vậy, cười khổ một tiếng, Dương Tín mở miệng nói: "Chuyện hôm nay, hoặc giả đối thượng thư đại nhân mà nói, bất quá tiện tay trở nên, nhưng là lại đích đích sắc sắc, hiểu Dương Mộ chi bay, nếu không có thượng thư đại nhân tương trợ, hôm nay Dương Mộ coi như có thể ứng phó, chỉ sợ cũng muốn đắc tội với người." Vậy mà, Kim Liêm lại tiếp tục lắc đầu một cái, nói: "Trong kinh thế cuộc, tự có bệ hạ nắm giữ, ta nhìn kia Đào tổng binh, cũng là bị người nhờ vả, cũng không định tại việc này bên trên dây dưa, cho nên, Dương phó tổng binh không chắc chắn chuyện này để ở trong lòng." Ngay sau đó, hơi ngừng một chút, Kim Liêm lại tiếp tục mở miệng, nói: "Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão phu hôm nay tới trước, đích thật là có chuyện hỏi, cần Dương phó tổng binh giải đáp một chút." Thượng thư đại nhân cứ hỏi, Dương Mỗ nhất định hết sức giải đáp. Nhắc tới chính sự, Dương Tín rốt cuộc hay là cẩn thận mấy phần, không có ôm đồn. Vì vậy, Kim Liêm cũng không có dài dòng, thu liễm nét cười, thanh âm hơi hạ thấp, hỏi: "Lão phu kia liền nói thẳng, xin hỏi Dương phó tổng binh, trấn phủ sứ Dương Kiệt, bây giờ rốt cuộc ở nơi nào? Tình huống như thế nào?" Chương 917, thời thế chẳng đợi ai chương 917, thời thế chẳng đợi ai Dương Kiệt ở đâu? Đây thật là cái tốt vấn đề. Lần này Dương Kiệt đến tuyên phủ, trên mặt nổi là vì tuyển lựa phủ quân tiền vệ, nhưng là kỳ thực, là âm thầm lẻn vào Thảo Nguyên, đi tìm Thắt Đát Tế Nông A Cắt Ba Nhi Tế, nại ra Thảo Nguyên chiến cuộc. Nhiệm vụ này cực kỳ cam go, tự nhiên cũng phải bí ẩn. Thấp nhất cho tới bây giờ, toàn bộ tuyên phủ biết chuyện này cũng chỉ có Dương Tín một người, ngay cả Đào Cẩn cũng chỉ là mơ hồ biết Dương Kiệt không ở trong thành, nhưng là cụ thể đi nơi nào, đi làm cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Vì vậy, nghe nói Kim Liêm hỏi tới chuyện này, Dương Tín tiềm thức hay là cẩn thận mấy phần, nói: "Thượng thư đại nhân, xá đệ dĩ nhiên là ở trong phủ dưỡng bệnh. Ngược lại không phải là hắn cố ý mong muốn lừa, mà là chuyện này nếu là tiết lộ ra ngoài, cái đầu tiên bị uy hiếp người chính là Dương Kiệt. Cho nên, dù là đối mặt chính là Kim Liêm, Dương Tín cũng chỉ có thể lựa chọn phủ nhận." Thấy vậy chẳng huống, Kim Liêm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền hiểu rõ ra, hắn ngược lại cũng không có cảm thấy không vui, chỉ tiếp tục nói: "Dương phó tổng binh không cần nút mở, lão phu biết, Dương trấn phủ sứ không hề ở trong thành, mà là mang theo bệ hạ mật chỉ, đi trên thảo nguyên. Thấy Dương Tín trầm mặc như trước không nói, vì vậy Kim Liêm từ trong tay áo lấy ra một phong thư tín, đưa tới Dương Tín trước mặt, nói: cái này là lúc trước Dương Chấn phủ sứ đến Đại Đồng Thành tới gặp Lao Phu lúc lưu lại tin, ngươi nhìn một cái liền biết. Dương Tín ánh mắt rơi vào phong thư bên trên, huynh Dương Tín mở xem mấy chữ đập vào mi mắt, chữ viết quyến tú sạch sẽ, chính là Dương Kiệt chữ viết không sai. Ở phong thư này trong, Dương Kiệt nói hai chuyện, một là hắn đến Đại Đồng đi chuyện cần làm. Dương Kiệt mượn đường Đại Đồng, tìm hai người, người đầu tiên là Kim Liêm, đem thu góp đến Nhậm Lễ ở Cam Túc một đám tội chứng lục ra, hành động này là vì hoàn toàn đè chết Nhậm Lễ, giải quyết Dương gia hậu hoạn. Người thứ hai là Đại Vương, là vì thuyết phục Đại Vương chống đỡ chấn chỉnh quân chuẩn, để khôi phục Dương gia thánh sủng. Chuyện này, Dương Tín là biết, ban đầu thu góp Nhậm Lễ tội chứng, hay là hắn phái người làm. Nhưng là, Dương Kiệt nói chuyện thứ hai, ngay cả Dương Tín cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, hắn nên đem tội chứng giao cho Kim Liêm sau liền rời đi, đi làm chuyện của mình, nhưng là, hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đem mình tới trên thảo nguyên phải làm hết thảy, cũng có gì nói đấy, nói cho Kim Liêm. Hơn nữa, phải nói phục Đại Vương làm trao đổi, hy vọng Kim Liêm có thể ở chấn chỉnh quân chuẩn sau khi kết thúc, tiếp tục lưu lại tuyến phủ. Tin tới đây, liền kết thúc. Dương Kiệt cũng không có nói, hắn để cho Kim Liêm lưu lại tới làm gì, nhưng là, lại trong thư nói, hy vọng Dương Tín có thể phối hợp Kim Liêm hết thể hành động, cũng bảo vệ tốt Kim Liêm an toàn. Sau khi xem xong bức thư, Dương Tín trầm ngâm chốc lát, mới nói: "Thượng thư đại nhân nếu biết xá đệ vai gánh trách nhiệm nặng nề, cũng nên biết, chuyện này mười phần bí ẩn, Dương Mỗ làm, cũng chỉ là thay xá đệ che giấu hành tung, chặn hết thể quy chắc ánh mắt, về phần xá đệ bây giờ người ở chỗ nào, Dương Mỗ đích xác không biết." Lời nói này mười phần thành khẩn, bởi vì Dương Tín nói chính là lời nói thật. Dương Kiệt thở nhỏ chính là cái có chủ ý người, chuyện này lại là được thánh thượng mật chỉ, dĩ nhiên là người biết càng ít càng tốt. Thậm chí, Dương Kiệt sẽ đối với Kim Liêm nói ra chuyện này, cũng làm cho Dương Tín cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế, kể từ Dương Kiệt rời đi tuyên phủ sau, mấy tháng này tới nay, hắn cũng không có thu được bất kỳ tin tức. Nghe thấy lời ấy, Kim Liêm cũng nhíu mày, hiển nhiên, Dương Tín trả lời để cho hắn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, bằng nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được, Dương Tín cũng không có lừa hắn. Thế nhưng là, không dối gạt Dương phó tổng binh, ban đầu Dương trấn phủ sứ tới tìm lão phu, chúng ta ước định tốt, chậm nhất là tháng 8, lão phu sẽ đến tuyên phủ. Đến lúc đó, Dương trấn phủ sứ trở về phái người cấp lão phu thư hồi âm, thế nhưng là bây giờ đã là cuối tháng 8. Dương Tín trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nếu như nói, Dương Kiệt cùng Kim Liêm thời gian ước định là tháng 8 vậy, nói như vậy, Dương Kiệt chuyện cần làm, tháng 8 liền có thể làm xong. Nhưng là bây giờ, đã đến giờ, nhưng người lại không có trở lại, hơn nữa, chút nào tin tức cũng không có, chẳng lẽ nói. Vừa nghĩ đến đây, Dương Tín thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn Kim Liêm, mở miệng hỏi: "Kim thượng thư, Dương Mỗ mạo muội, nghĩ hỏi một câu, xá đệ rốt cuộc giao phó cho ngài là chuyện gì?" Dương Tín là cái có chừng một người, đồng thời cũng là mười phần gồm có chính trị ánh mắt người, một điểm này vừa đúng mới là Dương Hồng coi trọng nhất hắn. Trên thực tế, nhìn xong mới vừa lá thư này, Dương Tín cũng biết Dương Kiệt cùng Kim Liêm giữa nhất định còn có bí mật gì ước định. Bằng không, đường đường sáu bộ thượng thư, phụ chỉ ra kinh khâm sai đại thần, lại bởi vì Dương Kiệt một điều thỉnh cầu mà kéo dài ở biên cảnh lâu như vậy. Phải biết, mới vừa Kim Liêm chỉ nói Dương Kiệt để cho hắn ở lại biên cảnh, nhưng là lại không nói tại sao phải lưu lại. Trước Dương Tín không hỏi là phân tích, nhưng là bây giờ dính đến Dương Kiệt sinh tử vấn đề, hắn nhất định phải lấy được nhất toàn diện tin tức mới có thể làm ra nhất phán đoán chuẩn xác. Cầm quân đánh trận người, hiếm khi do dự thiếu quyết đoán. Cân nhắc rõ ràng sau, Dương Tín liền cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Quả nhiên, những lời này hỏi ra sau, Kim Liêm sắc mặt cũng có chút hơi khó, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, hắn mới nói: "Ban đầu, Dương trấn phủ tới trước cùng lão phu thương lượng lúc, nói là hắn nhập thảo nguyên một chuyện, tuy là bí ẩn, nhưng là hắn ra kinh trước được bệ hạ cho phép, cho nên đối lão phu có gì nói đấy. Sau đó, hắn hy vọng lão phu có thể mượn chấn chỉnh quân chuẩn một chuyện ở biên cảnh chờ lâu chút ngày giờ, chuyện này không phải chuyện đùa, lão phu không dám tùy tiện đáp ứng, chỗ trở lên mật đấu, xin phép bệ hạ." Lão phu dù sao cũng là hình bộ thượng thư, lâu rời kinh trong cũng không thỏa đáng, mặc dù nói chấn chỉnh quân chuẩn một chuyện rườm rà phức tạp, nhưng là ở biên cảnh ở lại chơi thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng là bởi vì được bệ hạ cho phép. Lời nói này nhìn như có chút hỏi một đằng đáp một nẻo, nhưng là kỳ thực lại dĩ nhiên trả lời Dương Tín vấn đề. Dương Tín hỏi Dương Kiệt rốt cuộc phó thác cho Kim Liêm chuyện gì, Kim Liêm lại trả lời, hắn sở dĩ có thể ở biên cảnh ở lại chơi lâu như vậy, trừ là phải xử lý quân chuẩn sự vụ, quan trọng hơn chính là được thiên tử cho phép, phải phối hợp Dương Kiệt làm việc. Lời này ý tứ chính là Dương Kiệt giao phó cho chuyện của hắn, thiên tử là biết. Chính là bởi vì là thiên tử ý tứ, cho nên chuyện này không có thiên tử chấp thuận là không thể để lộ ra tới. Dương Tín hai hàng lông mày xít sao xoắn lên, hiển nhiên Kim Liêm lời nói này không chỉ có không có giảm bớt sự lo lắng của hắn, ngược lại để cho hắn càng thêm lo lắng. Nghĩ cũng biết, thiên tử giao phó chuyện tuyệt sẽ không là đơn giản dễ dàng hoàn thành, nói là ngàn khó vạn hiểm cũng không quá đáng. Dương Kiệt xưa nay thân thể yếu đuối, lặn lội buôn ba bản cũng làm người ta lo lắng, bây giờ còn gánh vác như vậy trách nhiệm. Thở thật dài, Dương Tín đứng dậy ôm quyền hành lễ, chỉ nói: "Đa tạ thượng thư đại nhân báo cho, đại nhân yên tâm, Dương Mộ sẽ lập tức an bài nhân thủ, lẻn vào thảo nguyên các bộ lạc dò xét tin tức, vừa có được, nhất định lập tức thông báo đại nhân." Dương Tín là cái minh lý người, Kim Liêm nếu nói như vậy, hắn nếu lại hỏi tiếp, chính là vì làm khó người khác. Bất quá, không hỏi không có nghĩa là hắn bất kể chuyện này. Kim Liêm nếu không thể nói, như vậy, hắn liền tự mình đi thăm dò. Việc cần kiếp bây giờ, vẫn là phải tìm đến Dương Kiệt hành tung. Mặc dù không biết Dương Kiệt gánh vác một cái khác bí mật chuyện là cái gì, nhưng là chung quy, nhất định là cùng Thảo Nguyên có liên quan. Ít nhất, Dương Tín có thể xác định chính là, hắn lần đi một hạng nhiệm vụ trọng yếu, là kích động bên trong Thảo Nguyên bộ bất hòa. Có cái này đầu mối ở, chắc là có thể tra ra vài thứ tới. Tuyên phủ chính là trọng trấn, Dương gia ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, cùng giặc cấp giao phòng, nhưng xa hoàn toàn không phải trên mặt nội thủ thành giao chiến đơn giản như vậy. Thấy vậy chẳng huống, Kim Liêm trong mắt cũng thoáng qua một tia tán thưởng. Không thể không nói, Dương Tín đích thật là cái biết chuyện người thất thời, nhanh như vậy liền nắm được hắn ý tới. Đã như vậy, lão phu liền lặng lẽ đợi hồi âm. Không dối gạt Dương phó tổng binh, bây giờ biên cảnh các nơi chấn chỉnh công việc đã ở vững bước đẩy tới bên trong, chuyện này là quốc chi đại chính, không thể kéo dài, một khi xong chuyện, lão phu cần phải nhanh một chút đuổi về kinh sư, cho nên Dương Mỗ hiểu. Dương Tín gật gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn rõ ràng Kim Liêm ý tứ, bất luận Dương Kiệt gánh vác trọng trách là cái gì, nhưng là tóm lại, nặng không qua chấn chỉnh quân chuẩn đại chính. Vì chấn chỉnh quân chuẩn, triều đình đầu nhập vào vô số nhân lực vật lực, từ mới bắt đầu chuẩn bị đến bây giờ, trọn vẹn thời gian hơn một năm, cho tới thiên tử, cho tới quan viên địa phương, tuần tra ngự sử cũng đang vì việc này hối hả. Kim Liêm hoặc giả có thể chấn giữ tuyên phủ, nhưng là hắn không thể nào chậm chạp không trở về kinh sư, dù là chuyện này là được thiên tử chấp thuận. Trên thực tế, đến sáu bộ thất khanh như vậy địa vị, rất nhiều lúc mọi cử động dẫn động tới vô số người trái tim. Coi như không đề cập tới Kim Liêm gia kinh hơn nửa năm này, hình bộ chất chứa chính vụ, chỉ nói là lâu dài cách xa trung tâm chính trị, đối Kim Liêm cũng không phải chuyện tốt. Huống chi đem như vậy một vị thất khanh trọng thần lâu dài đặt ở biên cảnh, nếu như không có trọng đại chính vụ vậy, vừa là đối chính trị tài nguyên cực lớn lãng phí, cũng sẽ để cho triều dã trên dưới đưa tới không cần thiết lời đồn đái. Mà không thể nghi ngờ chính là Dương Kiệt ban đầu sở dĩ đi tìm Kim Liêm, nhất định là có cần Kim Liêm trấn giữ mới có thể xử lý chuyện. Một khi Kim Liêm đi, như vậy cho dù là Dương Kiệt trở lại, như vậy chuyện chỉ sợ cũng không làm được. Nếu mày suy tư chốc lát, Dương Tín mở miệng hỏi: "Xin hỏi thượng thư đại nhân, chấn chỉnh công việc đại khái còn cần bao lâu kết thúc?" "Hai tháng." Kim Liêm thở dài, nói: "Biên cảnh chuyện bên này, gian hàng khá lớn, cho nên xử lý cũng không dễ dàng, nhưng là dựa vào tiền kỳ binh bộ cùng đô sát viện làm chuẩn bị đủ đầy đủ, cho nên chỉ cần hạ quyết tâm, nghị muốn xử trí đứng lên, cũng không cần thời gian quá lâu. Hơn nữa, Dương phó tổng binh nên cũng nghe nói, vậy hạ mới vừa đề bạt đại lý tự khanh Đô Đình, mệnh hắn tuần phủ Thiểm Tây, Sơn Tây chờ chỗ. Hắn lần này tới trước, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là muốn cùng lão phu hợp lực, đem cuối cùng dấu vết thu thập hết, cho nên thời thế chẳng đợi ai à." Hai tháng sau, Dương Tín thở một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ xanh như mới rửa bầu trời, hiếm thấy cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Kinh thành, điện văn hoa. Khoảng cách lần đó huyên náo xôn xao triều hội đã qua gần nửa tháng, khoảng thời gian này trên triều đình ngược lại rất bình tĩnh. Thật cũng không pháp không bình tĩnh, thi đình một án, mặc dù thiên tử chỉ bãi nhiệm một các thần cùng một cũng sớm đã nhất định xuất cục tiêu tư, nhưng là vụ án này dính liễu đại thần, nội các hai cái, sáu bộ sáu cái, người người cũng không có trốn khỏi trách phạt, ngay cả nội các thủ phụ vương cao đều đi theo bị dính liễu. Dưới loại tình huống này, dĩ nhiên là ai cũng không dám lại sờ thiên tử rủi ro, cũng thành thành thật thật ở trong nha môn làm việc. Dĩ nhiên, muốn nói chàng này triều hội được lợi lớn nhất, vậy dĩ nhiên là trước đại lý tự khanh, bây giờ hữu đông ngự sử tuần phủ Thiểm Tây Đô Đình. Bất quá, chẳng biết tại sao, vị này Đỗ tuần phủ gần đây tựa như cũng mười phần kín tiếng, kể từ tiếp chỉ ý bắt được lại bộ điều lệnh sau, trừ giao cắt đại lý tự sự vụ, trên căn bản không thế nào ra cửa. Có tới cửa chúc mừng người, cũng chỉ là đơn giản chiêu đãi, thậm chí ngay cả yến ẩm cũng không lưu lại, ngược lại đưa đến rất nhiều cùng hắn giao tình không tệ đồng liêu có chút ý kiến. Nhưng là đối với những thanh âm này, Đỗ Ninh lại hiển nhiên cũng không có bị ảnh hưởng gì. Đứng ở điện văn hoa ngoài, Đỗ tuần phủ ăn mặc lễ bộ mới vừa đưa tới, mới tinh nhị phẩm phi bảo, tâm tư muôn vàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều muốn cách xa cái này, tượng trưng cho toàn bộ Đại Minh trung tâm chính trị địa phương. Tự từ ngày đó cùng Trần Tuần nói qua sau, Đỗ Ninh mặc dù vẫn không biết cái gọi là bản thân đạo làm quan rốt cuộc là cái gì, nhưng là cũng coi như là chép miệng móc ra một chút thuộc về mình mùi vị. Phải nói, Đỗ Ninh làm quan hơn 20 năm, hắn đương nhiên là có bản thân đạo làm quan cùng xử sự nguyên tắc. Nhưng nếu Trần Tuần nói như vậy, kia đã nói, hắn chỗ cho là đạo làm quan, cùng Trần Tuần đã nói, không hề là một chuyện. Trên thực tế, đây cũng là Đỗ Ninh ưu điểm lớn nhất một trong, chính là giỏi về tự xét lại. Trở về phủ sau, hắn lật đi lật lại hồi tưởng Trần Tuần đã nói, cuối cùng sắp xỉ hiểu được. Trần Tuần đã nói đạo làm quan, trên thực tế càng nói chuẩn xác, nên là muốn chân chính bước vào triều đình trọng thần hàng ngũ, cần nắm giữ chính trị nguyên tắc, cùng với làm văn thần đỉnh cao nhất, cần cách cục cùng chính trị bá lực. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chân chính có thể vị chức vị cao người, nhất định là ở cái nào đó trên phương diện, làm đến mức tận cùng người. Sáu bộ thất khanh, cộng thêm thủ phụ vương cao, tổng cộng 8 người, kỳ thực ai có nấy kiên trì. Liên lấy đối đại thái thượng hoàng cái này mẫn cảm nhất chuyện mà nói, những đại thần này, có chút là ủng hộ vô điều kiện thiên tử, ví dụ như Vương Văn, Vũ Khiêm, có chút cầm trung lập thái độ, như Trần Tuần, Thẩm Dực, có chút rõ ràng chính là tại ba phải, như Hồ Văn đám người. Nhưng là, vô luận là gì lập trường, bọn họ đều có một chung nhau đặc điểm, chính là không e ngại triển lộ lập trường của mình. Hoặc giả, ở quan giai không cao thời điểm, có thể ẩn giận, tả hữu phương nguyên, nhưng là, một khi mong muốn bước vào thất khanh hàng ngũ, nhất định phải có dám đối mặt hết thể sóng gió quyết tâm. Một điểm này, tại lần trước triều hội bên trên, cũng thể hiện lâm ly cực trí. Vương Cao lúc ấy đối mặt thế cuộc, nói không khoa trương chút nào, nhưng có thể nói là toàn bộ nội các vây công, nhưng là hắn lại có thể ung dung ứng đối. Phần này định lực cùng bá lực, liền người phi thường có thể bằng. Trừ cái đó ra, quan trọng hơn một chút chính là, chỉ muốn tử tế quan sát liền sẽ phát hiện, những người này kỳ thực đều có mỗi người làm đến mức tận cùng địa phương. Kim Liêm, Thẩm Dực, hai người thực vụ xuất chúng, hình bộ cùng hộ bộ hai cái này sự vụ nhất đa dạng nha môn, ở bọn họ xử lý hạ, ngay ngắn gọn gàng. Không nói khác, Kim Liêm đây đã là lần thứ hai thời gian dài ra kinh, nhưng là hình bộ đã vận chuyển có thứ tự, đây chính là bản lãnh. Về phần hộ bộ, càng không cần nói, thẩm thượng thư các loại tác phong, mặc dù rất được nghị luận, nhưng là triều giã trên dưới ít nhất đều cho rằng, hộ bộ thượng thư trước, đổi bất luận kẻ nào cũng sẽ không so thẩm thượng thư làm càng tốt hơn. Về phần những người khác, Hồ Anh đừng nói, vị này đại tông bá địa vị, chỉ bằng vào tư lịch điều này liền không thể lay động. Vương Văn tính khí hư, nhưng là lại đối thiên tử trung thành cảnh cảnh, Trần Tuân nhìn như hòa khí, nhưng là môn sinh bạn cũ trải rộng triều giã, vũ khiêm trung trực, danh khắp thiên hạ, Trần Giật chính trực, lại ở khoa đạo bên trong hy vọng rất cao. Những thứ này đều là bọn họ không có thể thay thế ưu thế. Cho nên trên thực tế, Trần Tuân cái gọi là thuộc về mình đạo làm quan kỳ thực càng nhiều hơn chính là đang hỏi Đỗ Linh, hỏi hắn có hay không loại này bá lực. Hỏi hắn, khác biệt với cái khác đại thần, đối với triều đình mà nói, độc nhất vô nhị, không có thể thay thế địa phương, rốt cuộc là cái gì? Chương 918, trọng trách trong người chương 918, trọng trách trong người cái vấn đề này, phi thường khó trả lời. Nhưng là, không thể nghi ngờ, đây là Đỗ Ninh mong muốn vượt qua triều đình trọng thần ngưỡng cửa này, cần phải trải qua đường. Hiện nay, không phải thủ mục sau, triều đình bách phế đại hưng dung chuyển lúc, theo thiên tử lên ngôi, bách quan hiệp lực, thượng hoàng thuộc về triều, thái tử xuất cát, toàn bộ đại minh một ngày so một ngày càng thêm đi lên chính quỹ. Điều này cũng làm mang ý nghĩa, mong muốn lên chức vị lại bị cân nhắc hợp không cơ hội thích hợp, đã không thể nào lại xuất hiện. Cho nên, Đỗ Ninh nghĩ phải tiếp tục đi lên, đáp án của vấn đề này chính là hắn nhất định phải tìm được. Suy nghĩ ra những thứ này, Đỗ Ninh cũng liền hiểu, vì sao Trần Tuấn nói có thể dạy cho hắn đồ vật đã không có. Bởi vì mỗi một cái đến hắn như vậy mức triều đình trọng thần, đi cũng là con đường khác nhau, hơn nữa là không thể sao chép đường. Hoặc là càng trắng trợn mà nói, bọn họ đều có thuộc về mình riêng có chính trị lý niệm. Loại này chính trị lý niệm là bọn họ lâu dài ở trong quan trường thấm nhuần, từ bọn họ bước vào quan trường sau, chỗ trải qua hết thảy, hội tụ mà thành kết tinh. Cho nên, tất nhiên bất đồng. Nguyên nhân chính là ở đây, Trần Tuấn mới sẽ nói cho hắn biết, đi ra ngoài đi, đi ra ngoài nhìn, đi ra ngoài rèn luyện. Đọc vạn cuốn sách, không bằng đi vạn dặm đường. Rất nhiều chuyện, chỉ có chính mình trải qua, mới có chân thiết cảm thụ, chỉ có chính mình đã làm, mới có thuộc riêng về mình kinh nghiệm. Mà hết thảy này, đến cuối cùng sẽ bị dung luyện ở chung một chỗ, ở cái nào đó tiết điểm bên trên hậu tích bạc phát, cuối cùng giúp hắn nhảy một cái thành là chân chính triều đình trọng thần. Con đường này, chỉ có thể tự mình đi. Dĩ nhiên, mặc dù con đường này là cái gì, bây giờ Đỗ Ninh còn không có đầu mối. Nhưng là, hắn vốn là người thông tuệ, hiểu thấu đáp án sau, đại khái cũng có mấy cái phương hướng. Nguyên bản, nếu là Thanh Lưu không nhận chèn ép, nội các thế nặng, như vậy, Đỗ Ninh đại khái sẽ trước nhập các trở thành xếp hạng chót nhất các thần. Sau đó ở vô số năm chính vụ xử lý bên trong, từ từ tạo thành điều hòa trong ngoài, thăng bằng các phe chính trị năng lực, cùng lúc đó, tích lũy đủ giao thiệp, sau đó từng bước một ở bên trong các rời thăng, cho đến thành làm thủ phụ. Con đường này khuyết điểm là cần thời gian dài dằng dặc để tích lũy, nhưng là ưu điểm là bước đi từng bước một, mười phần bước vàng, chỉ cần không tiêu không gấp, không giống mỗi họ từ học sĩ vậy quá đáng nhiệt tình hoạn lộ vậy, nấu năm tháng chịu được đi, là có rất lớn hy vọng. Phải nói, đây đối với Đỗ Ninh mà nói, cũng là thích hợp nhất con đường, bởi vì đối với hắn mà nói, bản thân ưu thế lớn nhất chính là trẻ tuổi. Hắn năm nay mới 47 tuổi, cho dù là ở bên trong các nghỉ ngơi 20 năm, chí sĩ trước kia cũng có hy vọng có thể trở thành thủ phụ. Nhưng là rất hiển nhiên, bây giờ con đường này là đi không thông. Không nói hắn đã đắc tội vương cao, tiến nội các tuyệt không có kết quả tốt, liền riêng là thiên tử cửa ải này, hắn liền qua không được. Cho nên, cơ hội của hắn chỉ có thể là tại địa phương. Nghĩ đến, thiên tử cũng là cái này dụng ý bất quá, trong lúc này còn có một cái vấn đề mấu chốt, ngay tại ở, thiên tử mong muốn, hoặc là nói, thiên tử có thể tiếp nhận cực hạn đến tột cùng là cái gì? Cái gọi là quân thần thăng bằng, đối với cá nhân mà nói, kỳ thực nói, chính là cái này. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này bệ tử, là hắn ra kinh trước, một lần cuối cùng thấy thiên tử cơ hội, chờ lần sau trở lại, nên là tiếp nhận kiểm nghiệm thời điểm. Đỗ đại nhân, bệ hạ triệu kiến, xin mời. Hai cái nội hoạn thanh âm, đem Đỗ Ninh từ trong trầm tư đánh thức. Hít một hơi thật sâu, Đỗ Ninh sải bước về phía trước, bước vào điện văn hoa trong. Thần tuần phủ hữu đâu ngự sử thiểm tây kiêm lý đại đồng, sơ tây chờ chỗ quân vụ chấn chỉnh chuyện Đỗ Ninh, ra mắt bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ lại bộ điều lệnh hạ đạt một khắc kia trở đi, Đỗ Ninh liền xem như nhậm chức. Vì vậy, ở bệ từ lúc, dĩ nhiên là phải dùng mới quan chức danh xưng. Đối với trên triều đình đại thần mà nói, rất nhiều chuyện từ quan chức bên trên liền có thể nhìn ra được. Liền lấy Đỗ Ninh cái này quan chức mà nói, từ quan giai mà nói, hắn thuộc về đô sát viện, vì hưu đâu ngự sử. Một điểm này, cùng nội các đại thần thượng thư thêm hàm bất đồng, nội các đại thần thêm hàm, vẻn vẹn chỉ là đưa đến một hiện lộ rõ ràng phẩm cấp tác dụng, nói trắng ra, chẳng qua là hưởng thụ thượng thư đãi ngộ mà thôi. Bọn họ bản quan chấp trưởng, là mô điện, mô các đại học sĩ, dẫn sai khiến nhập trực văn viên các. Nhưng là, Đỗ Ninh cái này quan chức, hữu đâu ngự sử chính là bản quan. Cho nên khi lấy được cái này quan chức thời điểm, Đỗ Ninh mới sẽ bất an như vậy. Trên lý thuyết mà nói, thân phận của hắn bây giờ chính là đô sát viện trưởng quan, cùng tả đô ngự sử Trần Dật có giống vậy quyền lực. Cái gọi là tuần phủ thiểm tây, trăm họ quen xưng là tuần phủ thiệp tây, trên thực tế cũng không phải là quan chức, mà là giống như nhập trực văn nguyên các sai khiến. Vì vậy, nghiêm khắc trên ý nghĩa, Đỗ Ninh bây giờ đã coi như là chỉ nửa bước vào triều đình trọng thần hàng ngũ. Từ làm việc tính chất đi lên nói, Đỗ Ninh lần này ra kinh, cùng Kim Liêm là vậy, đều là lấy trung ương triều đình quan lớn thân phận, tiến về địa phương làm cụ thể sự vụ. Chỉ bất quá, Kim Liêm là tạm thời sự vụ, mà Đỗ Ninh tuần phủ công việc là một tương đối thời gian tương đối dài sự vụ mà thôi. Đây cũng là tuần phủ Thiểm Tây thường thường âm thầm bị nghị luận vì thất khanh quân dự bị nguyên nhân, càng nói chuẩn xác, cái gọi là thất khanh quân dự bị cũng không phải là chỉ tuần phủ Thiểm Tây, mà là chỉ tuần phủ hữu đông ngự sử Thiểm Tây. Dĩ nhiên, Đại Minh lệ thường lấy trái là tôn, mà triều đình bên trong công nhận thất khanh, bình thường mà nói, cũng chỉ giới hạn ở đô sát viện ngồi công đường sự án quan. Cho nên bình thường xem ra, loại này đi ra ngoài sai khiến cùng cái gọi là thêm hàm cũng không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế, trong lúc này phân biệt lớn. Đỗ Ninh bản quan là hữu đông ngự sử, cái này đại biểu hắn trên thực chất ở Đại Minh hàng ngũ bên trong, thuộc về đô sát viện trưởng ấn quan. Bên ngoài đi tuần phủ lúc, mệnh lệnh của hắn sẽ lấy đóng dấu chồng tuần phủ quan phòng dưới hình thức đạt, nhưng là, nếu như hắn ở kinh thành, như vậy lấy thân phận của hắn ra lệnh, có thể đóng dấu chồng hữu đông ngự sử đại ấn, coi cùng đô sát viện quan phương văn thư. Một điểm này là cái gọi là thêm hàm, không thể nào làm được. Trắng trợn một chút nói, hữu đông ngự sử ở tả đông ngự sử chống chỗ thời điểm là có thể trực tiếp nắm giữ đô sát viện mà không cần trải qua bất kỳ bổ nhiệm chính tự. Nhưng là thêm hàm liền không có loại này quyền lực. Hình bộ kim thượng thư ra kinh lâu như vậy cũng không thấy nội các cái nào thêm hình bộ thượng thư ngậm đại thần dám nhúng tay hình bộ công việc vặt. Đây chính là phân biệt. Hãy bình thân. Cái gọi là bệ tử, mặt chữ trên ý nghĩa mà nói chính là hướng hoàng đế từ giã tới chỗ nhậm chức. Ở tình huống bình thường mà nói, đây là một cái nghi thức tính lưu trình. Dĩ nhiên, làm một phương tuần phủ, nhất là tuần phủ Thiểm Tây trọng yếu như vậy việc cần làm, bệ tử quan trọng hơn là lắng nghe hoàng đế bệ hạ phó thác cùng dạy bảo. Ngồi vững ở ghế ngự bên trên, Chu Kỳ Ngọc khoát tay, tỏ ý nội thị rời tốt tốt, nụ cười ôn hòa, nói: "Ngồi đi, tạ bệ hạ." Để cho Đỗ Ninh đến Thiểm Tây đi, tự nhiên là có thuộc về mình cân nhắc, vì vậy, không chỉ là Đỗ Ninh bản thân, Chu Kỳ Ngọc đối với lần này bệ tử cũng là mười phần coi trọng. Đợi Đỗ Ninh ngồi xuống sau, hắn trầm ngâm chốc lát, liền mở miệng nói: "Đỗ Khanh ít hôm nữa sắp nhậm chức, trước lúc lên đường, chấm có mấy lời muốn dặn dò cho ngươi." Không biết là không phải là ảo giác của mình, Đỗ Ninh luôn cảm thấy, ở trở thành mới tuần phủ Thiểm Tây sau, thiên tử đối đãi thái độ của hắn cũng nhiều hơn mấy phần bất động. Tựa hồ càng lộ vẻ nể trọng ý. Dĩ nhiên, đối với Đỗ Ninh bản thân mà nói, hắn vẫn không dám chút nào lãnh đạm, lập tức đứng dậy, chắp tay mở miệng nói: "Bệ hạ thánh huấn, thần dựa thai lắng nghe." "Không cần như vậy giữ lễ, ngồi." Chu Kỳ Ngọc giơ tay lên ép xuống, cũng không thèm để ý Đỗ Ninh nho nhỏ hoảng hốt, mà là hỏi: "Lần này, chớ bổ nhiệm Đỗ Khanh vì hữu đâu ngự sử, tuần phủ Thiểm Tây, kiêm lý Thiểm Tây, đại đồng chờ chỗ chấn chỉnh quân vụ chuyện, Đỗ Khanh có biết chấm dụng ý?" Đổi lúc khác, Đỗ Ninh nhất định sẽ từ chối nói không dám tự tiện suy đoán thánh tâm. Nhưng là, dưới mắt cảnh tượng là bệ tử. Dưới loại trường hợp này, thiên tử đối hắn vừa là giao phó, cũng là kiểm tra, lúc này lại giấu rốt, nhưng chỉ là tìm phiền toái cho mình. Nguyên bản, Đỗ Ninh đón lấy chuyện xui xẻo này về sau, còn có chút thỏa thuê mãn nguyện, nhưng là, khi lấy được Trần Tuần chỉ điểm sau, hắn rất nhanh thu lại toàn bộ tâm tình. Khoảng thời gian này, hắn trừ đúng lúc trên dưới nhà, đem trong tay mình sự vụ giao tiếp đi ra ngoài, thời gian còn lại chính là tìm đến binh bộ liên quan tới quân chuẩn các loại văn thư, ở trong phủ cẩn thận nghiên cứu. Thậm chí, vì chuyện này, hắn còn cố ý đi bái phòng Trần Tuần một lần, vì chính là chuẩn bị hôm nay. Hơi chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, Đỗ Ninh châm trước mở miệng, nói: "Thần ngu đột, tự tiện suy đoán thánh tâm, mời bệ hạ thứ tội." Ấn lệ thường, chỉ tuần phủ Thiểm Tây chi sai khiến, đã là trọng trách, bệ hạ khiến thần ra kinh, một thêm hữu đông ngự sử chức vụ, hai mệnh kiêm lý sở Tây, đại đồng chờ chỗ chấn chỉnh quân vụ chuyện, nghĩ đến hai người là hỗ trợ lẫn nhau. Đỗ Ninh vừa nói, một bên lặng lẽ đánh giá thiên tử sắc mặt, lại thấy thiên tử mặt mỉm cười, trong mắt mơ hồ mang theo một tia vẻ tán thành, hắn tâm mới thoáng buông xuống mấy phần, tiếp tục mở miệng nói: "Chấn chỉnh quân chuyên là triều đình đại chính, thúc đẩy bây giờ đã là hiệu quả nổi bật, nhưng là vẫn có rất nhiều khó khăn cần vượt qua. Không thể nghi ngờ, thiên tử phái hắn ra kinh, vấn đề giải quyết thiết yếu, nhất định là thúc đẩy chấn chỉnh quân chuyên đại chính, nhưng là một điểm này sai khiến bên trong đã rất rõ ràng thể hiện, chỉ nói cái này, sợ là phải bị làm thành ngu ngốc. Cho nên, Đỗ Ninh nhất định phải nói lên cụ thể hơn vấn đề cùng tiêu chiến." Ngắn ngủi cửa hàng sau, Đỗ Ninh cũng liền nhanh chóng tiến vào chính đề, nói: "Lấy thần cho là, bây giờ chấn chỉnh quân chuyên lớn nhất là cản, một ở biên tướng, hai ở phiên vương, này hai người một nhân số đông đảo, thứ hai vì hoàng thất tông thân, đều là hóc đúa hết sức. Từ lần trước triều hội, thần nhận lệnh đảm nhiệm tuần phủ Thiểm Tây về sau, liền xem binh bộ gần đoạn ngày giờ lui tới văn thư, có thể thấy được, gần đoạn thời gian tới nay, hình bộ kim thượng thư đã hướng triều đình bẩm tấu rất nhiều liên quan tới chư biên tướng tội chứng, cũng xử trí một nhóm biên tướng. Cho nên, thần thiết nghĩ, vậy hạ ủy thần hữu đông ngự sử chức vụ, chính là vì biên cảnh phiên vương chuyện." Theo ý nghĩ của mình nói sau khi đi ra, Đỗ Ninh hơi lộ ra tâm tình khẩn trương rõ ràng lấy được hóa giải, tiếp tục nói: "Ban đầu Thái Tổ Hoàng đế thiết 13 tác vương, lấy trấn biên cảnh, dù vĩnh lạc sau, trong chư vương rời, nhưng là vẫn có cho đến ngày nay, còn có Tần vương, Tấn vương, Đại vương, Khánh vương, Túc vương, Thẩm vương bảy vị phiên vương, phân biệt trấn với Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây chờ chỗ." Liên trạng vững trước mắt mà nói, mấy vị này phiên vương chính là xâm chiếm biên cảnh quân chuyên lớn nhất được lợi người, bây giờ Đại vương chủ động phối hợp, cùng Mân vương cùng nhau, trình lên trong phủ rộng sách, cái này là lợi quốc lợi dân cử chỉ, nhưng là phải chăng có chút che giấu, vẫn cần kiểm chứng. Còn lại 7 vị phiên vương trong, Khánh Vương ở Trấn Thành, Hàn Vương Trấn Bình Lương, trước Kim Thượng Thư đến Cam Linh đất xét tra nhậm lễ một án, nghĩ đến đối mấy vị này phiên vương xâm chiếm quân chuyên chuyện như thế nào chấn chỉnh, đã có sách lược. Như vậy, liền còn sót lại Tần Vương cùng Tần Vương, Thẩm Vương, Túc Vương tứ phủ, cần thuyết phục này phối hợp triều đình đại chính. Bất quá, Thẩm Vương phủ, phủ Túc Vương dễ nói, nhưng là Tần Vương phủ cùng Tần Vương phủ đều là sơ phong với Hồng Vũ triều, ở hai nơi thâm căn cố đế, tầm thường quan viên khó có thể đàn áp. Bây giờ Tần Vương ra, lại là bệ hạ tôn trưởng, không có thể tùy tiện mạo phạm. Kim Thượng Thư chủ lý biên cảnh chấn chỉnh chuyện, phải chấn giữ biên cảnh, để phòng có biến, không thể thiện tiện rời. Cho nên, Thiểm Tây, Sơn Tây hai nơi cần có đắc lực đại thần tiến về chấn chỉnh, lại vừa bảo đảm triều đình đại chính thúc đẩy không ngại. Nay thần ngu kiến vậy, mời bệ hạ rủ xuống vấn. Nếu thành thất khanh quân dự bị, như vậy phải có cái này giác ngộ, công kích khắc khó. Không có nhìn thấy người ta Vu Thiếu Bảo đã ra kinh đi đối phó các nơi phiên vương, nghe nói mấy ngày này mới vừa đến Hà Nam phủ. Đến kia chuyện thứ nhất chính là bên trên Y Lệ Vương phủ bắt người, tin tức truyền tới thời điểm, thế nhưng là đem ở kinh thành cấm túc Y Lệ Vương ra khí không nhẹ, nghe nói ở trong phủ mắng gần nửa ngày mới ngừng nghỉ. Đỗ Ninh nếu kế tiếp chuyện xui xẻo này, tự nhiên phải có cái này chuẩn bị tư tưởng. Nếu là liền hai cái phiên vương cũng không dám đối mặt, sớm làm hay là tắt sĩ đồ của mình tâm tư đi. Nghe Đỗ Ninh vậy, Chu Kỳ Ngọc trên mặt ngược lại hiện lên nụ cười. Xem ra Đỗ Ninh đích thật là hạ một phen thời gian. Trên thực tế, lời nói này đã đủ biện chuyện, nói gì bệ hạ tôn trưởng, không có thể tùy tiện mạo phạm tinh khiết là cho Tần Vương lưu mặt mũi. Bây giờ vị này Tần Vương, tên là Chu Chí, đất biết, tuy là đời thứ 5 Tần Vương, nhưng là từ bối phận trên nói, cũng là sơ đại Tần Vương Chu Sảng cháu, so Chu Kỳ Ngọc đích xác muôn cao một bối. Bất quá, bối phận không phải khẩn yếu nhất, khẩn yếu chính là vị này Tần Vương mặc dù không phải chư vương bên trong nhất ngang ngược, nhưng là cũng là lòng tin đủ nhất. Này nguyên nhân một phần là giống như Đỗ Ninh đã nói, Tần Vương phủ cùng Tần Vương phủ từ Hồng Vũ thời đại sơ phong lúc liền ở Thái Nguyên cùng Tây An, đến giờ đã truyền thừa mấy đời. Còn có một phần khác chính là ở Tắc Vương quyền lực bên trên, hai ngồi vương phủ, nhất là Tần Vương phủ bảo tồn là đầy đủ nhất. Ban đầu Thái Tông Hoàng đế lên ngôi về sau, gọt chư vương hộ vệ, Tần Vương phủ là lác đác không có mấy, cũng không có bị trừ bỏ phiên vương phủ đệ. Mặc dù nói tại Tiên Đế sau khi lên ngôi, Chu Chí, Đất Yết chủ động giao ra ba hộ vệ quyền thống chế, nhưng là cuối cùng Tiên Đế hay là cấp Tần phủ lưu lại một hộ vệ binh lực. Một điểm này ở đây sao nhiều phiên vương bên trong, không nói là cực kỳ hiếm hoi, ít nhất cũng là mười phần hiếm thấy. Chu Chí, Đất Yết, bản thân thích cổ thích học, không thích võ chuyện, cho nên ở chư vương bên trong đánh giá coi như không tệ, nhưng là bởi vì Tần phủ thế lực khổng lồ, hắn ở địa phương quyền uy cũng đúng lắm nặng. Điển hình nhất sự kiện chính là ban đầu Trần Dật vì Tần phủ hữu Đông Ngự Sử Thiểm Tây lúc cùng Tần Vương phủ phát sinh xung đột, Chu Chí, Đất Yết trực tiếp một đạo bản tấu bên trên đặt triều đình, đem Trần Dật đuổi đi trở về trong kinh đợi khám, dù sau đó tới tra hỏi đi qua, xác nhận là giả dối không có thật. Nhưng là Chu Chí, Đất Yết, cái này Tần Vương ở trong triều đình phân lượng cũng có thể thấy được chút ít. Trừ cái đó ra, Túc Vương bên trong rời sau, đất phong bị đổi đến Lâm Thao Lan Châu, cũng ở đây Thiểm Tây. Nói cách khác, nếu như không tính chỉ trên danh nghĩa quy về Thiểm Tây Linh Hạ cùng Cam Túc, như vậy Thiểm Tây bây giờ tổng cộng có 2 vị phiên vương. Tương đối mà nói, Tần Vương Chu Trung Huyễn trẻ tuổi một chút, nhưng là dính đến quân chuyên vấn đề, chỉ sợ cũng là khó đối phó vô cùng. Hơn nữa, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Đại Đồng cũng thuộc về Sơn Tây trong phạm vi, điều này cũng làm mang ý nghĩa Sơn Tây một tỉnh đất có Tần Vương, Thẩm Vương, Đại Vương ba cái phiên vương. Cho dù là Đại Vương đã mềm lòng, nhưng riêng là Tần Vương cùng Thẩm Vương hai người, nếu là liên thủ lại, chỉ sợ cũng không thể so với Tần Vương muốn dễ đối phó. Kể từ lúc này các nơi phiên vương phản ứng đến xem, chấn chỉnh quân chuyên không thể nghi ngờ xâm phạm đến bọn họ nòng cốt lợi ích một trong. Cho nên ở phạm vi có hạn bên trong, bọn họ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực phản kháng. Tần Vương phủ cùng Tần Vương phủ lại là lao bài vương phủ, tại địa phương thế lực khổng lồ, Đỗ Ninh vừa ra kinh liền muốn chống lại bọn họ, trên người trâu gánh vác cái đúng, trên thực tế cũng không thoải mái. Chương 919, bậy từ chương 919, bậy từ nghe Đỗ Ninh một phen, Chu Kỳ Ngọc khẽ bước cằm, coi như là bày tỏ công nhận. Trầm ngâm chốc lát, hắn mở miệng nói, liên quan tới chấn chỉnh quân chuyên một chuyện, Vu Thiếu Bảo ra kinh trước, từng cùng chấm cẩn thận thương lượng qua chuyện này, ấn Vu Thiếu Bảo tính toán, năm này trong vòng, làm cơ bản kết thúc mọi chuyện. Kể từ đó, triều đình cái thúng, liền mười phần nặng. Chấm sở dĩ phái Vu Thiếu Bảo cùng Kim Thượng Thư hai vị trọng thần, một nam một bắc chủ trì chuyện này, chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng là, tựa như lời ngươi nói, biên cảnh các nơi tình huống phức tạp, biên tướng, biên quân, Tắc Vương, thậm chí còn địa phương sĩ thân, đều liên lụy trong đó. Kim Thượng Thư dù đã đem hết toàn lực, nhưng là như cũng khó có thể ở năm trước xử lý kết thúc. Khánh Vương, Túc Vương đều chú cam lĩnh đất, như lời ngươi nói, cái này nhị phụ chấn chỉnh chuyện đã có phương án. Vừa nói chuyện, Chu Kỳ Ngọc từ bên người rút ra một phần tấu chương, sai người đưa tới Đỗ Ninh trước mặt, nói tiếp: đây là Khánh Vương đưa cho chấm tấu chương, chấm đã phê, ngày mai buổi chiều sớm sẽ gặp tuyên bố. Đỗ Ninh mở ra tấu chương, nhanh chóng xem một lần, liền hiểu tiên tử ý tứ. Phần này tấu chương bên trong, Khánh Vương mô phỏng Đại Vương, chủ động trình báo trong phủ xâm chiếm quân ruộng, dân ruộng sổ sách, cùng lúc đó lại một lần nữa xin mời tỷ phong quốc vào trong. Sở dĩ nói lại là bởi vì Khánh Vương làm như vậy đã không phải lần đầu tiên. Nhắc tới cũng kỳ, Thái Tổ sơ phong toàn bộ phiên vương bên trong, trên căn bản cũng đối với mình đất phong lưu luyến không rời, nhưng là Khánh Vương là một ngoại lệ. Sơ đại Khánh Vương Chu Chiên ngay từ đầu mới đúng Khánh Dương cái này đất phong mười phần chán ghét. Năm Hồng Vũ thứ 26, Khánh Vương đến phía lúc, liền chậm chạp không chịu ở Khánh Dương kiến vương phủ, mà là một mực ở tại Vi Châu thành bên trong, cho đến năm Hồng Vũ thứ 30, tại triều đình liên tục thúc giục hạ, mới ở Khánh Dương xây phủ. Nhưng là dù vậy, Khánh Vương ở Khánh Dương đợi đến thời gian cũng rất ngắn, hàng năm có một nửa thời gian cũng ở tại Vi Châu thành bên trong, sau đó Thái Tông hoàng đế lên ngôi về sau, Khánh Vương thậm chí dâng sớ mời tấu, mong muốn ở lâu Vi Châu. Mặc dù bị bắt bỏ, nhưng là lão nhân gia ông ta như cũng không chịu buông tha cho, năm chính thống thứ 4, hắn dứt khoát dâng sớ, thỉnh cầu di rời phong quốc vào bên trong, bị lần nữa bác bỏ về sau, năm đó liền hoang thệ. Bây giờ vị này Khánh Vương, từ bối phận chiến tính, coi như là thiên tử thúc tổ bối phận, năm chính thống thứ 4 tập phòng, cùng phụ thân hắn vậy, hiển nhiên cũng không thích Khánh Dương cái chỗ này. Cho nên lần này, đây cũng là của đi thay người. À, kỳ thực cũng không thể coi như là phá tài, dưới mắt, triều đình hay là nguyện ý ra ngân lượng chụp lại. Khánh Vương chiêu này, nên được gọi cuốn tiền chạy trốn. Đỗ Ninh yên lặng vì mỗi hộ bộ thượng thư lau không tồn tại nước mắt, không biết ngày mai buổi trầu sớm bên trên, lão nhân gia ông ta sẽ là biểu tình gì. Bất quá vô luận như thế nào, Khánh Vương bên này coi như là giải quyết. Di rời trong nước là hai đời Khánh Vương tâm nguyện, chỉ cần thiên tử có thể đáp ứng điều thỉnh cầu này, chấn chỉnh quân chuẩn, cái này có chuyện, Khánh Vương nhất định là vô cùng phối hợp. Về phần Hàn Vương bên kia, chấm mới vừa nhận được tin tức, 5 ngày trước, Hàn Vương thúc hoàng, bây giờ Hàn Vương phụ đang trong chuẩn bị tăng nghi, liên quan tới quân chuẩn một chuyện, không rảnh bận tâm. Thấy Đỗ Ninh nhìn xong tấu chương, Chu Kỳ Ngọc khoát tay chặn lại, tỏ ý nội thị đem tấu chương thu hồi lại, tiếp tục mở miệng nói. Ngoài ra, Hàn Vương thúc trước khi lâm trùng, cho chấm biết một phong thư nhà, cầu mời chấm có thể sớm khiến Hàn Vương thế tử Chu Trinh buộc về nước, chấm cũng chuẩn, đêm qua, Hàn Vương thế tử đã về nước vội về chịu tăng đi. Tin tức này vừa ra, Đỗ Ninh trong lòng kinh ngạc hơn, cũng nhanh chóng tính toán. Cùng hoàn cảnh địa lý ác liệt Khánh Dương bất đồng, Hàn Vương nguyên bản đất phong ở Liêu Đông Mở Nguyên, sau đó nhân triều đình bỏ Đại Ninh Tam Vệ, với năm lĩnh lạc thứ 22 đổi trấn Bình Lương. Mặc dù giống vậy ở biên cảnh, nhưng là các đời Hàn Vương cũng không có cái gì nghĩ bên trong rời ý tưởng. Thả tại tầm thường thời điểm, Hàn Vương tất nhiên cũng là một hóc đúa nhân vật. Nhưng là lúc này Hàn Vương hoàn toàn hoang, bởi như vậy chuyện liền dễ làm nhiều. Đối với phiên vương mà nói, triều đình nắm bọn họ biện pháp rất đơn nhất, cũng rất đơn giản, đó chính là tập phong mời cưới. Bất quá loại biện pháp này cần thời cơ, giống như trước lão đại vương cùng lão mân vương vậy, sống mấy mươi năm mới chết, tập phong chuyện như vậy căn bản là không thể nào nói tới. Cho nên lời nói không thỏa nói, dưới mắt thời cơ này, Hàn Vương chết rồi, đối với chấn chỉnh quân chuyên mà nói tuyệt đối là hết sức chuyện tốt. Bây giờ Hàn Vương thế tử Chu Trinh Bộc mới vừa tuổi tròn 11 tuổi, cái tuổi này đều không cần triều đình khắc ý làm khó, đơn là dựa theo quy chế mà nói, vị này Hàn Vương thế tử cũng phải chờ thêm 2 năm mới có thể tập phong, càng không cần phải nói sau mời cưới lễ đội mũ chờ nghi chế. Triều đình dù rằng không thể nào không đáng tập phong, nhưng là tùy tùy tiện tiện kéo lên 2-3 năm hay là không thành vấn đề. Huống chi kể từ tông học thiết lập sau, dựa theo quy chế, chư phiên vương thế tử tập phong trước cần đi qua tông học khảo hạch, thuận lợi tốt nghiệp mới là. Kể từ đó kẹp lấy Hàn Vương phụ tập phong thì càng là danh chính ngôn thuận. Dưới tình huống này là Hàn Vương phụ xin triều đình phối hợp chấn chỉnh quân chuẩn, tự nhiên cũng là theo lẽ đương nhiên chuyện. Nghe hai cái này tin tức, Đỗ Ninh trong lòng không khỏi dâng lên một trận ao ước. Khánh Vương cùng Hàn Vương hai cái này nguyên bản không được tốt lắm đối phó phiên vương, cứ như vậy bị không đánh mà thắng giải quyết, thật là thời đến thiên địa đều đồng lực. Bất quá Kim Liêm vận khí tốt, nhưng là đổi hắn chỉ sợ cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Quả nhiên, hơi dừng một chút, thiên tử sắc mặt biến được nghiêm túc, nói: Khánh Vương cùng Hàn Vương không cần phải lo lắng, nhưng là Tần, Tấn, Thẩm, Túc Tư Vương liền cần Đỗ Khanh ngươi tới tìm cách. Phiên Vương bình phong hộ sát tắc, chính là thiên gia tông thần, không thể hở ra là rời phiên đội chỗ. Nhưng là biên cảnh biên quân, sức chiến đấu yếu đuối, cứ thế mãi, ta Đại Minh tất ngày càng lụ bại, cho nên biên cảnh quân chuyên chính là chấn chỉnh quân chuyên trọng yếu nhất. Lần này ra kinh sau, ngươi nhưng trước hướng Đại Đồng cùng chú Đại Vương gặp nhau, trẫm đã để Mân Vương thúc tổ cấp chú Đại Vương đi tin, luận đối với biên cảnh quân chuyên hiểu rõ, chú Đại Vương là có thể giúp được một tay. Ngoài ra, Kim Thượng Thư bên kia, ngươi cũng phải đi gặp một lần. Biên cảnh tình huống dù sao rắc rối phức tạp, Kim Thượng Thư trong tay có tùy cơ ứng biến mật chỉ, nếu cần rút một tay, có thể hướng hắn cầu rút. Đỗ Ninh khẽ thở ra một hơi, từ phía trên tử lần này khẩu khí bên trong, rõ ràng cảm nhận được kết thúc thế cấp bách. Chấn chỉnh quân chuyên sở dĩ khó liền khó ở, tuyệt không thể áp đặt. Đã nên vì triều đình thu hồi bị xâm chiếm quân chuyên, đồng thời lại phải bảo đảm địa phương ổn định, còn phải bảo đảm thiên gia tông thân hòa thuận. Thiên tử đã nói rất rõ ràng, phiên vương bình phong hộ xã tắc, không có thể hơi một tí rời phiên đội chỗ. Ý nói, đã có một Khánh Vương muốn di rời đến trong nước, như vậy, cái khác tắc vương liền không thể lại tiếp tục dùng bên trong rời biện pháp. Bằng không, rất dễ dàng rơi xuống bằng cớ, trở thành tôn thất nhóm bắn ngược vũ khí, thật nào đứng lên, đối với triều đình danh dự cũng là một đả kích rất lớn. Cho nên cái này mang ý nghĩa, chỉ có thể Đỗ Ninh bản thân tới nghĩ biện pháp. Bốn cái phiên vương, hơn nữa có hai cái là lão bài phiên vương, có ở đây không có thể lật bàn dưới tình huống, muốn đồng thời kiêm thêm mọi phương diện, đem chuyện làm xinh đẹp. Đỗ Ninh không khỏi cảm thấy một trận dựng ngược tóc gáy, hắn đã sớm liệu đến lần này ra kinh, đối mặt thế cuộc, nhất định sẽ vô cùng hấp vỡ, nhưng là cũng không nghĩ tới, sẽ ác liệt đến loại trình độ này. Thế nào, sợ? Xem Đỗ Ninh nhíu mày dáng vẻ, Chu Kỳ Ngọc nhướng mày, thanh âm lại rất bình tĩnh. Thần không dám. Một lời thức tỉnh người trong động, Đỗ Ninh lại không phải là không có chút nào chính trị độ nhạy cảm kẻ ngu, loại thời điểm này thế nào cũng không thể thừa nhận bản thân trong lòng sợ hãi. Bằng không, chưa chiến trước e sợ, đừng nói là đi lên nữa đi, lại bộ điều lệnh có thể hay không thu hồi cũng không nhất định. Bệ hạ yên tâm, chấn chỉnh quân chuyên chính là triều đình đại chính, vì xã tắc lê dân an định, biên cảnh quân lực cường thịnh, thần vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Tại triều đình trà trộn nhiều năm như vậy, biểu trung tâm vậy, Đỗ Ninh xem như há mồm liền ra. Nhưng là, nghe hắn lời nói này, Chu Kỳ Ngọc lại lắc đầu một cái, nói: "Đã như vậy, Đỗ Khanh định làm gì đâu?" Cái này, Đỗ Ninh có chút quấn bách, trung thành có thể biểu, nhưng là, muốn nói cụ thể biện pháp, kia nhất định là muốn cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Cảm nhận được thiên tử rơi ở trên người hắn ánh mắt, Đỗ Ninh đột nhiên cảm giác được dưới đáy thất có chút nóng cái mông. Cùng lúc đó, hắn cũng càng sâu sắc hơn cảm nhận được một cái đạo lý. Đó chính là ở vị trí này thì trong khi chính. Đỗ Ninh tại triều nhiều năm, cùng thiên tử đơn độc tấu đối cũng có đến vài lần, nhưng là, lần này hết sức bất đồng. Thường ngày thời điểm, thiên tử đối đãi thái độ của hắn, mặc dù ôn hòa, nhưng tuyệt sẽ không mang theo hắn nhập điện sau lấy được như có như không tôn trọng. Vậy mà loại này tôn trọng, làm bạn mà tới, cũng là hắn càng có thể cảm nhận được thiên tử mang đến áp lực. Trước kia hắn tại thiên tử trước mặt, rất ít sẽ có loại này cùng ngồi đàm đạo đãi ngộ, nhưng là, hắn cũng hiếm khi thấy, thiên tử giờ phút này gọn gàng dứt khoát hỏi thăm lúc, bình thản trong giọng nói lộ ra nặng nề vì thế. Đây chính là thiên tử cùng cái khác các trọng thần, thường ngày tấu đối cảnh tượng sao? Đỗ Ninh trên trán mơ hồ rỉ ra một tia mồ hôi ý, hắn rốt cuộc ý thức được, Trần Tuần đối hắn nói, hắn cách chân chính trọng thần còn kém rất xa, rốt cuộc là ý gì? Hắn hôm nay, quan vị hoặc giả đã đủ rồi, nhưng là, vô luận là gan dạ, chính trị ánh mắt hay là định lực, cũng còn thiếu rất nhiều. Bất quá, Đỗ Ninh cũng giống vậy hiểu, lúc này, càng không thể không nói một lời, bằng không, tại thiên tử trong lòng lưu lại vô năng ấn tượng, sau lại muốn thay đổi, coi như khó khăn. Hít sâu một hơi, Đỗ Ninh mở miệng nói, "Vậy hạ, thần." Vậy mà, hắn vừa mở miệng, lại đột nhiên cảm giác được trên người mình áp lực đột nhiên trở nhẹ. Cùng lúc đó, bên người nội thị đúng lúc dâng lên một chiếc ấm áp nước trà, thiên tử giọng ôn hòa vang lên, nói: "Đỗ Khanh không cần sốt ruột, uống một ngụm trà thấm giọng nói, chớ biết chuyện này phức tạp khó khăn, Đỗ Khanh chỉ cần nói ý nghĩ của mình chính là, đúng sai không sao." Đỗ Ninh lòng có cảm giác, khẽ ngẩng đầu nhìn trời tử, lại thấy thiên tử trẻ tuổi trên mặt mũi, mang theo trấn an nét cười, nhìn đến khiến người ta bình tĩnh. Trong lòng thở dài, Đỗ Ninh cung kính đứng lên, từ nội thị trong tay nhận lấy nước trà, uống một hớp, lại còn trở về. Bất quá lần này, hắn không hề ngồi xuống, mà là cứ như vậy hơi không người đứng. Nhưng là, cũng giống vậy không có tiếp tục gấp mở miệng, mà là tại trong lòng cắt tỉa ý nghĩ của mình. Trên đầu thiên tử cũng không có thúc hắn, cho đến gần nửa chung trà sau, Đỗ Ninh Vương chắp tay mở miệng, nói: "Bệ hạ, thần cho là, muốn khiến mấy cái này vương phủ phối hợp, cần lấy tình động, lấy lý thuyết phục, nhất chi lấy uy, lấy lợi dụ, căn cứ các phủ tình huống bất đồng, nhập ra tùy tụ, từng cái một kích phá." Những lời này nói xong, Đỗ Ninh cảm nhận được, dò xét ánh mắt lần nữa giáng lâm, nhưng là, lại không có mới vừa để cho người khẩn trương như thế, ngược lại mang theo một cỗ khích lệ ý ứng, không sai, cẩn thận nói một chút. Đón thiên tử ánh mắt, Đỗ Ninh trong lòng mang theo một tia đưa đám đồng thời, tâm tình cũng rốt cuộc hoàn toàn khôi phục bình thường. Trầm ngâm chốc lát, hắn không nhanh không chậm mở miệng nói: "Chư vương đều là thiên gia tông thân, xã tắc phiên bình phòng, bị trăm họ cung phụng, tự nhiên bảo vệ giang sơn xã tắc, này cũng là thái tổ hoàng đế phân đất phong hầu chư vương chi dụng ý chỗ. Nay bệ hạ chấn chỉnh quân chuẩn, là vì cố quốc bản, định lòng quân, mạnh biên quân, hộ trăm họ, chư vương thân là thiên gia tông thân, nên vì bệ hạ phân ưu, vì xã tắc hết sức, lấy báo bệ hạ hôn hôn ý, ngưỡng mộ tim, há có thể nhân bản thân tư tâm, cùng triều đình đối kháng, tổn hại quốc gia chi lợi, phụ lòng bệ hạ tôn thân tình." Ừ. Thanh lưu láo chiêu số, đạo đức bắt bóc, bên trên giá trị, nòng cốt tư tưởng, vì xã tắc giang sơn, nên hy sinh, nên phun ra phương ra. Đỗ Ninh rốt cuộc là thanh lưu xuất thân, loại này chiếm cứ trước tiên đạo đức điểm cao thủ đoạn, dĩ nhiên là chơi trở quen. Cười lắc đầu một cái, Chu Kỳ Ngọc nho nhỏ mở đùa giỡn, nói: "Nếu là người đều như vậy minh lý, sợ là đã sớm thiên hạ đại đồng. Chấm cùng Đỗ Khanh, cần gì phải ở chỗ này khổ não đâu." Nghe thấy lời ấy, Đỗ Ninh ngược lại chăm chú gật gật đầu, nói: "Bệ hạ thánh minh, cái gọi là ta mỗi ngày tự xét lại mình ba lần, này nguyên nhân chính là, người đều có tư tâm, có thể vì nước nhà suy nghĩ, mà bỏ bản thân tư lợi người, chung quy là số ít. Với chư vương mà nói, cũng không phải là không biết chấn chỉnh quân chân với đất nước có lợi, nhưng là, quốc gia chi lợi, cùng vương phủ điển sản tư lợi so sánh, bọn họ lại vẫn sẽ chọn giữ gìn tự thân tư lợi." Thu liêm nét cười, Chu Kỳ Ngọc mở miệng hỏi: "Cho nên, ngươi nếu biết, vì sao vẫn muốn nói lần này đạo lý?" Lời này rõ ràng mang theo kiểm tra ý, Đỗ Ninh hít vào một hơi, lần nữa chắp tay nói: "Bệ hạ minh giám, cái gọi là dân tâm sở hướng, nhân giả vô địch, thế gian này, giảng đạo lý người, chung quy là đa số. Chư vương dù rằng sẽ không dễ dàng nghe lời, nhưng là, cũng không phải không rõ đạo lý, cho nên, thần mới nói, muốn lấy lý thuyết phục, nếu không, nếu đột nhiên đối chư vương ra tay, không khỏi có không dạy mà chu diệt ngại, có ngại bệ hạ thánh minh, cũng sẽ khiến tông thân quan hệ có hại." Vừa nói chuyện, Đỗ Ninh hơi dừng một chút, tựa hồ có chút do dự, nhưng là, đến cuối cùng, hắn cắn răng, hay là nói: "Lần này đạo lý, là đối chư vương nói, cũng là đối toàn bộ xâm chiếm quân chân kẻ phạm pháp nói, càng là đối với toàn bộ tâm hướng triều đình tốt thất, đối thiên hạ vạn dân đã nói. Thần suy nghĩ, quân chân bị xâm chiếm, thủ nhất khổ, coi là biên cảnh trăm họ cùng quan quân tướng sĩ, cho nên, thiết yếu chuyện, coi là để bọn họ rõ ràng triều đình tim, cảm giác bệ hạ tri ân vậy." Lời nói này coi như hàm xúc, nhưng là, đối với Đỗ Ninh mà nói, đã coi như là rõ ràng. Chu Kỳ Ngọc nhướng mày, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên những thứ này thanh lưu a, một bụng xấu xa.